Chương 1115 khóc than mới có thể phát tài, chương 1115 khóc than mới có thể phát tài, người không dễ dàng như vậy chết, ít nhất còn có thể sống một hai chục năm. Trần Quan Lâu không mang theo cảm tình nói. Ngưu đại nhân lại liên tục lắc đầu, không đúng, ngươi nói không đúng. Ta cảm thấy lấy ta sống không dài, ta nhất định sẽ chết ở thiên lao. Đến chết cũng không thấy mặt trời. Thượng tiên bất công, vì sao muốn như thế dạy vào ta? Trần Ngục Thừa, ngươi để cho ta chết đi, chết liền xong hết mọi chuyện. Ngưu đại nhân cực kỳ bi thương, gào khóc, hoàn toàn đắm chìm tại trong tâm tình của mình không thể tự thoát ra được. Ngươi muốn chết, không có người ngăn ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không có lựa chọn tự vận, có thể thấy được ngươi nội tâm vẫn là muốn sống. Tất nhiên muốn sống, liền hảo hảo điều chỉnh, bình thường ăn uống, đừng cả ngày muốn chết không sống. Ngươi bộ dáng này, là cá nhân nhìn xem đều lo lắng. Chúng ta làm ngục tốt việc này không dễ dàng, kiếm chút tiền đều dùng tới nuôi sống gia đình, ngươi đừng dày vò đại gia, được hay không? Như đại nhân mặt mũi tràn đầy nước mắt, ta cũng không muốn dày vò, thế nhưng là ta không có dũng khí tự vận. Có lẽ có một ngày ta có dũng khí, chỉ là ta quá khó tiếp thu rồi. Trần Quan Lâu trơ mắt nhìn xem Như đại nhân cảm xúc bên trên, chẳng lẽ đây chính là bệnh trầm cảm? Trường kỳ giam giữ tại thiên lao, quanh năm không thấy dương quang, đích thật là có khả năng nghĩ quẩn. Lão Như, ngươi có muốn hay không ra ngoài phơi nắng thái dương? Ta cho ngươi phá lệ, lần này không thu bạc của ngươi, ngươi ra ngoài phơi nửa ngày thái dương, điều chỉnh một chút. Hiếm thấy hắn phát thiệt tâm, kết quả Như đại nhân không lĩnh tỉnh, ta đừng đi ra ngoài, liền để ta chết ở chỗ này, vĩnh thế không được siêu sinh. Ô ô, Trần Quan Lâu nhè răng trợn mắt, nhìn đối phương khóc sướt mướt, nước mắt liền không có ngừng qua. Một đại nam nhân, từ đâu tới nhiều như vậy nước mắt, từ đâu tới nhiều như vậy xuân đào thu bờn. Hắn xoa xoa mi tâm, phái người đem mục y đi quan mời đến, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, muốn hay không cho hắn dùng chút thuốc, khống chế một chút cảm xúc. Như thế nào tiếp cũng không phải là một biện pháp. Mục y đi quan quan sát một hồi, đi vào nhà tù cho Ngưu đại nhân bắt mạch. Trần mạch thời điểm, Ngưu đại nhân vẫn rất phối hợp. Là nên dùng chút thuốc. Ta trước tiên cho Ngưu đại nhân đâm mấy châm. Bản quan không cần kim. Ngưu đại nhân cự tuyệt, không chịu phối hợp. Nhìn thấy nhỏ dài kim châm, cả người lộ ra rất khẩn trương. Trần Quan Lâu chỉ sợ họ Ngưu đột nhiên bạo khởi làm thương tổn mục y di quan đi theo tiến vào nhà tù, để phòng vạn nhất. Nếu như nói họ Ngưu chính là chất lượng tốt tài sản, như vậy mục y di quan chính là thiên lao đại bà bối, không thể thiếu người. Ai cũng có thể bị thay thế, duy chỉ có mục y di quan không thể bị thay thế. Ngưu đại nhân, ngươi ngã bệnh. Ngã bệnh liền muốn uống thuốc sẽ phải trị bệnh, ngươi nghe lời, để cho mục y di quan cho ngươi đâm hai châm. Đâm qua sau, ngươi liền không muốn khóc, cũng không muốn chết, sinh hoạt vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Chỉ là 3 năm đáng là gì, tận cùng bên trong nhất còn có người nuốt 20-30 năm. Nhân gia vẫn như cũ kiên cường sống sót, ngươi làm sao lại không được? Trước kia ngươi thi cử, cũng không nói không được a. Ta Ngưu đại nhân bây giờ đầu góc một ngơ ngác, suy xét không qua tới. Trần Quan Lâu nói tiếp, tiếp tục hỗn loạn đối phương tư duy. Đồng thời ra hiệu mục y di quan nhanh chóng hạ châm, hắn sẽ khống chế tốt đối phương thân thể, không để đối phương chuyển động. Mục y di quan ngầm hiểu, khi Ngưu đại nhân lực chú ý bị thay đổi vị trí, suy nghĩ rối bời thời điểm, hắn quả quyết ra châm. Ngưu đại nhân, ngươi cảm giác khá hơn không? Tâm sự, trong lòng có phải hay không thoải mái hơn? Còn nghĩ khóc sao? Ngưu đại nhân ngây người phút chốc, gật gật đầu lại lắc đầu. Trần Quan Lâu tiếp tục nói, về sau à, trong lòng không thoải mái, có không nghĩ ra sự tình, ngươi liền để ngục tốt truyền cáo ta. Ta tới thay ngươi khuyên. Ngươi chính là quá khó chịu, không có người nói chuyện với ngươi, chui vào ngõ cụt, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, cho nên muốn sống muốn chết. Đi, ta mang ngươi ra ngoài phơi nắng thái dương. Phơi một lần thái dương có thể không tiện nghi, ta đây là cho ngươi mở cửa sau, chờ ngươi trong trương mục có tiền thời điểm, còn nhớ ta. Không phải nói miễn phí sao? Ngươi còn nhớ rõ a? Được, miễn phí liền miễn phí, chỉ là 100 lượng cũng không phải lấy ra không dạy nổi. Dỗ tốt rồi Ngưu đại nhân, lại an bài ngục tốt mang theo Ngưu đại nhân đi ra ngoài phơi nắng. Ngươi đi, đừng quản bao lớn long đong, nhiều phơi nắng thái dương, tóm lại có chỗ tốt. Nghĩ không ra sự tình, tại dưới mặt trời, nói không chừng liền nghĩ mở. Phía trước chuyện không giải quyết được, phơi nắng thái dương, nói không chừng liền có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nói tóm lại, nhiều phơi nắng, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Giữa mùa hè, Ngưu đại nhân ngồi ở dưới bóng cây, một nửa dương quang một nửa râm mát, cả người đột nhiên cũng cảm giác được bình tĩnh. Thêm một ly nữa phổ thông lá trà ngâm ra trà xanh, cả người giống như là thu được cứu rỗi. Trần Quan Lâu thì bưng một ly đỉnh cấp lá trà bảo chế nước trà, ngồi ở dưới mái hiên. Ngưu đại nhân, 100 lượng ngươi liền nói có đáng giá hay không? Ngưu đại nhân này lại tư duy vẫn như cũ chậm chạp, nhưng tốt xấu có thể suy tính bình thường. Hắn liền để một câu, có thể hay không tiện nghi một chút, 50 lượng không được sao, 20 lượng không được sao? Vật hiếm thì quý. Trong phòng giam rất nhiều người cũng là cắn răng giữ vững được một năm rồi lại một năm. Tiện nghi một chút, thiên lao vừa có thể kiếm tiền, cũng coi như là làm một cọc việc thiện. Trần Quan Lâu thở dài, biểu thị không được, thiên lao không phải thiện đường, không phải làm việc thiện chỗ. Đối với ngươi tố cầu, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng mà rất xin lỗi, một văn tiền cũng không thể thiếu. Không có cao như thế giá tiền, ngươi đoán hình bộ bên kia có thể đồng ý cho các ngươi canh chừng sao? Tại ta phía trước, thiên lao nhưng không có canh chừng quy củ. Ta nhậm chức sau đó, ngươi biết phí hết bao nhiêu tinh lực, tốn bao nhiêu tâm tư mới thuyết phục hình bộ sao? Ngươi cũng là làm quan, ngươi phải biết, nha môn đều thích bảo thủ không chịu thay đổi, bởi vì làm ít sai ít. Canh chừng một chuyện, dính đến mọi mặt, đầu tiên là tăng lên ngục tốt lượng công việc. Tha bất làm không phạm sai lầm nha môn a, chậc chậc. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta. Ngưu đại nhân đi theo thở dài một hơi. Nghe ngươi kiểu nói này, bản quan rốt cuộc lý giải dân chúng lúc nào cũng e ngại quan phủ, trong âm thầm lúc nào cũng mắng quan phủ. Bây giờ, bản quan tâm tình cùng bách tính là giống nhau, ta cũng nghi mắng. Cứ việc mắng, không thu ngươi tiền. Trần Quan Lâu không phải nói đùa, hắn nhưng là đường đường chính chính. Đổi lại sát vách chiếu ngục, một cái phạm nhân dám can đảm hùng hùng hổ hổ, xem sẽ có hậu quả gì. Thiên lao không có quy củ này, cứ việc mắng. Có đôi khi Trần Quan Lâu chính mình đều nghĩ mắng mắng một cái. Như đại nhân miễn cưỡng giật một nụ cười đi ra, làm gì bộ mặt cơ bắp quá mức cứng ngắc, còn không bằng không cười. Mỗi tháng chỉ là dựa vào canh chừng, có thể thu vào không thiếu tiền a. Nhìn ngươi nói, thiên lao là quản lý phạm nhân chỗ. Đừng đem thiên lao nói đến như tiến vào tiền mắt, không có khoa trương như vậy. Bây giờ hộ bộ không có tiền, thiên lao ngục tốt đã hơn mấy tháng không có linh đến đồng lộc. Ngay cả mễ lương cũng khất nợ hơn nửa năm. Chúng ta không nghĩ biện pháp kiếm tiền, tất cả mọi người muốn uống gió tây bắc, ngươi lý giải lý giải. Trần Quan Lâu lời nói ý vị sâu xa, chân tình thực lòng. Bất kể là ai, chỉ cần nói thiên lao kiếm tiền, hắn liền kể khổ. Đã tạo thành một bộ tiêu chuẩn thuật. Khóc than mới có đường ra, khóc than mới có thể phát tài. Chương 1116 một cái sủng thần bản thân tu dưỡng, chương 1116 một cái sủng thần bản thân tu dưỡng phơi nửa ngày thái dương, mỗi ngày dựa theo một ngày ba bữa dùng thuốc. Mấy ngày kế tiếp, Nưu đại nhân cảm xúc ổn định rất nhiều. Giáp tự hào đại lao phạm nhân biết được Nưu đại nhân lấy được một lần miễn phí phơi nắng cơ hội, liền có người muốn bắt trước bữa, điên một điên, tiết kiệm 100 lượng, rất đáng a. Trần Quan Lâu khí cười, gõ chư vị phạm quan cửa nhà lao. Đều nghe kỹ cho ta, các ngươi là thực sự bệnh hay là giả bệnh, bản quan một mắt liền có thể nhìn đấu. Coi như ta xem nhìn nhầm, cũng chạy không thoát mục y quan hai mắt. Còn có, các ngươi ai có tiền, ai không có tiền, trong lòng ta rõ ràng. Nếu ai nghĩ lừa dối quải, làm loạn một mạch, trong vòng nửa năm không cho phép canh chừng. Nghe rõ ràng không? Các phạm quan nghe vậy, nhao nhao hể bại lắc đầu. Một điểm chỗ trống cũng không cho chui, không có ý nghĩa. Nho nhỏ thiên lao, làm sao đến mức khiến cho nghiêm cẩn như vậy? Liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Liên quan đánh một gậy cho một cái táo ngọn. Trần Quan Lâu bắt đầu bên trên canh gà, bên trên cảm xúc giá trị, hóa thân lắc lư mạnh, các vị quan lão già, các ngươi không thiếu cái kia 100 lượng. Cùng cả ngày suy xét như thế nào tiết kiệm tiền, không bằng thật tốt suy nghĩ như thế nào sớm ngày ra ngục. Ta đối với các ngươi ôm lấy cực lớn chờ mong, các ngươi cũng là thông qua khoa cử đi đến hôm nay, đều có chân tài thực học quốc chi tòa nhà mới. Tin tưởng, lấy các ngươi trí tuệ, sớm muộn đều có thể đi ra ngoài. Nếu người nào cần chân chạy truyền lời, cứ nói với ta. Ta thu phí công đạo, già trẻ không gạt ngươi giá tiền càng ngày càng cao, mở miệng chính là vài ngàn vài vạn lạng. Chúng ta dù cho có chút gia tư, cũng chịu không được ngươi như thế hoạ hoạ. Ta thế nhưng là nghe nói, trước kia ngươi vẫn là quan coi ngục, thu phí cũng không có đắt như vậy. Lúc đó mấy trăm lượng hơn ngàn lượng liền có thể xin ngươi giúp một tay khơi thông quan hệ. Trần Ngục Thừa ngươi muốn thực tình nóng trông chúng ta ra ngoài, tốt xấu ngươi đem giá tiền hàng vừa giảm. Đúng vậy a, hàng vừa giảm. Các phạm quan bắt đầu gây rối. Trần Quan Lâu rất tức giận. Hắn lên trước, bây giờ chính là thiên lao Ngục Thừa, phục vụ giá cả tùy theo tăng trưởng có lỗi sao? Không có sai. Lũ khốn kiếp này, tham ô thời điểm nhưng không có ngại nhiều tiền, này lại ghét bỏ hắn chào giá quá cao. Lẽ nào lại như vậy? Tất cả im miệng cho ta. Ta đây là giá thị trường, các ngươi nếu là chế đắt, liền đi tìm tiện nghi, ta chắc chắn không ngăn. Nhưng mà có thể hay không hoàn thành sự cái kia cam đoan không được. Trần Ngục Thừa thiên hạ tiền là không bao giờ đủ. Người cho giờ ưu đãi, chúng ta liền tỉnh người hỗ trợ. Tốt xấu nhận biết nhiều năm như vậy, cũng coi như có một phần hương hỏa tình. Trần Quan Lâu yên lặng liếc mắt, cái dám hương hỏa tình. Đám này phạm quan sau khi ra tù, đầu tiên bỏ vào sau gót chính là bọn hắn bọn này ngục tốt. Trên đường cái nhìn thấy, cũng là giả vờ không biết. Tính khí nóng nảy, trực tiếp sai người xua đuổi. Đại gia chính là hạ xương tình duyên, nhân duyên tế hội quen biết tại thiên lao, là một cũ. Đàm luận hương hỏa tình, thử, đám này phạm quan lừa gạt trên đầu của hắn, đánh một tay tính toán thật hay. Thật sự là xin lỗi, giá tiền quyết định, tạm thời không đổi được. Tương lai nếu là có cơ hội, ta lại điều chỉnh giá cả. Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút ta mà nói, có đạo lý hay không? Nhiều suy nghĩ ra ngục sự tình, thiếu suy xét tiết kiệm tiền chuyện. Đầu óc của ngươi là dùng để trị quốc, dùng để dân chăn nuôi, mà không phải là cả ngày tính toán chi ly. Tất cả mọi người là quan, phạm quan cũng là quan, phải có cách cục. Hôm nay nói chuyện kết thúc, cứ như vậy đi. Trần Quan Lâu lừa gạt một trận, mau chóng rời đi. Có một câu nói hắn không có gạt người, đám này phạm quan cũng là nhân tài. Nếu là hợp nhau tấn công, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chìm. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tử thủ, khẩu chiến quần nho loại sự tình này, dù sao cũng là cực hiếm thấy. Bằng không cũng sẽ không bị ghi chép lại, xem như điển hình tuyên truyền. Hắn lau sạch lấy mồ hôi trên trán, trở lại công sự phòng, liền tiếp vào một tin tức, Tiêu Kim chết. Người nói cái gì? Ca, Tiêu Kim chết. Lư đại đầu khẳng định nói. Cái này sao có thể, chuyện khi nào, chết như thế nào? Ngươi sẽ không nghe lăn lộn a trên đời trùng tên trùng họ người biết bao nhiêu. Ca, nhỏ chỉ sợ tính sai, cố ý bên trên Tiêu Kim ra bên trong mắt liếc. Trong nhà hắn đã treo lên cơ trắng. Trần Quan Lâu vẫn là khó mà tiếp thu, ngươi tìm đúng địa phương sao? Tiêu Kim đã sớm dọn nhà. Ta liên tục xác nhận, đúng là Tiêu Kim nhà mới. Ta không dám lừa ngươi a, ca. Loại chuyện này, ta há có thể nói bừa. Lư đại đầu thề, liên tục cam đoan hắn nói hết thảy đều thật sự. Trần Quan Lâu chán nản ngồi xuống, ta biết hắn sớm muộn có một ngày sẽ chết, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn mới ra ngoài bao lâu, mới phát đạt mấy ngày, làm sao lại đột nhiên như vậy? Đi, đem Trần Toàn cho ta gọi. Trần Toàn vội vã chạy đến, biết được Tiêu Kim qua đời tin tức, tại chỗ ngốc sững sờ. Cái này, đây không có khả năng a. Trước mấy ngày ta còn nhìn thấy hắn thật không đắc ý đi theo mấy cái quan viên bên cạnh, khí thế kia so làm quan còn đủ, làm sao có thể đột nhiên liền chết? Trần Quan Lâu xoa xoa mi tâm, ta cũng không tin đây là sự thực. Nhưng mà Lư Đại Đầu lời thề son sắt, để phòng vạn nhất, ngươi mang mấy người ra ngoài hỏi thăm một chút. Trước tiên từ phòng thu chi chi một bút bạc, ta an bài người khác đi một chuyến Lục Phiến Môn. Trên mặt đường người chết, Lục Phiến Môn chắc chắn tin tưởng. Trần Toàn ngơ ngơ ngắc ngác, chi một khoản tiền, mang người đi ra cửa. Mục Y Di Quan nói với hắn nói, nghe người ta nói, hành cung bên kia náo nhiệt vô cùng. Bất quá, Tiêu gia thời gian không tốt lắm. Hoàng đế bên cạnh có Phụng Nghi Lang, Tiêu Trường Sinh thất sủng. Tiêu Kim đi theo Tiêu Trường Sinh hỗn, có lẽ là nhận lấy liên lụy. Chỉ làm một cái Phụng Nghi Lang, liền đem Tiêu gia đánh chống đỡ không được. Điểm ấy sức chiến đấu, Tiêu Quý Phi còn đoạt cái gì đích, sớm một chút nhặt vua. Trần Quan Lâu hung hăng chửi bậy. Đoạt đích trên đường, phong sương vũ kiếm, âm nhu dương nhu, lên lên xuống xuống, không thể bình thường hơn. Nếu là một cái Phụng Nghi Lang liền có thể đem Tiêu gia đánh bại, Tiêu gia sớm làm cắt cổ được. Nhớ năm đó, nhân gia giang đồ tao ngộ bao nhiêu long đong, ngày ngày đều là lấy cái sọt làm đơn vị bạch tội dân sớ, ngày ngày đều bị người chỉ vào cái mũi mắng, ngày ngày đều có dưới người ngáng chân. Nhân gia đều tránh khỏi. Nếu không phải tiên đế chết thẳng cẳng, nơi nào đến phiên Tiêu Trường Sinh phách lối. Thiên hạ lớn nhất định thần, triều thần chú ý nhất người vẫn như cũ không phải giang đồ trở thuộc. Đây mới là sủng thần nên có đãi ngộ cùng năng lực. Nhất định phải là một cái đánh không chết tiểu cường mới có tư cách làm hoàng đế bên người sủng thần. Mục Y Di Quan chậm rãi lắc đầu, không thể nói như thế. Tiêu gia làm giàu phía trước, vốn là người bình thường, tiểu môn tiểu hộ, thiếu khuyết nội tình. Phát nhà, đặt mua sản nghiệp, nuôi sư giam lưu sĩ, mấy năm này nhìn như phong quang, kỳ thực giống như không trung lâu cát, khuyết thiếu căn cơ cùng với nhân tài. Những thứ này, nhiều tiền hơn nữa tài cũng bù đắp không được, chỉ có thể dựa vào thời gian, dựa vào một đời tiêu thị tử tôn, mới có khả năng đổi ngang chênh lệch. Bây giờ Phụng Nghi Lang thay thế Tiêu Trường Sinh, tại bệ hạ trước mặt được sủng ái. Nếu là bây giờ có người thừa cơ cùng nhau xử lý, Tiêu gia tất nhiên sẽ thương cân đọa cốt. Tiêu Kim đi theo bên cạnh Tiêu Trường Sinh làm việc, chủ gia xui xẻo, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Chương 1117 bị đánh chết, chương 1117 bị đánh chết, nói tóm lại, Tiêu gia chính là vô năng. Tiêu Kim mặc dù ly khai Thiên Lao, nhưng mà tại trong lòng Trần Quan Lâu, nhiều năm tình nghĩa, hay là đem đối phương coi là mình người đối đãi. Đối phương phú quý, hắn không dám đi lên. Bây giờ đối phương chết, nói cái gì cũng muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, không thể chết vô ích. Thật tốt một người, niên linh cũng không lớn, nói thế nào không có liền không có. Tiêu gia nội tình không đủ, bản sự có hạn, khó tránh khỏi. Mục Y Di Quan hoàn toàn là người từng trải thái độ, lớn tuổi, kiến thức nhiều, giống Tiêu gia dạng này tân quý, mấy chục năm trôi qua, lên lên xuống xuống, thật không có gì hiếm. Lúc này mới chết một người, ngay cả một cái chuyện cũng không tính, cũng liền Thiên Lao đám người này xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ chú ý thật có việc cũng là lấy ngàn làm đơn vị người chết, mấy ngàn người chết thậm chí trên vạn người chết. Máu chảy thành sông a. Đao phủ đao đều cùn. Đến buổi tối, sự tình cuối cùng nghe ngóng rõ ràng. Tiêu Kim chính xác chết, người đều chết đấu. Bị người sống sờ sờ đánh chết. Thay Tiêu Trường Sinh nhận qua. Thượng tầng đấu tranh, Tiêu Kim đi theo bên cạnh Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh bản sự có hạn, túng bức một cái, không bảo vệ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình người bị đánh chết. Ai đánh? Trần Quan Lâu nghiêm nghị hỏi thăm. Sử gia Tam công tử phái người ra tay. Mục Y Di Quan từ bên cạnh nhắc nhở, trong cung đầu Đức Phi nương nương nhà mẹ đẻ họ Sử. Đức Phi nhi tử là Ngũ hoàng tử, cùng Tiêu Quý Phi đánh đến rất lợi hại. Sử gia nội tình thâm hậu, nuôi dưỡng rất nhiều võ giả. Tiêu Trường Sinh đang làm gì? Trần Toàn đem nghe được chuyện đã xảy ra từng cái nói ra, song phương ở ngoài thành đấu cầu, đấu đến một nửa còn không có ra kết quả là đánh lên. Tiêu Kim lúc đó đi theo bên cạnh Tiêu Trường Sinh, thay họ Tiêu ra mặt nói vài câu không khách khí. Về sau Tiêu Trường Sinh muốn dàn xếp ổn thỏa, đối phương đưa ra yêu cầu, để cho Tiêu Kim cùng bọn hắn người đánh một trầu, chuyện này tiểu tính kết liễu. Tiêu Trường Sinh không có ngăn cản, tại chỗ đáp ứng. Đối phương không tuân theo quy củ, đã phái một cái võ giả. Tiêu Kim liền chỉ biết mấy chiêu giả bá thức, căn bản không phải võ giả đối thủ, toàn trình bị đánh, thủ thương rất nặng. Dơ lên về nhà liền một câu di ngôn đều không giao phó, liền tắt thở rồi. Dừng một chút, Trần Toàn lại nói, Tiêu Kim bị đánh thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn ra, đối phương cố ý phái ra võ giả, mục đích đúng là vì rơi Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Thế nhưng là, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối ngay cả một cái giấm đều không phóng, rõ ràng lúc đó hắn liền từ bỏ Tiêu Kim. Lựa chọn như thế cái chủ gia, Tiêu Kim đầu góc nước vào. Hắn cũng làng đốc, không biết tại chỗ chịu thua, một mực bị người đánh. Trần Toàn một bên thay Tiêu Kim bên vực kẻ yếu, một bên giận hắn không tranh, một bên phẫn hận, một bên lại không thể làm gì. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Phàm là Tiêu Trường Sinh hơi giữ gìn một chút, đơn giản chính là trên mặt mũi gây khó dễ, Tiêu Kim cũng không đến nỗi bị đánh chết. Nói cho cùng, Tiêu Kim tại trước mặt Tiêu Trường Sinh chính là một con chó, một đầu tùy thời có thể bỏ qua cầu. Căn bản không có đem Tiêu Kim làm người. Hắn tức giận đến không được, khí Tiêu Kim ngu xuẩn, khí Tiêu Trường Sinh lanh huyết vô tình, khí chính mình bất lực. Đến nỗi lịch sử Tam công tử, ỷ thế hiếp người, chỉ có thể từ tiểu nhân vật trên thân tìm tồn tại cảm. Đều không phải là hảo điệu. Trần Quan Lâu nghe xong quá trình, ngược lại bình tĩnh xuống. Thông chi một chút buổi trưa, Tiêu Kim qua đời. Có giao tình, nhớ quá khứ tình nghĩa, rút sạch liền đi Tiêu gia tế bái. Đại nhân, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Tiêu Kim chết sao? Trần Toàn rất không cam tâm. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, trước đây hắn rời đi Thiên Lao, ta từng nói cho hắn biết, lan lộn ngoài đời không nổi liền trở lại. Thiên Lao từ đầu đến cuối có hắn một chỗ cắm rủi. Hắn theo sai người, tự tìm đường chết, ngươi để cho bản quan làm như thế nào? đem lúc đó tất cả mọi người ở đây đều giết rồi. Dựa vào cái gì? Hắn một phen, vừa lanh khóc lại vô tình. Thay đổi phía trước gấp gáp quan tâm bộ dáng. Dường như là đón nhận Tiêu Kim bị người đánh chết kết quả. Trần Toàn không phục, không cam lòng, thế nhưng là, Tiêu Kim trung quy là từ thiên lao đi ra. Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết vô ích? Vậy ngươi muốn làm gì? Trần Quan Lâu hỏi ngược một câu, ngươi nói cho ta biết, nên làm như thế nào? Chỉ cần ngươi nói có lý, ta đều nghe lời ngươi. Trần Toàn nghiến răng nghiến lợi, báo quan, ít nhất phải để cho đánh người võ giả để mạng. Trần Quan Lâu không muốn nói chuyện, ra hiệu Mục Y Dị Quan đứng ra. Mục Y Dị Quan ho nhẹ một tiếng, loại này bởi vì giao đấu mà chết bản án, quan phủ đồng dạng không thụ lý. Dưới tình huống bình thường, giao đấu song phương trước đó đều biết ký hiệp nghị, chết sống có số đều không tương quan. Tiến vào giao đấu tràng, chẳng khác nào tự nguyện tuân thủ hiệp nghị. Trần Toàn thân là ngục tốt, đương nhiên biết rõ những quy củ này. Hắn chỉ là không cam tâm, thay Tiêu Kim cảm thấy không đáng. Thế nhưng là, đối phương không tuân theo quy củ, võ giả ẩu đả người bình thường, đây coi là cái gì giao đấu? Đi, ngươi bất tranh cãi. Mục Y Dị Quan khuyên giải nói, Trần Ngục Thừa tự có chủ trương, ngươi không cần dài dòng. Nhanh chóng xuống nghỉ ngơi, đến mai trước kia còn muốn đi tiêu giả phung viếng. Đem Trần Toàn khuyên sau khi đi, Mục Y Dị Quan lại quay đầu bắt đầu khuyên Trần Quan Lâu. Đại nhân, ngươi cũng chớ làm loạn. Tiêu Kim việc này, nói cho cùng, hắn là vì chủ gia Tiêu Trường Sinh hy sinh. Mặc dù rất không đáng. Chuyện giang hồ để giang hồ, quan trường chuyện quan trường. Đừng nhìn Trần Quan Lâu ngoài miệng nói đến vô tình vô nghĩa, Tiêu Kim bị chết đáng đời thái độ. Mục Y Dị Quan hiểu rất rõ hắn, chuyện này hắn chắc chắn sẽ không làm tốt. Cũng nên giết mấy người, lắng lại lửa giận trong lòng. Cái khác không lo lắng, liền sợ hắn giết đến hưng khởi, giết không nên giết người. Thì như Tiêu Trường Sinh, thì như Sử Công Tử. Chuyện kia liền làm lớn lên. Vạn vạn không được a. Giết tỷ võ võ giả như vậy đủ rồi, bởi vì cái gọi là một mạng bồi thường một mạng. Trần Quan Lâu cười lạnh, ta lúc nào làm loại qua. Mục Y Dị Quan hừ một tiếng, đúng, ngươi là không sảng bậy, nhưng ngươi giết liền quản không dừng tay. Đại nhân, Tiêu Kim mệnh trung chú định có này một kiếp. Nhân gia gia thuộc đều không truy cứu, chúng ta hà tất chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Từ Tiêu Kim rời đi thiên lao ngày đó trở đi, hắn cùng ngươi ta liền không có quan hệ. Nói câu lanh khớp mà nói, hắn chết hay không, mắc mớ gì đến chúng ta. Mục Y Dị Quan ngươi không có lòng sao? Lão phu nếu là hữu tâm, mộ phần bên trên thảo đã sớm một người cao. Lão phu không có lòng mới có thể tỉnh táo đối đãi thiên lao các vị phạm nhân tao ngộ. Đại nhân ở thiên lao tại chỗ nhiều năm như vậy, còn thừa lại bao nhiêu lương tâm, còn có bao nhiêu tiết áo, ranh giới cuối cùng lại tại nơi nào? Mục Y Dị Quan nói xong, chính mình trước tiên thở dài, lại nói tiếp, Tiêu Kim đi theo Tiêu Trường Sinh, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, nên phải gánh vác hậu quả tương ứng, trả giá cái giá tương ứng. Hạ Trang lúc tỷ đấu, chẳng lẽ hắn không biết lần này đi giữ nhiều lãnh ít? Nhưng hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố thay Tiêu Trường Sinh hạ tràng giao đấu, nhân ra cái này gọi là cúc cung tận tụy, thay chủ gia tận trung. Ngươi sao không tác thành cho hắn? Lời này thật có đạo lý, Trần Quan Lâu trong lúc nhất thời đều không thể phản bác. Tiêu Kim cái kia dạng một cái thông minh lại láo cá người, am hiểu nhất chính là xem người ánh mắt, phân rõ hừng gió, su cắt tị hùng. Vẫn như cũ hạ tràng giao đấu, quả nhiên là tận trung. Hắn cười nhạo một tiếng, cũng có vẻ bản quan xen vào việc của người khác. Nghe lão phu quên, chớ làm loạn. Chương 1118 đừng đem việc nhỏ biến lớn án. Chương 1118 đừng đem việc nhỏ biến lớn án. Sáng sớm, thiên lao ngục tốt, đi theo Tiêu Kim ở trung giao hảo người, nhao nhao đi tới Tiêu gia phung viếng. Trần Quan Lâu cũng đi. Tất cả mọi người là một bộ không dám tin bộ dáng. Người thật là tốt, nói thế nào mất liền mất. Tiêu gia cả một nhà khóc sướt mướt, không có kể khổ, không có phàn nàn, tựa hồ đã từ trong đầu đón nhận Tiêu Kim qua đời sự thật. Trần Quan Lâu hôm nay có chuẩn bị mà đến, hắn mang tới Mục Y Hệ Quan. Ta muốn nhìn xem hắn. Hắn xin chỉ thị chủ gia. Người Tiêu gia biết hắn là Tiêu Kim đi qua tại Thiên Lao thượng quan, rất thẳng thắn cũng đồng ý hắn mang theo Mục Y Dị Quan đi tới trước quan tài gỗ. Tiêu Kim một tấm mặt béo, nếu là sống sót, chắc chắn lộ ra béo đạo đức giả. Người thay ta thật tốt nhìn một chút. Hắn nhỏ giọng đối với Mục Y Dị Quan nói. Mục Y Dị Quan có chút lúng túng, đưa lưng về phía chủ nhà, nhỏ giọng nói, cái này không tốt lắm đâu. Nhiều người như vậy, một hồi bị đánh đi ra, mất mặt cỡ nào. Yên tâm, ta nghĩ biện pháp, ngươi cứ nghiệm thi. Trần Quan Lâu lấy đưa tiền giúp đỡ danh nghĩa, đem người Tiêu gia mang ra linh đường, thuận tiện Mục Y Dị Quan làm việc. Mục Y Dị Quan dành thời gian, cởi quần áo nghiệm thi. Thân là Thiên Lao y quan, hắn đối với đủ loại ngoại thương nội thương, người chết người sống, rõ như lòng bàn tay. Thiên Lao hoàn cảnh, tự nhiên có lợi cho một cái đại phu trưởng thành. Vì thế, Mục Y Dị Quan mỗi tháng đều biết mang theo đại tôn tử đến Thiên Lao nhìn xem bệnh, luyện tập y thuật. Không tốn tiền người sống người bệnh, không dùng thì phí. Hắn nghiệm thi trình độ, không thua bất kỳ một cái nào nỗ tác. Chỉ là không quá vui lòng đối với thi thể động dao, ngại ô uế. Bởi vì hắn qua lâu rồi đối với thi thể động dao tăng thêm kiến thức y học giai đoạn. Ước chừng thời gian một nén nhang, người thiếu gia lần nữa trở lại linh đường. Mục Y Dị Quan cũng làm xong chuyện mình nên làm. Hắn ra linh đường, tìm được Trần Quan Lâu lôi kéo người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói, đích thật là ẩu đả thương, dẫn đến tử vong nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lá lách vỡ tan. Khác nội tạng cũng nhiều có thương thế. Loại tình huống này, coi như không chết, đời này cũng xong đời, cần quanh năm uống thuốc tĩnh dưỡng. Mặt khác, xương sườn gãy xương, cổ tay gãy xương, xương bả vai gãy, chân chỗ cũng có gãy xương tình huống. Đối phương hạ thủ ngoan độc, hẳn là chạy đánh chết mục đích của người đi. Biết. Trần Quan Lâu khuôn mặt mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối không có toát ra mảy may cảm xúc phẫn nộ. Càng như vậy, Mục Y Quan càng là lo lắng, Tiêu Kim trên thân thể còn có phòng vệ thương. Rõ ràng, hắn lúc đó rất rõ ràng ý thức được tự thân tình cảnh, nhưng hắn lại không có lựa chọn ra khỏi. Ngươi biết điều này có ý vị gì a? Mang ý nghĩa nhân gia cam tâm tình nguyện thay chủ gia bán mạng. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày. Mục Y Dị Quan Lôi kéo hắn lại nói, biết Tiêu Kim cho người Tiếu gia bao nhiêu tiền không? Bằng không, người Tiếu gia làm sao lại an tĩnh như thế? Trụ cột trong nhà chết, lại không có một người khóc lóc kể lể kêu oan, nhất định là lấy được thật nhiều tiền tài, an ủi trụ cột chết đi đau đớn. Trần Quan Lâu nhỏ giọng nói câu, Tiêu Trường Sinh ra tay coi như hào phóng, cho Tiêu gia hơn ngàn lượng bạc. Đồng thời hứa hẹn Tiêu gia binh sĩ có thể tiếp tục tại thư viện đọc sách, không cần phải lo lắng tiêu xài. Mục Y Dị Quan nhiên nói, khó trách. Đúng, ngươi sẽ không thật sự mặt khác cầm một khoản tiền cho Tiêu gia a? Cũng, Trần Quan Lâu cho ước chừng 100 lượng, rất nhiều. Có thể nói là hôm nay lớn nhất kim này cũng. Không cần vàng dòng bạc trắng, như thế nào dây dưa Tiêu gia, cho ngươi đầy đủ thời gian nghiệp thi. Ngươi cho bao nhiêu? Chỉ là tiền tài, không đủ nói đến. Trần Quan Lâu hời hợt. Mục Y Dị Quan rất là khinh bỉ, Tiêu Kim đều không để ý tiền lao, cũng không quan tâm ngươi cái này ngày xưa thượng quan. Ngươi hà tất đổi tới đụng lên thay người danh dự gia đình trương? Muốn ta nói, việc này dừng ở đây. Chúng ta cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng đối phương làm loạn, giết người lung tung, đem việc nhỏ làm thành đại sự, đến lúc đó mọi người đều bị gác ở trên lửa nướng. Chủ yếu hơn là, hắn không thích Tiêu Kim người này, vô luận là đi qua vẫn là bây giờ. Trần Quan Lâu nếu là khăng khăng thay Tiêu Kim báo thủ, hắn cho rằng không đáng, lại không có chút ý nghĩa nào. Nhân gia cam tâm tình nguyện tận trung, ngoại nhân cũng đừng mù lẫn vào. Chớ có lấy ý nghĩ của mình đi phỏng đoán người khác tâm tư. Tiêu Trường Sinh làm người không chân chính, đây là sự thật. Sử công tử lòng dạ hẹp hòi, đồng dạng cũng là sự thật. Thế nhưng là cái này một số người, những sự tình này cùng Thiên Lao cũng không quan hệ, cùng Trần Quan Lâu bản thân càng không quan hệ. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, đó là thân thoại. Trần Toàn vụng trộm trốn ở xó xỉnh lau nước mắt. Hắn cùng Tiêu Kim trở mặt thành thù, bây giờ lại bởi vì đối phương chết cảm thấy thương tâm khổ sở, người cảm tình thật sự rất phức tạp, ai cũng nói không rõ ràng. Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, tiến lên vỗ vỗ bả vai của đối phương, nghĩ thoáng chút. Đại nhân, thật sự không có cách nào sao? Trần Toàn cả gân hỏi. Trần Quan Lâu chỉ vào linh đường phương hướng, ngươi nhìn một chút trong linh đường những người kia, phàm là có một người kêu oan khóc lóc kể lể, bản quan đều ngồi không yên. Tiêu Kim thân nhân đều không để ý, hắn thân là khi xưa thượng quan, tự nhiên không cần thiết can thiệp vào. Trần Toàn theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, nội tâm riêng gì? Hắn có thể không hiểu cái gì là vật thương kỳ loại, lại thật sự cảm nhận được bi thương đau thương. Thật không đáng a. Hắn cảm khái một câu. Đích xác rất không đáng. Trần Quan Lâu miệng mai nở nụ cười, theo Mục Y Dị Quan rời đi Tiêu gia, liền hấp nước trà đều không uống. Sử gia người chết. Sáng sớm, liền có quan phủ nha dịch đi tới sử gia điều tra. Một đêm, chết ba cái võ giả hộ vệ, một cái quản sự, còn có một vị sư gia. Bị chết lặng yên không một tiếng động, một điểm ngoại thương cũng không có. Tử vong biểu lộ đều chắc chắn cách do ngoài ý muốn. Đối với mình chết, mỗi cái người chết đều cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh Triệu phủ tự hỏi vụ án này thần bí, lại liên lụy đến trong cung đức phi không có bản sự phá án, thế là đem bản án ném cho hình bộ. Hình bộ bất đắc dĩ tiếp bản án, lục phiến môn xuất động, vẫn như cũ một đầu manh mối đều tra không được. Cửa sổ hoàn chỉnh phong bế, lại không có ngoại thường, thật sự là không hiểu rõ người là thế nào chết. Trừ phi, Mục Y Dị Quan thở hổn hển chạy vào công sự phòng, đem cửa sổ một quan, đội bằng hỏi, đại nhân, người điên rồi sao? Bản quan rất bình thường. Trần Quan Lâu rất là bất mãn. Người nào a, mới mở miệng liền nguyền rủa hắn điên rồi. Đại nhân hà tất che giấu? Sử gia người chết, một đêm chết mấy cái. Chuyện này đại nhân chẳng lẽ muốn nói không có quan hệ gì với ngươi? Trần Quan Lâu mặt mũi hơi hơi bổ từ trên xuống, lão mục, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Mục Y Dị Quan lạnh rên một tiếng, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Không thể lại giết, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì đều dừng lại, tóm lại không thể tiếp tục người chết. Lục phiến môn không phải giá áo túi cơm, cẩm ý liễu vệ càng không phải là đứa đần. Đại nhân, ngươi nếu là không muốn đem việc nhỏ biến thành đại án, không muốn liên lụy Tiêu gia cả đám, nghe lão phu, nhanh chóng dừng tay. Bọn hắn bắt ngươi không có cách nào, nhưng bọn hắn có thừa biện pháp thu thập Tiêu gia lão tiểu. Tiêu Kim nếu là ở Thiên Có Linh, chắc chắn cũng biết cầu ngươi chớ có động thủ lần nữa, liền để cái chết của hắn theo gió tán đi. Chương 1119 chỉ còn lại tuyệt vọng hai chữ. Chương 1119 chỉ còn lại tuyệt vọng hai chữ. Lão phu tại Thiên Lao người hầu mấy chục năm, quan phủ bộ kia thủ đoạn, lão phu so với ai khác đều biết. Ngươi cho rằng Tiêu gia vô tội, cũng sẽ không bị liên lụy. Không, vụ án này nếu là tiếp tục tra được, đứng núi chịu sào, gặp tàn khốc huyết tinh hình ngục đời số người, nhất định là người Tiêu gia. Mục Y Dị Quan lời nói ý vị sâu xa, lại là đau lòng như góc. Hắn tận tình khuyên bảo, tiếp tục khuyên nhủ, bọn hắn vì cái gì thu ngân tử, vì cái gì không khóc lóc kể lể không kêu oan, cũng là bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ có thu bạc mới có thể bảo toàn gia lão nhỏ bình an, mới có thể tiếp tục tại lớn như vậy kinh thành cuộc sống yên tĩnh. Người chết chung quy không có người sống trọng yếu, không thể đem cả nhà lao tiểu tính mệnh đều liên lụy đi. Chắc hẳn, Tiêu Kim nếu là ở Thiên Có Linh, cũng sẽ ủng hộ cái lựa chọn này. Đại nhân, hành vi của ngươi nhìn như là đang thay Tiêu Kim giải oan, kỳ thực là đem người Tiếu gia lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi căn bản vốn không biết quan phủ vì lắng lại đại án, vì cho phía trên một cái công đạo, sẽ làm tới trình độ nào. Lão phu gặp qua, giống ngươi người bình thường, giống ngươi tầm thường xem như, cuối cùng đại giới chính là mấy trăm cái nhân mạng chết vô ích. Lão phu tuyệt không phải nói chuyện giật gân, càng không phải là vì hù dọa ngươi. Lão phu chỉ là thực sự cầu thị nói một sự thật. Trần Quan Lâu há miệng muốn nói, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, cái gì đều nói không ra miệng. Hắn lau mặt một cái, ý của ngươi là, việc này liên lụy đến trong cung đoạt đích chi tranh, cho nên mặc kệ có hay không liên lụy đến đoạt đích chi tranh, ngươi cũng không nên dính vào. Ngươi có thể chỉ lo thân mình, bản án tra không đến ngươi trên đầu. Nhưng mà, Tiêu gia cái kia tiểu thân bản, bọn hắn gánh không được quan phủ nhất kích chi lực. Coi như ngươi có bản lĩnh cứu người Tiêu gia, thế nhưng là từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể rời xa kinh thành Mai Danh nhận tích. Ngươi có hỏi qua bọn hắn, đây là bọn hắn mong muốn sinh hoạt sao? Bọn hắn sẽ hận ngươi. Trần Quan Lâu nghe vậy, thảm đạm nở nụ cười. Hắn gặp một khối băng, cán giòn, một mực đang tự hỏi. Mục Y Dị Quan cũng không thúc giục hắn, trầm mặc pha nước trà, uống trà. Nên nói đều nói rồi, nên nói đạo lý cũng đều nói. Người thông minh nói chuyện, không cần nhiều lời, đầu óc biết suy tính. Đến nỗi người ngu, coi như đem đạo lý khắc vào trên thân, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Ngươi nói đúng, là ta lòng tốt làm chuyện xấu, không để ý đến người Tiếu gia tình cảnh. Trần Quan Lâu tự giễu nở nụ cười. Lần thứ nhất phát hiện, chính mình cũng có vụng về thời điểm, tự cho là đúng. Chỉ nghĩ có đoán báo đoán, có cựu báo cựu, lại quên khổ chủ đến cùng có cần hay không. Nếu Tiêu Kim Thân không lo lắng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn như thế nào giết đều không quá phận, sảng khoái liền xong rồi. Nhưng mà, Tiêu Kim có lo lắng, dù cho chết cũng có lo lắng. Nói cho cùng, người sống một đời, không thể hành động theo cảm tính. Người trưởng thành thế giới, cần suy tính quá nhiều. Đại nhân có thể nghĩ thông suốt là được. Sự tình dừng ở đây, lục phiến môn bên kia còn có thể xử lý một cái tặc nhân nhập thất ăn cướp, hồ lộ qua. Nếu là tiếp tục người chết, vậy thật khó lường. Trần Quan Lâu tự giễu nở nụ cười, yên tâm, sẽ lại không người chết. Hắn có thể nhẫn lại, chỉ vì không liên lụy người vô tội. Đối với người Tiếu gia lựa chọn, hắn không thể chỉ trích, người muốn sinh hoạt ta. Mục Y Dị Quan lập tức buông lòng một hơi, hắn là thực sự sợ đối phương ỷ vào vũ lực quyết giữ ý mình, nghe không vô khuyên cáo. Như thế thì tốt, như thế thì tốt. Hắn một hồi may mắn. Đại nhân nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, không ngại nhiều tuần sát mấy chuyến nhà tù, tìm cho mình một ít chuyện. Vị Yêu Nhu đại nhân, uống thuốc rồi còn cần quên. Phương diện này đại nhân am hiểu nhất. Nghe lời ngươi, ta đi dò xét nhà tù. Trần Quan Lâu xuống giáp tự hào đại lao, một đường tuần sát đến Nhu đại nhân cửa nhà lao phía trước. Lao Nhu, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Nhu đại nhân trạng thái tinh thần đồng dạng, bất quá thần trí thanh tỉnh, chỉ là cảm xúc có chút đê mê. Ta lật qua lật lại tài khoản, người nhà ngươi cho ngươi tài khoản thêm tiền, còn muốn tiếp tục canh chừng phơi nắng sao? Phơi không dậy nổi. Cho ta một bầu rượu, một đĩa đồ nhắm. Đi. Trần Quan Lâu lúc này phân phó ngục tốt đi chuẩn bị, nhất thiết phải đặt mua tốt một chút. Đừng cầm thấp hèn đồ chơi lừa gạt người. Mấy ngày nay có cái gì cảm tưởng? Còn nghĩ tìm cái chết sao? Người khác đều sợ nâng lên chết, phạm vào kỵ uy. Trần Quan Lâu chưa từng có phương diện này lo lắng, hắn cùng phạm nhân nói chuyện, cũng là thoải mái nhấc lên chữ chết, thoải mái đàm luận chết sống vấn đề. Chỉ có đối mặt sợ hãi, mới có thể vượt qua sợ hãi. Trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Như đại nhân gật gật đầu lại lắc đầu, ta muốn chết, thế nhưng là lại không cam tâm chết. Vạn nhất ta chết đi, không có mấy ngày phóng thích văn thư xuống ngay, chẳng phải là chết vô ích. Trần Quan Lâu tán thưởng gật gật đầu, rất có giác ngộ đi, vậy thì đúng rồi. Người chính là muốn nghĩ thoáng chút. Hắn nói, muốn như vậy là được rồi. Người sống há có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Ngươi muốn đổi cái mạch suy nghĩ nghĩ, thiên lao cái này ngoại trừ điều kiện không tốt, cái nào cũng không tệ, cũng không có tra tấn bức cùng, ngục tốt đối đãi các ngươi liền cùng đối đãi thân nhân đồng dạng ôn nhu quan tâm. So với sắt vách chiếu ngục phạm nhân, các ngươi so với bọn hắn hạnh phúc gấp trăm lần. Loại điều kiện này, coi như ngồi tù 10 năm 20 năm, cũng có thể kiên trì. Còn muốn ngồi tù 10 năm 20 năm. Nưu đại nhân lập tức liền cảm thấy lấy nhân sinh vô vọng, không bằng chết đi coi như xong. Hắn một hơi nằm ở trên ván giường, ngây ngốc, đã không muốn để ý tới Trần Quan Lâu. Ta chỉ là đánh cái so sánh, ngươi là nghe không hiểu sao? Trần Quan Lâu rất bất mãn. Người há có thể bởi vì một câu không xuôi thai lời nói liền chán ngán thất vọng, tâm lý yếu ớt như thế, lại như thế nào có thể đối mặt thảm đạm nhân sinh? Phải kiên cường a. Thế nhưng là ngươi cái này so sánh, thật sự rất có thể biến thành thật sự. Nưu đại nhân thở dài thở ngắn, than thở, sinh mệnh đã nhận lấy không nên tiếp nhận trọng lượng. Hắn lại muốn khóc. Nước mắt đã bắt đầu tại trong hốc mắt quay tròn. Trần Quan Lâu phát hiện, nam nhân nước mắt là thực sự nhiều a. Nói cái gì nam nhi đổ máu không đổ lệ, cũng là dỗ người. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền xem như thật sự, có ta giúp ngươi, ngươi có cái gì nghĩ không ra. Dĩ vãng ngục thừa, cũng sẽ không khuyên phạm nhân. Cũng chính là ta, làm một chuyến yêu một nhóm, phụ trách nhiệm, mới có thể kiên nhẫn khuyên các ngươi. Nếu không thì ngươi xem nhiều sách, tăng thêm giờ học thức, viết viết văn, tranh thủ lưu danh bách thế. Nưu đại nhân tự giễu nở nụ cười, nói thật nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng lưu danh bách thế liền giống như thị trường rau cải trắng tiện nghi A Văn Trương nói hiệu nói vượng, hoặc là bắt chước lời người khác, làm sao có thể lưu danh bách thế? Đọc sách khoa cử lúc đó, bản quan tài học liền không xuất chúng. Bây giờ để cho ta viết văn chương, giành được danh vọng, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bản quan không phải tạ cùng nhau như thế thiên tài, không biết ra được kinh diệm thế nhân văn chương. Nói xong, hắn liền hu hu khóc thút thít, tựa hồ là đang khóc lóc kể lể chính mình bình thường, khóc lóc kể lể chính mình thảm đạm nhân sinh. Cố gắng thi cử đi hoàn lộ, nhiều năm xuống, cũng bèn bèn chỉ là lăn lộn trong đó không lưu, còn bị người khô đến thiên lao. Cái này nhân sinh, nào chỉ là một cái chữ thảm. Mắt thấy ra ngục vô vọng, mờ mịt tứ phương, chỉ còn lại tuyệt vọng hai chữ. Giống như nhân sinh của hắn, không nhìn thấy mảy may hy vọng. Chương 1120 không muốn chết cũng đừng tìm tồn tại cảm. Chương 1120 không muốn chết cũng đừng tìm tồn tại cảm. Chuyện này là sao a? Vốn là muốn quên người. Khuyên quên, Nưu đại nhân càng thêm tuyệt vọng. Trần Quan Lâu cũng là chịu phụng, chưa bao giờ như thế thất bại qua. Thừa dịp rượu đưa tới, hắn khuyên Nưu đại nhân uống rượu lại khóc cũng không mượn. Uống chút rượu, lỏng lẻo lỏng lẻo. Ngươi chính là kìm nén đến quá lâu, liền như cái kia căng thẳng dây cùng, quá kéo căng, dễ dàng đánh gãy. Ngươi này a, phải hiểu được điều tiết tâm tình của mình, học được chính mình khuyên chính mình. Ta nói với ngươi, phàm là tiến vào thiên long người, đều phải học được mấy thứ bản sự. Một là trong khổ làm vui, hai là giỏi về tự an ủi mình, ba là mù quáng lạc quan hướng về phía trước. Chỉ có như vậy, thời gian này mới có thể qua xuống. Cái này cùng hậu thế ngồi tù còn không một dạng. Hậu thế ngồi tù, tốt xấu biết mình ngồi bao nhiêu năm, lúc nào có thể ra ngoài. Giáp tự hào đại lao phạt quan, tất cả đều là thật không minh bạch. Không biết cụ thể muốn ngồi bao lâu nhà tù, cũng không biết đợi chờ mình là chặt đầu vẫn là lưu vong hoặc là ngồi tù. Không có xác định thuyết pháp. Tất cả mọi người đang chờ. Chờ lấy treo ở trên đỉnh đầu thanh kiếm kia rơi xuống. Sống hay chết, tốt xấu cho câu lời chắc chắn. Hình bộ cũng nghĩ cho những thứ này phạm quan một cái thông khoái, nhưng mà nhiều khi, rất nhiều bản án bọn hắn nói không tính. Phải trong cung đầu, phải triều đình định đoạt. Điểm này, chữ bính đại lao phạm nhân liền may mắn nhiều. Bọn hắn tiến vào thiên lao, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1 năm, phán quyết liền sẽ xuống. Nên quan nên phóng, đáng chết nên lưu, nhất thanh nhị sở. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện giam giữ tại phòng giam bên trong 7-8 năm tầm 10 năm, không minh bạch phạm nhân. Bởi vậy, chữ bính đại lao cũng là phạm nhân đổi mới nhanh nhất. Cách một đoạn thời gian, liền có thể đổi một gốc dạ gương mặt. Phạm nhân tên cùng người khuôn mặt còn không có đối đầu, lại đổi một nó mới. Nưu đại nhân tại trên ván giường lăn lộn, trong lòng khó chịu, rượu cũng không thể giải sầu. Hắn đột nhiên ngồi xuống, "Trần Ngục Thừa, ngươi có thể hay không giúp ta đi hình bộ hỏi một chút ta bản án, đến tuột cùng là cái gì thuyết pháp? Ta có thể xuất tiền. Ngươi đây là hoa trắng tiền. Hình bộ có thể có ý kiến gì? Đơn giản chính là chờ. Chờ triều đình lúc nào nhớ tới ngươi, chờ ngươi đồng môn đồng hương ân sư lúc nào nhớ tới ngươi, chờ ngươi vận khí lúc nào chuyển biến tốt đẹp. Vô dụng, yên tâm tại thiên lao đợi a." Bản quan lo lắng kiên trì không đến cuối cùng. Trần Quan Lâu nghe xong, nghĩ thầm còn cần gia tăng lượng thuốc, Nưu đại nhân bệnh không nhẹ. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Đọc sách khoa cử khó như vậy, ngươi cũng đi tới. Chỉ là ngồi tù lại coi là cái gì? Thế nhưng là ta muốn một cái kết quả. Hoặc là để cho ta chết, hoặc là để cho ta lưu vong, hoặc là liền cho ta một cái thuyết pháp. Ta không muốn tiếp tục như thế không minh bạch giam giữ tại thiên lao, tốt xấu cho ta một cái thông khoái. Nưu đại nhân yêu cầu cũng coi như hợp lý. Kỳ thực thiên lao rất nhiều phạm quan đều có tương tự ý nghĩ, nhanh chóng cho một cái thông khoái ai chỉ có điều những người khác giỏi về ẩn nhẫn, những người thường không thể nhận sự tình, mới có thể thành tựu đại sự. Nưu đại nhân sức thừa nhận rõ ràng không đủ, tâm lý yếu ớt, cho nên nhịn không được. Liền nghĩ cầu một cái kết quả. Vì thế, cả người tẩu hỏa nhập ma, điên điên cùng cùng. Chỉ cầu một cái kết quả. Đúng. Cầu một cái kết quả. Dù cho là chặt đầu, ta cũng nhận. Trần Ngục Thừa giúp ta một chút, vừa vặn rất tốt. 1.000 lượng bạc, như thế nào? Trần Quan Lâu nhíu nhíu mày, hắn đã nhiều năm không tiếp 1.000 lượng bạc quý thác. Xem ở Nưu đại nhân muốn chết không sống phân thượng, hắn liền khổ cực đi một chuyến. Được chưa? Ta thay ngươi đi hình bộ hỏi một chút, không bảo đảm có kết quả, cũng có khả năng thôi hóa ra một cái không tốt kết quả. Tỷ như vốn là ngồi tù, cũng bởi vì cái này hỏi một chút, đã biến thành lưu vong thậm chí chặt đầu. Đến lúc đó ngươi đừng khóc thiên hàm địa, nói ta làm trễ nãi ngươi. Yên tâm, vô luận hậu quả gì đều có thể gánh chịu, tuyệt không trách tội ngươi. Bây giờ nói chuyện đêm hai, đừng đến cuối cùng trở mặt liền thành. Trần Quan Lâu tùy ý trêu chọc. Chờ thu tiền, hắn rút sạch đi một chuyến hình bộ, tìm Tôn Đạo Ninh uống trà. Tôn Đạo Ninh gặp đến hắn, muốn nói không kiên nhẫn không tính là, hoan nên chắc chắn là không có. Trời rất nóng, không có việc gì, ngươi không tại thiên lao thật tốt người hầu, chạy hình bộ làm gì? Bản quan không nhớ rõ có cái gì quan trọng hơn phạm nhân. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Có người ở trong phòng giam nổi điên, không phải sao, ta chạy ngươi ở đây tìm kiếm giải dược. Bản quan không có giải dược. Nổi điên mặc cho hắn phát đi, chết nói một tiếng liền thành. Tôn Đạo Ninh một bộ dáng không kiên nhẫn, đối với trong phòng giam phạm quan, hắn cũng sẽ không khách khí. Đừng a, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Ngẫu nhiên làm một chút chuyện tốt, coi như là cho mình tích công đức. Tới, ngươi nhìn một chút phần này hồ sơ, người này gì tình huống, có thể hay không cho một cái thuyết pháp. Tôn Đạo Ninh hừ một tiếng, cố mà làm lật xem hồ sơ xem qua. Hắn a, bản án tạm thời gác lại, tiếp tục giam giữ, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch một mực giam giữ? Sống hay chết tốt xấu cho một cái thuyết pháp a. Trần Quan Lâu gõ bàn một cái, hy vọng đối phương cho thêm chút sức, đừng cầm quan diện lời nói lừa gạt hắn. Tôn Đạo Ninh khí cười, hắn muốn chết, bản quan có thể tác thành cho hắn. Đổi đến mai liền đem tên của hắn phát họa, trực tiếp ra hình tra tấn chàng đi một chuyến. Nếu là hắn muốn sống, ngươi liền nói cho hắn biết, để cho hắn an phận chút, đừng cả chút có không có. Trần Quan Lâu vui sướng lỗ thay, có thể nói rõ sao? Tôn Đạo Ninh uống một hớp nước trà, chậm rãi nói, giống hắn bộ dạng này phàm nhân, dùng lại nói của ngươi, chính là phá hôi. Thân là một cái phá hôi, phải có con chốt thí giác ngộ, vô thanh vô tức, an phận thủ thường. Cả ngày làm ở Mỹ, chỉ sợ người khác nhớ không nổi hắn. Hừ, nhớ tới hắn, chính là tử kỳ của hắn. Nhớ không nổi hắn, hắn còn có thể sống, hiểu không? Đã hiểu. Trần Quan Lâu gật đầu. Phe phái đấu tranh còn tại kéo dài, song phương đánh khó phân thắng bại. Nưu đại nhân nuốt vào thiên lao, kỳ thực cũng là chuyện tốt, rời xa chiến trường, còn có sống sót cơ hội. Nhất định phải tìm tồn tại cảm, song phương đều ngại trước mắt, như vậy chỉ có một con đường chết, không có thứ hai kết quả. Có hay không một cái cụ thể kỳ hạn, cũng không thể một mực như thế vô kỳ hạn ngồi tù. Bản quan nào có cái gì kỳ hạn? Bản quan nếu là biết kỳ hạn, bản quan đã sớm làm tướng ra, cần gì phải ở đây nghe ngươi ồn ào. Tôn Đạo Linh khí hỏng, đây là hướng về vết thương của hắn bên trên sát mối, a biết rõ hắn tư chất có hạn, bò không đến địa vị cao nhất đường, tận hỏi chút có không có. Thực sự là khuôn mặt đáng ghét. Trần Quan Lâu nhìn đối phương tức giận bộ dáng, ngược lại ha ha vui lên, lão Tôn, vị trí này chính là thay ngươi đo thân mà làm, ngươi đừng không vừa lòng. Đổi chỗ, lấy tính cách của ngươi tính khí, chưa hẳn có thể quậy tung. Nói không chừng bị người đùa bỡn đẩy xoay quanh. Cũng tỉ như công bộ, bên trong cũng là đủ loại cá nhân liên quan, dính đến nhiều cái phe phái, ngươi có thể chơi đến chuyện sao? Chỉ là một cái tiêu trưởng sinh đã đủ ngươi nhức đầu. Lại nói lại bộ, vậy càng ghê gớm, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, còn chưa đủ nhân ra uống một bình. Hình bộ cái này tốt, đều biết là khổ sai chuyện, cá nhân liên quan thiếu, có lợi cho ngươi quản lý. Ngươi cũng đừng không biết đủ, vọng tưởng tiến thêm một bước. Ta liền rõ lấy nói cho ngươi, hình bộ chính là phong thủy của ngươi bảo địa, nơi khác đều phải mệnh. Coi là thật bộ ta. Tôn Đạo Ninh bán tín bán nghi. Chắc chắn bộ ngươi. Chương 1121 lấy làm kỳ 3 chương 1121 lấy làm kỳ 3 muốn chết phải không? Muốn chết bây giờ liền đem tên của ngươi báo lên, đổi đến mai liền lên phát trường chặt đầu. Muốn hay không? Trần Quan Lâu trở lại Thiên Lao, làm trễ mãi 2 ngày, mới đi giáp tự hào đại lao gặp Nưu đại nhân. Nưu đại nhân có chút ngộng. Trần Quan Lâu gõ cửa nhà lao, tiếp tục nói, ngươi quá nháo đẳng, phía trên rất bất mãn. Nếu như ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại, an phận thủ thường, thật tốt ngồi tù, không có người quan tâm ngươi, đương nhiên cũng sẽ không có người chú ý ngươi. Kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng bỗng dưng một ngày liền có thể chờ tới ánh dạng đông. Nưu mở rộng miệng cứng lưỡi, Trần Ngục Thừa có ý tứ là, ta bản án không có kết quả, chết cũng không chết được, sống cũng sống không thành. Cũng chỉ có thể như thế nửa chết nửa sống chờ tại Thiên Lao, không thấy ánh mặt trời. Nhìn một chút, thật thông minh, ý tứ phía trên một điểm liền rõ ràng, ngươi vì sao còn muốn náo đẳng? Tìm cái chết cũng không thể nhường ngươi tình cảnh tốt hơn một phần nửa phần. Trần Quan Lâu thầm thì nói, tiến vào Thiên Lao, ngươi liền muốn nhận mệnh. Ngươi phải muốn như vậy, dù sao cũng so sát vách chiếu ngục hảo, ít nhất không cần lo lắng tàn phế hủy dung. Nưu đại nhân ô yết bắt đầu nức nở. Hắn không nói lời nào, cũng chỉ là khóc. Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, hắn đều không muốn nói, đám này làm quan, gọi là một đời không bằng một đời. Nhớ năm đó, Vũ Triều An xong gãy chân, xương cốt đều lộ ra, rất có thể tàn phế, nhân ra lông mày đều không nhíu một cái. Tâm tính phi thường tốt, vô cùng kiên cường lại rộng rãi. Chính là bởi vì tâm tính hảo, nhân ra chịu đựng qua nguy hiểm nhất giai đoạn, chứa khỏi hai chân, có thể bình thường đi đường hoạt động. Đợi đến sau khi ra tù, một bước lên mây, bây giờ đã là cao quý lưu tướng. Phía trên còn nói cái khác sao? Nưu đại nhân lau cái mũi con mắt, có muốn cố gắng tỉnh lại, chính là có lòng không đủ lực. Trong đầu quá loạn, suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đông nghĩ tây. Ngươi làm câm điếc mạnh hơn cả ngày chu lên. Phía trên ưa thích yên tĩnh như gà phạm quan, mà không phải náo đảng phạm quan. Trần Quan Lâu cho đối phương tới một câu nói tổng kết. Nưu đại nhân nghe xong, cảm giác nhận lấy vũ đục, tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn hắn không có đem chúng ta phạm quan làm người a? Ngươi là phạm nhân, phải có phạm nhân tự giác. Trần Quan Lâu nhắc nhở đối phương, chớ có nghĩ quá nhiều. Phạm nhân là không có quyền lợi, có làm hay không người, toàn bằng người khác tâm ý. Nưu đại nhân nắm chặt cửa nhà lao lan can, hỏi một câu phải chết mà nói, nếu như ta muốn chết, có thể hay không chết nhanh? Ngươi xác định ngươi muốn chết? Sống sót không tốt sao? Chết nên cái gì cũng bị mất. Con trai của ngươi tôn đều phải gánh vác phạm quan sau đó thân phận, ảnh hưởng khoa cử tiền đồ. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Nưu đại nhân hai tay buông ra cửa nhà lao lan can, đột nhiên liền không xác định. Ta suy nghĩ lại một chút. Mục y gì quan cho ngươi mở thuốc, ta cho rằng ngươi có cần thiết tiếp tục ăn. Thuốc kia đối với ngươi có chỗ tốt, có thể để ngươi cảm xúc ổn định, đừng cả ngày có không có, chậm trễ sự tình. Thay ta đa tạ mục y gì quan, ta sẽ đúng hạn uống thuốc. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu để cho ta biết ngươi đem thuốc nôn, về sau đừng nghĩ để cho mục y quan thay ngươi xem bệnh. Uy hiếp xong, Trần Quan Lâu đứng dậy rời đi, một đường tuần sát nhà tù. Trần Ngục Thừa muốn nữ nhân không? Tuần sát đến nửa đường, bị người gọi lại. Hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về đối phương, muốn nghe một chút đối phương có thể nói ra dạng gì hoa văn. Tiểu thiếp của ta, 16 tuổi, xinh đẹp như hoa, nhất biết phục dịch người. Trần Ngục Thừa, ngươi muốn không? Trần Quan Lâu lập tức nở nụ cười, đi lên trước, cầm lấy thủy hỏa côn gõ gõ cửa nhà lao. Tào đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tào đại nhân, qua tuổi ngũ tuần, nửa năm trước tiến vào, lao sát phê một cái, ngũ độc đều đủ, không phải là một cái đồ tốt. Nhân phẩm thấp kém, ngẫu nhiên gan lớn thường xuyên tung mức, cỏ đầu tường nghiêng ngả, tùy thời đổi lập trường. Đây cũng không phải là lần thứ nhất giam giữ Thiên Lao. Căn cứ vào hồ sơ ghi chép, Lao Tào đã là ba tiến ba ra kẻ ra đời. Người này mọi thứ không thành, hết lần này tới lần khác vận khí cũng không tệ lắm. Chắc là có thể biến nguy thành an, kiểm tra vận vẫn rất hảo. Chủ yếu ở chỗ, Lao Tào người này có thể làm việc. Có thượng quan liền nữa thích dùng Lao Tào dạng này người, dùng yên tâm hài lòng, còn thú vị hợp nhau. Ngược lại lắng lưu đại nhân như thế, chưa hẳn được hoan nên. Không muốn làm cái gì, tìm ngươi tâm sự. Hắc hắc, Lao Tào liền như là Mai Quy Công, cực kỳ hèn mọn. Làm quan nhiều năm, quan uy không chút lịch luyện đi ra, béo hèn mọn một mặt có thể xưng đại sư cấp bậc. Trần Quan Lâu đặc biệt ghét bỏ, ngươi phải cùng ta trò chuyện cái gì? Đến nỗi tiễn đưa nữ nhân sao? Ngươi đừng ghét bỏ a, ta phẩm bị ngươi cũng biết, ngươi nếu là không rõ ràng có thể hỏi một chút Thiên Lao lão ngục tốt, bọn hắn đều hiểu. Nhà ta tiểu thiếp, dung mạo cái gì đẹp, lại ôn nhu lại biết chuyện, bao ngươi hài lòng. Trần Quan Lâu ha ha hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường, bản quan đối với có chủ không có hứng thú. Không có chủ, không có chủ. Lao Tào một mặt hèn mọn nói, biểu lộ cười tủm tỉm, gọi là một cái muốn đánh cùng nhau, chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức liền không có chủ. Ta nói thật, ngươi nói trước đi, ngươi muốn làm gì? có thể hay không để cho nhà ta mấy vị di nương đi vào bồi ta, ta có thể xuất tiền. Lan. Trần Quan Lâu ngại ác tâm, đây là thiên lao, chỉ có nam nhân không có nữ nhân. Ngươi suốt ngày nghĩ cái dám ăn. Lao Tạo, ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ngươi nếu là phạm tại trên tay của ta cho ngươi đi hình phòng ở 3 ngày, tin hay không? Đừng a. Trần Ngục Thừa vạn sự dễ thương lượng, ngươi đừng tức giận. Nữ nhân không được, nam nhân cũng có thể a, có thể hay không để cho nhà ta gạ sai vật đi vào phục dịch ta, một người thật sự là quá khó chịu a. Tào đại nhân có chút cảm khái. Hắn vốn không phải loại ham học, để cho hắn tại trong phòng giam đọc sách, tu thân dưỡng tính, như muốn mạng. Liền nghĩ có người buổi tiếp, tâm sự giải buồn. Trần Quan Lâu tức đi lên, cơ lấy thủy hỏa côn liền hướng đối phương đánh tới. Đừng đánh, đừng đánh. Tào đại nhân nhanh chóng rời xa cửa nhà lao, đưa tay phòng vệ. Trần Ngục Thừa ngươi tính khí quá lớn. Lao Tào ta chân thành đối xử mọi người, đối với ngươi không đề phòng, cùng ngươi xuất phát từ tâm can, kết quả ngươi nhưng phải đánh ta. Ngươi làm như vậy quá hà tâm. Trần Quan Lâu khí cười, Lao Tào, ngươi phải may mắn có một đạo cửa nhà lao ngăn. Bằng không hôm nay ta nhất định đem ngươi đánh tè ra quần. Ngươi muốn thật như vậy tiện ra, ta tìm mấy cái cường tráng phục dịch ngươi, muốn hay không? Không cần, không cần. Lao Tào liên tục khoát tay lắc đầu, ai, ngươi là không hiểu tư vị kia a. Trần Quan Lâu làm bộ giơ lên thủy hỏa côn muốn đánh, Lao Tào nhanh chóng đổi giọng, Trần Ngục Thừa ngươi hiểu lầm ta. Ta tìm gã sai vật là vì nói chuyện giải buồn, không phải làm khác. Ta không thể làm gì khác hơn là nữ sắc. Ta quản ngươi tốt cái gì sắc. Ngươi dám làm loạn, ta liền để ngươi có đến mà không có về. Kết thúc ngươi 3 tiến 3 ra lịch sử. Ngươi cần phải biết. Nghĩ rõ, nghĩ rõ. Tào đại nhân gật đầu liên tục không ngừng, lại lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi là người trong cùng sở thích, không nghĩ tới ngươi đều là cái giả đứng đắn. Ngươi nói cái gì? Trần Quan Lâu trong mắt hơi híp, Lao Tào vô ý thức run run một chút, vội vàng che miệng của mình, biểu thị không nói gì, hắn lạnh rên một tiếng, ngươi tốt nhất cái gì đều không nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại quét mắt một mắt đối phương nửa người dưới, Lao Tào cả kinh nhảy dựng lên, gắt gao che, cũng không còn dám nói loạn đùa giỡn. Chỉ sợ khuya khoắt làm thái giám. Chương 1122 bồi dưỡng người nối nghiệp, chương 1122 bồi dưỡng người nối nghiệp. Trần Quan Lâu phân phó Trần Toàn, cho Tào đại nhân phía trên một chút độ khó, không cho hắn một điểm màu sắc xem, hắn còn tưởng rằng Thiên Lao là nhà hắn hậu hoa viên. Đối phó loại này kẻ già đời không cần quá khách khí. Trần Toàn không người lĩnh mệnh, vừa cười nói, Tào đại nhân a, chính là miệng quá xấu. Kỳ thực lòng can đảm không lớn, không làm thành chuyện gì xấu. Ta chê hắn ác tâm. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tào đại nhân cuối cùng lãnh hội được Thiên Lao thu thập người thủ đoạn, hết lần này tới lần khác có nỗi khổ không nói được. Thiên Lao thu thập người, đều tại chỗ mà nhìn không thấy. Cái này còn không có tiến hình phòng, nếu là tiến vào hình phòng thảm hại hơn. Tô gia cùng Mục gia kết thân sau, hai nhà thường xuyên lui tới. Tô Dung Dung có đôi khi cũng biết đi theo đại nhân đi Mục gia làm khách. Mỗi lần Mục Văn Hủ đến Tiên Lao thao luyện thời điểm, Trần Quan Lâu đều biết đề điểm 1-2, thay cháu gái trông nom đối phương, dạy một chút Tiên Lao quý củ, xử lý thủ đoạn. Ngươi về sau là tiếp nhận tổ phụ ngươi, đến Tiên Lao làm ý quan sao? Mục Văn Hủ nhã nhặn, cười lên rất ngại ngùng, hồi bẩm lầu thúc, ta còn chưa nghĩ ra. Đi theo Dung Dung, ngươi phải gọi cậu ta. Mục Văn Hủ có chút ngượng ngùng, gọi quán lâu thúc, trong lúc nhất thời không đổi được. Không đổi được coi như xong. Cứu cứu cũng tốt, thúc thúc cũng được, đều được. Trần Quan Lâu đối với mấy cái này chi tiết không quan tâm. Chờ sau này Dung Dung cùng đối phương thành thân sau, lại đổi giọng cũng không muộn. Vậy ngươi nghĩ đến Thiên Lao người hầu sao? Nếu như muốn tới, một tháng chỉ thao luyện 2-3 ngày liền có chút thiếu đi. Ít nhất phải thao luyện 7-8 ngày, để ngươi mau chóng động tay. Mục Văn Hủ có thể là thực sự chưa nghĩ xong vấn đề này, dù sao tuổi nhỏ, đối với tiền đồ đối với tương lai còn có mờ mịt. Kế thừa Mục gia y quán là khẳng định, y quán bên ngoài muốn hay không tại Thiên Lao người hầu, hắn còn không quyết định chắc chắn được. Việc này ta nghe tổ phụ. Tổ phụ có kinh nghiệm, nếu là hắn cho là ta thích hợp tới này làm việc, vậy ta liền đến. Không sợ những cái kia cùng hung cực các phạm nhân. Khi đại phu, không thể chọn lựa bệnh nhân. Dạng gì bệnh nhân đều trị, đều tiếp xúc, mới có thể rèn luyện ra chân chính y thuật. Nói hay lắm. Mục y di quan từ bên ngoài đi vào công sự phòng, một gương mặt mo đều nhanh cười nát, kiêu ngạo tự hào, có tôn như thế, còn cầu mong gì? Tổ phụ, ý gì án đều học thuộc sao? Mục y di quan lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dường như là dự định hiện trường khảo sát đại tôn tử bài tập việc học. Trần Quan Lâu nhanh chóng ngăn cản, ta chỗ này cũng không phải học đường, ngươi chớ cùng ta cả một bộ kia. Lão Mục, ta vừa hỏi ngươi đại tôn tử, về sau có cần phải tới Thiên Lao làm y quan? Hắn nói muốn tỉnh giáo ngươi. Ngươi ý tưởng gì? Ngươi cao tuổi rồi, ta phải thay thân thể của ngươi cân nhắc, là thời điểm tìm kiếm một cái người nối nghiệp. Mục y di quan cau lại lông mày, xem ra cũng rất khó xử. Thiên Lao cái này, chỗ xấu liếc qua thấy ngay, chỗ tốt đồng dạng liếc qua thấy ngay. Hoàn cảnh không tốt, thanh danh bất hảo, sẽ gặp phải đồng hành kinh bị. Trình độ nhất định hạn chế tự thân danh khí. Danh khí cùng y thuật không phối hợp, cảm giác quá mức ăn thiệt thòi. Chỗ tốt là phạm nhân nhiều, có sẵn chữa bệnh miễn phí đối tượng, đối với đề thăng y thuật, mở mang tầm mắt, có trợ giúp thật lớn. Có thể nói như vậy, tại Thiên Lao lịch luyện 2-3 năm, chỉ nói ngoại thương, phía ngoài đại phu chính là cả bã. Cũng chỉ có theo quân y có lẽ có thể một trận chiến. Nội thương một khối này cũng không kém bao nhiêu. Mục y di quan rất trịnh trọng hỏi đại tôn tử, người muốn tới sao? Mục Văn Hủ suy xét phút chốc, nói, tôn nhi nghĩ đến bên này lịch luyện cái 2 năm, chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn hay không làm y quan. Vậy trước tiên lịch luyện 2 năm. Trần Quan Lâu tại chỗ đánh nhịp, bác sĩ vô luận ở nơi nào cũng là khan hiếm nhân tài, càng nhiều càng tốt. Mục Văn Hủ chịu đến Thiên Lao làm việc, đây là chuyện tốt ta đến nỗi đối phương muốn hay không làm y quan, đó là chuyện tương lai. Chỉ cần tới, luôn có biện pháp lừa gạt tới. Có hắn chiếu khán, cháu gái Tô Dung Dung có thể yên tâm trăm phần. Mục Y Dĩ Quan gương mặt cơ bắp run rẩy, không biết nói gì. Hắn làm tổ phụ còn không có lên tiếng, Trần Mục Thừa gấp làm gì? Bất quá, thiên lao cái này rất rèn luyện người, nhất là y thuật. Ngày ngày đều có không nhìn xong ngoại thương nội thương, 3 năm ngày liền muốn nghiệm thi, kiểm tra thực hư thi thể nguyên nhân cái chết. Hơn nữa còn có sẵn thí nghiệm tài liệu, đối với chế độc chế dược một khối này, trợ giúp cực lớn. Ở bên ngoài, muốn tìm một người sống thí nghiệm tân dược, khó khăn a. Còn phải tốn tiền. Tất nhiên muốn lịch luyện, càng sớm càng tốt, liền từ hôm nay trở đi. Người đi trước chữ Bính Đại Lao nhìn một mắt, có mấy cái mới ra hình phòng phạm nhân, bị đánh gần chết. Người mang theo ngục tốt đi cho bọn hắn kiểm tra dùng thuốc. Nhớ kỹ, dược liệu là ít ỏi, cho phạm nhân dùng thuốc, ngươi phải học được dùng tiện nghi nhất thuốc chữa bệnh, đừng nghĩ dùng thượng đẳng hảo dược. Tổ phụ ngươi có ý tứ là, gọi ngươi khống chế chi phí. Mỗi tòa đại lao mỗi tháng dược liệu số lượng là cố định, ngươi ở đây dùng nhiều, người khác liền phải dùng tiết kiệm. Trần Quan Lâu gọn gàng mà linh hoạt tổng kết đạo. Mục Văn Hủ a một tiếng. Mục Y Dĩ Quan đặc biệt ghét bỏ, a cái gì a? Tôn Nhi có chút khẩn trương. Cái này liền muốn một mình gánh vác một phương, các ngươi không lo lắng ta đem bệnh nhân trị chết sao? Trần Quan Lâu phất phất tay, không để ý, đây là thiên lao, phạm nhân chết rất hợp lý a, ngươi đừng sợ, to gan trị. Ta tin tưởng ngươi kỹ thuật. Có hắn tin tưởng, Mục Văn Hủ xách theo cái hòng thuốc, to gan bước ra bước đầu tiên, tự mình cho trọng thương phạm nhân chữa bệnh. Mục Y Dĩ Quan mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng vô cùng, rất không yên lòng. Đứng ngồi không yên, liền yêu nhất la trà đều lưu không được hắn. Liền nghĩ đi cùng xem, mang đến hiện trường chỉ đạo. Trần Quan Lâu đè lại hắn, ngươi đừng đi. Ngươi nếu là đi, Mục Văn Hủ lúc nào mới có thể rứt sữa? Chờ hắn xem xong bệnh nhân, ngươi trước tiên kiểm tra y án, sau đó lại đi kiểm tra những phạm nhân kia, làm việc sau bình luận. Như thế, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mục Y Dĩ Quan lau mồ hôi trên trán, lão phu lo lắng hắn đem người cho chỉ chết. Chết ta phụ trách. Lại nói, đây là thiên lao. Trời nóng như vậy, đừng nói chết một hai cái, chết ba năm cái bảy, tám cái cũng là bình thường. Đương nhiên, ta tương tín Mục Văn Hủ y thuật, không có khả năng chọc ra lớn như thế cái sọn. Nếu là hắn bản thân cảm giác thật sự không được, hắn có miệng, sẽ đến chủ động mời dạy ngươi. Đừng đem ngươi đại tôn tử làm đồ đần nhìn. Trần Quan Lâu người ngoài này, ngược lại là đối với Mục Văn Hủ, không dám nói 100%, ít nhất là 80 liên tâm cùng với lòng tin. Ra học yên thâm, biết ăn cơm liền bắt đầu học ý đi, tính toán cái này đều học được bao nhiêu năm. Viện y học học sinh đều học không được nhiều năm như vậy, chỉ kém thực thao kinh nghiệm. Có tri thức lý luận trèo trống, động tay chậm một chút thô ráp một điểm, bên cạnh còn có dược đồng ngục tốt hỗ trợ, cam đoan không ra được chuyện. Nói thì nói như thế, Mục Y Dĩ Quan vẫn như cũ đứng ngồi không yên, liên tiếp cửa trước bên ngoài nhìn lại. Bao nhiêu phạm nhân, tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Không phải là gặp phải khó khăn a đại nhân, ngươi hôm nay còn không có tuần sát nhà tù, không bằng lao phu cùng ngươi cùng một chỗ tuần sát. Trần Quan Lâu lúc này liếc mắt, ngươi cho ta ngồi bước vàng, thật tốt uống trà, nơi nào đều không cho đi. Chương 1123 hắn kém chút khóc chết. Chương 1123 hắn kém chút khóc chết. Mục Văn Hủ thân là tân thủ đại phu, lần thứ nhất làm chủ trị bác sĩ, khó tránh khỏi chậm tay một chút. Mục Y Dĩ Quan gọi là một cái gấp gáp phát hỏa, đứng ngồi không yên, tựa như dưới mông có cái đinh. Nếu không phải Trần Quan Lâu thái độ cường ngạnh đè lên hắn, hắn đã sớm vọt tới chữa bính đại lao. Chậm nữa cũng có một kết quả. Ngục tốt đi tới công sự phòng bẩm báo, nói là mấy cái thương hoạn cũng đã trị liệu hoàn tất, thỉnh Mục Y Dĩ Quan kiểm tra. Đại nhân, cái này ngươi cũng không thể lại tiếp tục ngăn cản lão phu. Trần Quan Lâu nhìn tiểu lão đầu gấp gáp lật đật bộ dáng, cười ra tiếng, cùng đi, cùng đi. Ta cũng nghĩ xem ngoại sinh nữ tế y thuật trình độ như thế nào, về sau có hay không tư cách làm y quan. Hai người cùng một chỗ xuống chữ bính đại lao. Mục Văn Hủ giống như là một cái sắp bị thi học sinh, thành thành thật thật quy củ đứng ở một bên, chờ đợi kết quả sau cùng. Sống hay chết, thì nhìn thanh này. Mục Y Dĩ Quan tiến vào nhà tù, từng cái kiểm tra. Một bên kiểm tra một bên đặt câu hỏi. Tri thức lý luận Mục Văn Hủ gọi là một cái đối đáp trôi chảy, dùng thuốc cũng rất thành thạo. Giai đoạn này, bầu không khí vẫn là hòa hợp, hài hòa. Mục Y Dĩ Quan kiểm tra vết thương trị liệu tình huống, lập tức nhíu mày, rõ ràng lý luận không phải là thực thao, hắn rất bất mãn. Ngươi cho rằng cái này có thể được không? Ngươi trị như vậy, bao nhiêu ngày có thể khỏi hẳn, cần dùng nhiều bao nhiêu dược liệu? Làm lại. Mục Y Dĩ Quan từ từ ái tổ phụ, hóa thân nghiêm khắc lao sư, cả hai thân phận chuyển đổi là như thế tơ lụa. Mục Văn Hủ ngoan ngoãn nghe, đọc tay một lần nữa cọ rửa trên vết thương thuốc. Phạm nhân thừa nhận lần thứ hai đau đớn, muốn chết muốn sống. Trần Quan Lâu đối với phạm nhân nói, an tĩnh chút, đại lao ra sợ cái gì đâu? Biểu hiện tốt, mấy ngày nay cho ngươi thêm đồ ăn. Chơi đùa lung tung ảnh hưởng tiểu mục đại phu, liền đem ngươi đưa đến hình phòng lại thể nghiệm một lần. Lời này vừa nói ra, dù cho là muốn cắt thịt, phạm nhân cũng là cắn chặt răng không dám lên tiếng, lại không dám loạn động đậy. Chữ bính đại lao chữa bệnh, thuốc tê là không có. Thuốc tê quý giá cỡ nào, nhiều hiếm có a. Mục Y Dĩ Quan từ trong nấm độc cũng chỉ là đã rút ra số ít thuốc tê, nhất thiết phải tăng cường dùng. Tỷ như giáp tự hào đại lao, ớt danh tiếng đại lao phạm nhân, nhìn thân phận cho thuốc tê. Kế tiếp mấy ngày, chữ bính đại lao phạm nhân cũng là gặp vận rủi lớn, mỗi ngày bị Mục Văn Hủ thực thao luyện tập. Học ba chính là học bá. Từ lúc mới bắt đầu xa lạ, đến phía sau thông thạo, cũng không xài bao nhiêu ngày. Không hổ là y y dược thế gia truyền nhân, cho cái cơ hội liền có thể mở phương luận. Mục Y Dĩ Quan tâm tình tốt, đi đường mang gió, gặp ai cũng cười, khuôn mặt đều nhanh cười nát. Duy chỉ có nhìn thấy chất nhi Mục Thanh Sơn, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Ngại đối phương mất mặt. Mục Thanh Sơn ra mặt cũng rèn luyện ra được, ta cái nào mất mặt đâu? Không có ta phụ trợ, Mục Văn Hủ có thể trổ hết tài năng sao? Không có ta bình thường, trong nhà hài tử ai ưu ai kém, ngay cả một cái tiêu chuẩn cũng không có. Thúc, ngươi phải cảm tạ ta bình thường, có ta cái này có tiêu tại, nhìn một chút ngươi nhẹ nhõm nhiều. Mục Y Dị Quan khí phải thoát giày hướng về đối phương trên mặt vung mạnh. Mục Thanh Sơn là sẽ đứng ai đó đánh người sao? Mấy năm trước hắn chắc chắn là, bây giờ hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Tại Thiên Lao lịch luyện mấy năm, bản sự khác không có học được, lão cá điểm này ngược lại là học được cái 10 phần 10. Mục Y Dị Quan không chạy nổi, dứt khoát đến Trần Quan Lâu trước mặt cáo trạng. Đối mặt Thiên Lao chân quý nhất hình người tài sản, Trần Quan Lâu vô điều kiện hoàn toàn đứng tại Mục Y Dị Quan bên này, mặc kệ đúng sai, chỉ có lập trường. Ngươi yên tâm, ta an bài cho hắn việc phải làm, để cho hắn nửa đêm cũng đừng nghĩ về nhà. Nhất thiết phải để cho hắn chơi không chết liền hướng trong chết làm, cũng không cần vào chỗ chết làm. Mục Y Dị Quan vẫn là mềm lòng, bận đến nửa đêm còn kém không nhiều lắm, hay là muốn cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi. Ta coi lấy hắn gần nhất có chút hư. Hắn có chút hư không phải là bởi vì làm việc, mà là mỗi ngày uống rượu ngủ nữ nhân. Tật xấu của hắn ngươi cũng biết, vừa có tiền liền không nhịn được la lối om sòm thối khoe khoang. Bên ngoài những người kia, rõ ràng đem hắn xem như đoan đại đầu, cũng chính là hắn bản thân cảm giác tốt đẹp. Vốn là Mục Y Dị Quan cáo trạng, kết quả đã biến thành Trần Quan Lâu lên án. Thân phận điên đảo. Mục Y Dị Quan tận lực giữ gìn chất nhi mặt mũi, đồng môn tình nghĩa vẫn còn cần duy trì, tiêu ít tiền không tính là gì. Ngươi đây là dung túng. Dung túng chính là phạm tội. Trần Quan Lâu nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, đau lòng như góc, không đành lòng nhìn thẳng, lão mục, hài tử không thể quân a. Nên đánh thời điểm tuyệt không thể nương tay. Mục Y Dị Quan khỏe miệng co quắp rút, biểu lộ gọi là một cái một lời khó nói hết. Hắn rất muốn nhắc nhở đối phương, Mục Thanh Sơn càng nhiều tuổi, lão gia hỏa một cái, không phải hài tử rồi. Qua 2 năm đều có thể làm ra. Ngoài miệng lại nói, vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng, hài tử không thể quen. Lần sau ta nhất định hung hăng giáo hơn hắn. Xem ở hắn thể cốt hư phân thượng, đại nhân an bài cho hắn việc phải làm hay là muốn số lượng vừa phải, chớ có thật sự vào chỗ chết làm. Trần Quan Lâu vung tay lên, yên tâm, số lượng vừa phải, ta hiểu. Nhiều văn thư như vậy việc làm, đủ hắn bận rộn 10 ngày nửa tháng. Thiên Lao rảnh rỗi sao? Rất rảnh rỗi. Thiên Lao bận rộn sao? Thật muốn kiếm chuyện làm ngày ngày đều có bận bịu không xong việc cần làm, có thể làm đến nhà. Mục Thanh Sơn chui công văn, đã sắp nôn. Không có xong văn thư việc làm, ngẫu nhiên còn muốn phía dưới nhà tù, bó tay toàn tập. Hắn không thể đem chính mình chém thành hai khúc. Trần Quan Lâu yên tâm thoải mái làm vung tay trừ quỹ, chỉ có tuần sát nhà tù thời điểm đội vàng một đội vàng. Tào đại nhân đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, hắn viết một tiên giấy kiểm điểm tự tay giao cho Trần Quan Lâu. Trần Ngục Thừa tại ngươi giáo dục cùng quan tâm phía dưới, ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình vấn đề, cam đoan sửa lại, tuyệt không tái phạm. Có thể hay không để cho ngục tốt minh đệ không có thủ hạ lưu tình, tốt xấu cho một ngụm cơm nóng ăn, một bát canh nóng uống. Ta thật sự không muốn lại uống nước gạo bát cháo. Ô ô thút tha thút thít, khóc đến có thể thê thảm. Trần Quan Lâu xem xong giấy kiểm điểm, nôn từ khẩn thiết, chân tình từ lòng, hắn rất hài lòng. Khóc cái gì khóc? Lại không kéo ngươi đi hình phòng ăn năn. Đã sớm theo như ngươi nói, tiến bảo, liền muốn trông coi Thiên Lao quý củ. Ngươi suốt ngày cho ta đông cảo tây làm, ăn chút đau khổ là phải. Nhìn ngươi, lúc này mới mấy ngày liền gầy đi trông thấy. Được chưa? Xem ở ngươi có thành ý phân thượng, ta để cho nhà bếp tiểu nhị khôi phục ngươi lúc đầu cung cấp cơm. Cảm tạ Trần Ngục Thừa, cảm tạ Tào Đại Lao, gọi là một cái kích động à? Kích động đến lệ nóng doanh trọng, hai tay run rẩy. Lúc nào đi ra ngoài canh chừng, phơi nắng thái dương. Trần Quan Lâu lại hỏi, ta tạm thời không cần canh chừng. Ân. Trần Quan Lâu biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Lao Tào lập tức giật mình, lĩnh hội tới tinh thần, ngày mai. Ngày mai ta liền đi canh chừng phơi nắng. Gần nhất đều mốc meo, ta quá cần canh chừng phơi nắng, đi đi trên người mùi nó mốc. Trần Ngục Thừa ngươi thực sự là nhìn xa trông rộng, toàn tâm toàn ý thay chúng ta phạm quan suy nghĩ. Canh chừng cái này quy định, thật sự là quá tốt, ta hai tay ủng hộ. Ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta liền tốt. Canh chừng, chính là vì cho các ngươi mưu phúc lợi. Không thể để các ngươi thật sự chết ở phòng giam bên trong. Mục Y Dị Quan đều nói, nhiệt độ cao có thể giết chết không khỏe trong người đồ vật, nhiều phơi nắng không có tâm bệnh. Ngươi không cần lo lắng, coi như ngồi tù 10 năm 20 năm, bao ngươi ra tù thời điểm cơ thể càng già càng dẻo dai. Lao Tào khóc chết. Ngồi tù 1-20 năm, thua thiệt hắn nói ra được. Chương 1124 xưởng nhỏ phía dưới liệu chính là mãnh liệt. Chương 1124 xưởng nhỏ phía dưới liệu chính là mãnh liệt. Như đại nhân sắt vách nhà tù giam giữ chính là giả đại nhân. Giả đại nhân đi vào 1 năm, phong cách buông thả không bị trói buộc, 3 ngày 2 đầu tại trong phòng giam ngâm thi tác đối, một chữ suy nghĩ trong lòng. Thỉnh thoảng yêu cầu văn phòng tứ bảo, ở trên vách tường viết linh tinh vẽ linh tinh. Ngục tốt cũng không để ý hắn, chỉ cần không vật ngục, không tìm chết tìm kiếm sống, cái khác đều dễ nói. Cho đủ tiền, văn phòng tứ bảo liền còn đủ. Trần Quan Lâu cùng giả đại nhân thương lượng, có rảnh ngươi khuyên đủ sắt vách như đại nhân, hắn nghi quẩn, uống thuốc hiệu quả có hạn. Ngươi nếu có thể khuyên hảo hắn, ta cho ngươi ưu đãi, không thu ngươi tiền. Giả đại nhân giương cổ lên, cố gắng nghĩ nhìn một mắt sắt vách như đại nhân. Làm gì nhà tù lan can khoảng thời gian hẹn hỏi, cổ không dỗi ra được. Lao Nưu người này ta biết, hắn a, quá tuổi bắp. Làm quan thời điểm ở địa phương quay tròn, chỗ bên trên có thể có cái gì tiền đồ, có thể kiến thức cảnh tượng hành trang gì. Làm quan liền phải làm quan ở kinh thành, cứ việc tiền không nhiều. Chỉ có làm quan ở kinh thành, mới có thể kiến thức đến chân chính cảnh tượng hành trang, mới có thể lịch luyện đi ra. Kỳ thực hắn tật xấu này rất tốt trị, đem hắn đưa đến pháp trường cảm thụ cảm giác, quan sát mấy ngày, cam đoan vấn đề gì cũng bị mất. Nhất định sẽ yên tâm ngồi tù, không náo đẳng. Trần Quan Lâu nghe xong, lúc này giơ ngón tay cái lên, "Tán Dương, không hổ là Dạ đại nhân, ngươi biện pháp này không tệ. Còn phải là ngươi, yến tức rộng, có ý tưởng. Hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn, có nhu cầu gì cứ việc nói. Đừng cho ta làm ra nam nhân nữ nhân những cái kia loạn thất bát tao đổ chơi liền thành." Dạ đại nhân lập tức đắc ý đứng lên, "Trần Ngục Thừa quá khen. Ta không cần thêm đồ ăn, ta muốn ra ngoài canh chừng ngươi cho sao?" "Miễn phí." Trần Quan Lâu cười ha ha, nổi giận nói, "Ngươi nghĩ cái dám ăn? Canh chừng một lần 100 lượng, cho ngươi thêm đồ ăn, coi như đem bụng ăn quá no ăn phá, không tầm thường 1-2 chục lượng. Cái này sổ sách quan sẽ tính toán. Đừng luôn nghĩ chiêm thiên lao tiện nghi. Bây giờ khó khăn biết bao à, hình bộ đã hơn nửa năm không có phía dưới phát lương thảo cùng tiền bạc, toàn bộ nhờ thiên lao tăng thu giảm chi, đại gia mới có cơm ăn. Ngươi đây là tỉnh 100 lượng, chỗ của hắn tỉnh 100 lượng, ngươi cho ta tính toán, may khoảng không bao nhiêu tiền. Đến đầu tháng, mục tốt bổng lộc đều không phát ra được, ngươi thay ta khiêng chuyện sao?" Giả đại nhân lúng túng nở nụ cười, giải thích, "Ta liền theo miệng nhấc lên, nhìn ngươi gấp đến độ. Hình bộ cũng quá đáng, thiên lao cũng không phải nha hoàn nuôi, bằng gì không cho lương thảo tiền bạc. Trần Ngục Thừa ngươi muốn ngạch khí, đi tìm hình bộ người, nhất thiết phải để cho bọn hắn đưa tiền lương. Coi như nếu không tới cũng không quan hệ, mấu chốt là thái độ. Đem thái độ lấy ra, đi thêm mấy lần, bọn hắn mới có thể xem trọng. Bằng không, thiên lao thật thành rửa chân tín nuôi, tùy tiện một cái á miêu a cậu đều có thể khi dễ." Trần Quan Lâu cười. Lời nói này đến hắn trong tấm khảm. "Lao giả, ngươi là chi kỷ a? Mỗi lần đòi tiền yêu cầu liền như đánh trận. Hình bộ càng ngày càng không biết xấu hổ. Hoặc là nói không có, hoặc là nói hộ bộ bên kia cắt xén, hoặc chính là tìm đủ loại mượn cớ, ngay cả phong thủy mượn cớ đều tìm đi ra. Đừng quản hình bộ tìm cái gì mượn cớ, nói tóm lại, liền đi muốn. Nhiều chạy mấy chuyến, mang nhiều chút người, chắc là có thể muốn một điểm. Bằng không, thật trở thành sổ nợ rối mù. Đến lúc đó, còn cần ngươi cái này Ngục Thừa nghĩ biện pháp bình sổ sách. Bản quan đảm nhiệm quan ở kinh thành nhiều năm, quá biết kinh thành đám này nha môn liệu tính, không có một cái nào đồ tốt." Lời này có lý. Kinh thành đám này nha môn, không có một cái tốt. Thật không thể để cho Ngục tốt trả tiền đi làm. Khinh người quá đáng. Không có chút nhân tính nào, không có điểm mấu chốt, càng không thiết tháo. Dạ đại nhân, ngươi là người tốt ta. Hướng về phía ngươi chân tâm thật ý, cho ngươi thêm đồ ăn 2 bữa, đừng ngại ít. Thiên lao nghèo, những Ngục tốt gào khóc đòi ăn, đều chờ đợi mua mét vào nổi. Dạ đại nhân yên lặng liếc mắt, móc chính là móc, nói cái gì nghèo. Thiên lao nghèo bất tận, hắn còn có thể không rõ ràng. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là tại hộ bộ đã làm. Trong âm thầm thế nhưng là thay hình bộ tính qua sổ sách. Nhất là thiên lao, thế nhưng là sản xuất nhà giàu, hình bộ túi tiền. Hắn không có vạch trần đối phương. Thêm đồ ăn 2 bữa, tốt xấu có. Hắn không chê. Nếu là hắn phơi bày đối phương, đừng nói thêm đồ ăn, thậm chí có khả năng nên đón giảm cơm. Lợi bất cập hại. Thời đại này, thức thời vì tuân kiệt. Hai người trò chuyện hồi lâu. Trần Quan Lâu vẫn chưa thỏa mãn, ước định lần sau tiếp tục trò chuyện. Như đại nhân ma bệnh nhất thiết phải dùng bánh dược. Hắn quyết định tiếp thu giả đại nhân ý kiến, đợi đến hành hình thời gian, liền để Ngục tốt áp lấy Như đại nhân ra hình tra tấn chàng tự mình cảm thụ một chút chặt đầu rung động tràn diện. Một hàng phạm nhân, có nam có nữ, trẻ có già có, kinh thành các đại nha môn nhà tù tử hình phạm đều tập trung ở cùng một chỗ chặt đầu. Trạm giám quan ra lệnh một tiếng, đầu chó chát đao cùng nhau vung xuống, đầu người từng khỏa rơi xuống đất, trên mặt đất lăn vài vòng. Máu tươi phun tung tóe, mang theo làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Trang diện kia, xem náo nhiệt bách tính hưng phấn, Như đại nhân nhưng là tại chỗ liền phun. Nam dạp trên mặt đất nhà hồn thiên hấp địa, không đứng dậy được. Trần Toàn ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi, còn nghĩ ra hình tra tấn chàng chặt đầu sao? Người cũng nhìn thấy, vụt một cái, chát đao vung xuống, đầu người rơi xuống đất, rất nhanh. Thi hành nhiệm vụ cũng là kinh nghiệm lão luyện đao phủ, các đại nhà tù đều có. Chúng ta thiên lao đao phủ, đao công tinh tế nhất, xuống một đao, vừa nhanh vừa chuẩn. Sát vách chiếu ngục đao phủ làm việc thô ráp nhất, máu tươi trong nháy mắt biểu xuất tới, lấy đất. Cái khác nha môn, xen vào giữa hai bên, liền sợ gặp phải nửa đời, một đao không có chặt đầu xuống, phạm nhân còn sống, chàng diện kia. May mắn loại chuyện này không phải nhiều lần đều có thể đụng tới. Nửa tháng sau, còn có một hồi chặt đầu, đến lúc đó ta lại mang ngươi đến xem hiện trường. Cái này muốn cảm tạ Trần Ngục Thừa đây chính là hiếm thấy đi ra canh chừng cơ hội, người khác cũng không có. Lão Nưu, nhà ta Ngục Thừa đại nhân ân tình, ngươi phải vững vàng ghi tạc trong lòng. Nhớ kỹ sao? Nưu đại nhân nôn ra, đứng không dậy nổi, nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Hôm nay cho hắn rung động, đầy đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Đến nỗi chết, hắn bây giờ chỉ muốn về thiên lao, vẫn là sống khỏe mạnh a mỗi ngày hô hào người chết, cũng chưa từng thấy tử vong chân chính. Một khi kiến thức tử vong chân chính, không người nào nguyện ý chết. Tử vong thật là đáng sợ, nhất là máu tanh như thế tàn bạo tử vong, làm cho người không rét mà run. Khó trách bách tính ưa thích vây xem chặt đầu trang diện, đây là đang nhắc nhở chính mình. Cố mà chân quý còn sống cơ hội, chớ có động một chút lại tìm chết. Trần Toàn mang theo Như đại nhân trở lại thiên lao. Hắn cho Trần Quan Lâu hồi báo, hiệu quả tương đối tốt. Như đại nhân dọa đến tè ra quần, dọc theo đường đi rất an tĩnh, cũng lại không có sách chữ chết. Nhỏ cho là, về sau lại có tình huống tương tự phạm nhân, đều dùng biện pháp này trị liệu. Đối phó kiểu cách phạm quan, liền phải cho thuốc mạnh. Có hiệu quả liền tốt. Người chú ý quan sát, nếu như còn phát bệnh, lần sau còn dẫn hắn đi pháp trường cảm thụ, thể nghiệm một chút chặt đầu. Đại nhân nói chính là, tiểu nhân nhất định dụng tâm quan sát. Trần Quan Lâu rất hài lòng. Nếu như chỉ là quan hình, còn chưa đủ triệt để trị liệu. Vậy liền để Như đại nhân lao tới pháp trường, toàn trình thể nghiệm chặt đầu quá trình, ngoại trừ một bước cuối cùng không cần. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Đến nơi có thể hay không đem người dọa thành đồ đần. Cái này không tại ngục thừa phạm vi chức trách bên trong, hắn tổng thể không phụ trách. Chương 1125 tôn quý VIP phạm nhân, chương 1125 tôn quý VIP phạm nhân, khí trời nóng bức, Thiên Lao nghênh đón một vị trọng lượng cấp phạm nhân, thuộc phi nương nương nhà mẹ đẻ huynh đệ, Cố Dật Dương. Có người cáo hắn xem mạng người như cỏ rác, bức lương làm nô, xâm chiếm ruộng tốt, cũng là nhà quyền quý sẽ làm sự tình. Điểm ấy việc nhỏ dưới tình huống bình thường, hoàng đế đều buồn bã so với. Cảnh cáo hai câu được, nhưng mà, ngự sử phun quá mạnh, dưới mắt lại là tuyển tú thời kỳ mấu chốt, mang ý nghĩa đoạt đích chiến tranh chính thức khai hỏa, ai cũng không chịu thua. Các vị hoàng tử người sau lưng cũng là nhao nhao hạ tràng. Kết quả là, bình thường căn bản muốn không tính chuyện, cái này bị đâm đến xây bắt đầu đế trước mặt. Tăng thêm ngự sử làm ầm ĩ đến kịch liệt, triều đình các phương phe phái đấu sức, xây bắt đầu đế cũng chỉ có thể hạ lệnh đem em vợ bắt giam, giao trách nhiệm hình bộ tra án. Hình bộ rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Dật Dương bản án chính là đi ngang qua sân khấu một cái. Bởi vậy tra án cũng là làm bộ dáng, bắt giam ngược lại là đường đường chính chính hăng hái. Sớm hai ngày cho Trần Quan Lâu chào hỏi, để hắn thu thập một gian thượng đẳng nhà tù đi ra, nhất thiết phải bảo đảm các phương diện đều để người vừa ý Trần Quan Lâu được phân phó, sắp tới bản tôn VIP nhà tù thu thập được, trừ độc, quét sạch. Đem chất đống tại khố phòng giường chiếu cái bàn hết thể chuyển vào nhà tù, cỡ nào bố trí. Man đệm chăn, đừng quản tôn quý phạm nhân có cần hay không, trước tiên phê một bút tài chính, mua mới, đặt ở phòng giam bên trong. Văn phòng tứ bảo không thể thiếu. Đừng quản bất học vô thuật, vẫn là học phú năm xe, liền xem như làm bộ dáng cũng muốn đem văn phòng tứ bảo bày ngay ngắn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tôn quý phạm nhân đến. Khí trời nóng bức, vừa sáng sớm tùy tiện giày vò một chút, liền ra một thân mồ hôi bẩn. Trần Quan Lâu không sợ nóng lạnh, nhưng mà Thiên Lao mấy trăm hào ngục tốt, động tĩnh kia, cái kia mùi thối, hắn không thể không phong bế khứu giác, để tránh mình bị hôn chết. Thiên Lao văn phòng hoàn cảnh, quả nhiên là một lời khó nói hết. Mấu chốt là, đám này ngục tốt còn không thích tắm rửa. Tình nguyện túi chết, cũng không nguyện ý đi trong nước lăn lăn. Mỹ Kỳ danh viết cái mũi người không thấy mùi thối. Hắn đứng tại dưới mái hiên, ngắm nhìn bầu trời Thái Dương. Nhìn tình huống này, còn muốn kéo dài nhiều ngày ngày nắng, có thể nóng chết người. Mục Y Lý Quan sáng sớm liền hướng công sự phòng chạy, liền đồ có khối băng, mát mẻ. Khối băng có hạn, chỉ có ngục thừa đại nhân công sự phòng, khối băng vô hạn lượng cung ứng. Đại nhân, vừa mới ướp lạnh tốt nước dưa hấu, có muốn tới một ly hay không? Can tin ngục tốt chạy tới lấy lòng. Nhiều tới mấy chén. Cái thời tiết mắc oi này, càng ngày càng nóng. Được rồi. Kinh kỳ khu vực trung quanh đã xuất hiện khô hạn tình huống. Năm nay ngày mùa thu hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ giảm sản lượng. Phải thừa dịp giá lương thực rẻ tiền thời điểm, nhiều độn một điểm lương thực. Mục Y Lý Quan uống trà, cùng một chỗ đứng tại dưới mái hiên, thuận miệng nói. Can tin ngục tốt phụ hòa nói, chúng ta quản sự cũng nói, muốn nhiều độn giờ lương thực. Lo lắng 6 tháng cuối năm lương thực không đủ ăn. Hậu cần có thể thiếu lương. Trần Quan Lâu cười. Người nào không biết, Thiên Lao nhiều như vậy cái bộ môn, có tiền nhất chính là hậu cần. Ai thiếu lương cũng thiếu không đến hậu cần trên đầu. Dưới tình huống bình thường, Thiên Lao trong kho hàng, ít nhất giữ đủ Thiên Lao toàn thể nhân viên ăn nửa năm lương thực. Chỉ nhiều không ít. Lương thực nhiều, hậu cần đám người kia thỉnh thoảng ra bên ngoài chuyển lương thực, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng hỏi đến. Liên hiệu thuốc người ra bên ngoài chuyển dữ liệu, hắn cũng giả vờ không biết. Ngược lại hắn cứ giáp tự hào đại lao cùng chữ bính đại lao, đem cái này hai tòa đại lao tiền một mực chắc chắn trong tay, đủ hắn ăn. Trần Quan Lâu cùng Mục Y Di Quan uống vào hôm nay phần thứ nhất ướp lạnh đồ uống lạnh, tháng ngày trải qua rất thoải mái. Mục Văn Hủ thay Mục Y Di Quan một nửa lượng công việc, Mục Y Di Quan nhàn rỗi, thoải mái a đang thư thản, tôn quý phạm nhân cuối cùng đưa tới. Ngồi xe ngựa tới, mặc tơ lụa, cầm trong tay quả xếp, một bộ bại gia tử bộ dáng. Dáng dấp rất tốt. Dù sao trong nhà xuất ra một cái thuộc phi tỷ tỷ, nhan trị một khối này, không thể nghi ngờ. Cố đại nhân tới. Cố Dật Dương tại Thái Thường tự tạm giữ chức, nghe nói là nhàn xoa. Ngược lại nhân gia thân phận là đường đường chính chính quan, liền phải xưng hô đại nhân. Nơi này chính là Thiên Lao. Cố Dật Dương xuống xe ngựa, đạp chân Thiên Lao địa bàn. 3. Hắn đem quả xếp vừa thu lại, đưa tay tại mũi thở bốn phía huy vũ hai cái, mùi vị gì? Đây là Thiên Lao đặc hữu hương vị. Trần Quan Lâu mỉm cười nói, về sau Cố đại nhân sẽ thói quen. Cố Dật Dương cau lại lông mày, ngươi chính là Trần Mục Thừa? Chính là. Ta nghe nói qua ngươi, ngày khác có rảnh uống rượu với nhau. A. Tưởng rằng cái chọc người ghét bại gia tử, bây giờ xem ra, cũng không hẳn vậy. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, không cần ngày khác, Thiên Lao cũng có uống rượu, chính là giá tiền hơi mắc tiền một tí. Quý có đắt tiền đạo lý. Làm thủ tục a. Vốn cho rằng muốn phí một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới đối phương rất phối hợp. Phối hợp nghiệm chứng thân phận, phối hợp ký tên đồng ý cố phủ quản sự thì phối hợp với giao bạn, cố phủ hạ nhân thì phối hợp với ôm hành lý, sớm đi nhà tù trải giường chiếu xếp chăn, nhóm lửa hương hương, khu trục làm cho người nôn mửa hương vị. Công tử, trong phòng giam hương vị so bên ngoài khó người gấp 10. Hoàn cảnh như vậy, công tử như thế nào chịu được? Muốn hay không cùng trong cung nương nương nói một tiếng, không bằng đổi thành bế môn hối lỗi. Gã sai vặt tại Cố Dật Dương trước mặt nhỏ giọng thầm thì, nói gần nói xa đều là đối với Thiên Lao đủ loại ghét bỏ. Đừng hại ta. Cố Dật Dương cầm quạt xếp gõ gã sai vặt bả vai, người khác có thể thích ứng, bản công tử tự nhiên cũng có thể. Cố đại nhân nói hay lắm. Thiên Lao hoàn cảnh, tại kinh thành tất cả nhà tù, thậm chí toàn thiên hạ trong phòng giam, đủ xương sạch sẽ nhất sạch sẽ, tối tuân theo quý củ. Cố đại nhân ở quan trường pha trộn, chắc hẳn cũng nghe qua chúng ta Thiên Lao danh tiếng, thà tại Thiên Lao ngồi tù 10 năm, cũng không đi chiếu ngục ngồi tù nửa năm. Chỉ cần các ngươi cấp đủ tiền, chúng ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Trần Quan Lâu một mặt cười hết mắt, tiếp thu phạm nhân vẫn không quên chào hàng một phen. Lục Phiến môn huynh đệ thấy thế cười ha hả, gây rối nói muốn đến thiên lao ngồi tù. Chỉ có hình bộ quan viên, xu mặt, duy trì quan uy. Trong lòng suy nghĩ, trở về cáo một hình dáng. Thiên lao là luật pháp danh giới cuối cùng, không phải trong thành khách sạn, không có chút nào nghiêm túc. Xong xuôi thủ tục, Trần Quan Lâu tự mình dẫn đường, dẫn Cố Dật Dương xuống nhà tù, đem hắn đưa vào Chí Tôn nhà tù. Nhìn thấy trong phòng giam bố trí, Cố Dật Dương bản thân có chút giật mình. Cố đại nhân chính là thuộc phi nương nương huynh đệ, cùng với những cái khác phạm quan tự nhiên không giống nhau. Phía trên cũng cố ý đã thông báo. Cố Dật Dương chật chật ngợi khen, đây cũng là thiên lao xa hoa nhất nhà tù a. Không chỉ có hào hoa, hơn nữa an toàn. Quan trọng nhất là sạch sẽ vệ sinh, không có con dẹp làm bạn. Nhiều lần khử độc uy lực, vẫn là rất cường hãn, côn trùng đều chết sạch. Ít nhất có thể quản 10 ngày nửa tháng. Công tử, đây đều là thuốc bôi, nếu là trên thân không thoải mái, nhiều lau lau. Gã sai vật nghĩ rất chú đáo, quý diện bên trên đã trưng bày một hàng bình thuốc. Ai, cái này không thể được. Trần Quan Lâu đứng ra, nhắc nhở gã sai vật, hết thảy lấy đi. Bất luận kẻ nào tiến vào nhà tù, ngoại trừ quần áo, cái khác đều không cho bí mật mang theo. Nhất là đồ ăn cùng dược vật. Cần gì thuốc, nói một tiếng, thiên lao tự có ý quan phụ trách kiểm tra kê đơn thuốc. Chương 1126 hướng về trong đầu quán thâu các loại yêu ma quỷ quái. Chương 1126 hướng về trong đầu quán thâu các loại yêu ma quỷ quái chỉ là thiên lao y quan, có thể cùng thái y so sao. Những thứ này thuốc cũng là thái y mở, dùng cũng là quý báo dược liệu. Các người thiên lao thuốc, có thể cùng cố phụ thuốc so sao. Gã sai vật chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhảy dựng lên kỳ kỳ bay bay, rất phết lối. Trần Quan Lâu từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, giống như nhìn thẳng hề tựa như. Hắn không nóng không nổi, chậm rãi nói, một chỗ có đầy đất quý củ, đến thiên lao liền phải trông coi thiên lao quý củ. Nhớ năm đó, thái phó vương ra ngồi tù, đều không được bí mật mang theo bất kỳ thức ăn gì cùng dược vật. Muốn ăn cái gì, phải dùng thuốc gì, nói một tiếng, tiền đúng chỗ, chúng ta tận lực thỏa mãn. Đến nỗi ngươi nói thiên lao thuốc không sánh được thái y kê đơn thuốc, việc này dễ làm à, cấp đủ tiền, ngươi muốn trăm năm nhân sâm, chúng ta thiên lao đều biết nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Đến nỗi y thuật, yên tâm, thiên lao bệnh thiên lao y, tiếng lành đồn xa. Không tin đi mỗi nhà tù hỏi một chút, không ai nói không tốt. Cố đại nhân, căn này nhà tù đã có thể so với vương gia đãi ngộ, cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ phá hư quý củ, ngươi nói đúng không? Bản quan sao dám cùng vương gia so? Ta một cái thanh niên, cơ thể cường tráng, muốn cái gì thuốc? Lấy đi, hết thảy thu lại. Nghe thật hay Trần Ngục Thừa lời nói, trông coi thiên lao quý củ. Cố Dật Dương vô cùng thượng đạo, phi thường phối hợp. Khi Trần Quan Lâu nói ra thái phó vương gia, là hắn biết chính mình kém chút phạm vào kiêm kỵ. Trần Quan Lâu đối với hắn thượng đạo rất hài lòng, đến nỗi gã sai vặt một bên, thằng hề nhân vật không đáng nhắc đến. Hắn cười híp mắt nói, dễ nói dễ nói. Cố đại nhân không làm khó dễ chúng ta ngục tốt, trông coi thiên lao quý củ. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng biết dựa theo quý củ, cỡ nào trông nom ngươi. Đầu mấy ngày có lẽ không quá thích ứng, để cho tiện giải buồn, trong phòng giam đã chuẩn bị văn phòng tứ bảo, ngươi tùy tiện. Muốn ăn cái gì uống gì, cứ việc nói ra, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Ngươi yên tâm, chúng ta không làm hồ đồ suy nghĩ, hết thể nhu cầu công khai đi giá, tuyệt không hám hại lừa gạt. Đa tạ Trần Ngục Thừa chiếu cố, vô cùng cảm kích. Cố Dật Dương đem gã sai vặt quản sự hết thể đuổi đi, hành lý cũng là thoải mái bày ra, tùy ý ngục tốt kiểm tra. Cứ việc trong lòng ghét bỏ, sạch sẽ hành lý ô uế, nhưng mà trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười. Trần Quan Lâu cảm khái, đám này con em thế ra, cái khác khó mà nói, ít nhất mặt ngoài công phu một khối này nhất đẳng hảo. Đổi lại người bình thường, sợ là đã phá phòng ngự, nhận định chính mình bị nhục nhã, bị làm thương tổn tự tôn, trong lòng ý nghĩ toàn bộ đều viết trên mặt. Xem ở đối phương như thế phối hợp trên mặt, Trần Quan Lâu phân phó ngục tốt tận lực chiếu khán, không thể làm khó đối phương. Cố đại nhân là thuộc phi nương nương huynh đệ, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể ra ngục. Ngươi liền đem thiên lao ngồi tù xem như nghỉ phép, thể nghiệm một chút, cảm ngộ một chút. Nói không chừng liền có cuộc đời khác nhau linh ngộ, vì tương lai góp một viên gạch. Bên ngoài nghe đồn thiên lao ngộ đạo, ta coi là khoác lác. Nghe Trần Ngục Thừa nói như vậy, chẳng lẽ thiên lao quả thật có này hiệu quả? Cố Dật Dương làm ra một bộ dáng vẻ hiếu kỳ, thành tâm thỉnh giáo. Trần Quan Lâu nhíu mày nở nụ cười, ra vẻ thần bí nói, không nói xa, liền nói tạ cùng nhau cùng tại cùng nhau, hai cái bị này, tuần tự tại thiên lao ngồi tù suy xét ý nghĩa của cuộc sống, làm quan chân lý. Sau khi ra tù, toàn bộ đều một bước lên mây, địa vị cực cao. Cái khác không dám nói, liền thiên lao hoàn cảnh này, tự nhiên thích hợp các ngươi suy xét, tỉnh lại, phụ bản. Cam đoan không có bất kỳ người nào quấy rầy, suy xét đến nhân sinh ý nghĩa cũng là chân tài thực học, tuyệt không khả năng an gian. Cố Dật Dương có vẻ như bị dao động, thật nghe lọt được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thiên lao hoàn cảnh bất kể thế nào bố trí, đều khó có khả năng hảo. Trong phủ hạ đẳng nhất hạ nhân chỗ ở đều so cái này hảo. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi ở trên ghế, lần thứ nhất thể nghiệm lao ngục tiếp sống, xem ra đích xác có cần thiết nghiêm túc suy xét, sẽ vì quan đến nay kinh nghiệm tiến hành phục bản. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu khoa tay ngón tay cái, hắn vui mừng nhất nên ưa thích suy tính phạm nhân, không gây chuyện, không náo đẳng, yên lặng, cho gì ăn gì. Hơn nữa không cần lo lắng bệnh trầm cảm đi cực đoan. Giỏi về suy tính người, chưa từng e ngại cô độc, ngược lại hưởng thụ cô độc, hưởng thụ một chỗ thời gian. Ta muốn tỉnh giáo một chút, ta tương hòa tại cùng nhau, tại thiên lao lĩnh ngộ cái gì đạo? Nghe Trần Mục Thừa thường xuyên cùng phạm quan giao lưu, ngươi hẳn phải biết một điểm a. Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể nói, nhưng mà chỉ có thể nói một chút. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, làm quan ý nghĩa ở đâu? Đến tột cùng là vì quan tông diệu tổ, thăng quan phát tài, hưởng thụ quyền thế mang tới mỹ hảo cảm thụ, vẫn là vì nước vì dân thi chiến khát vọng, hoặc là vẹn vẹn làm tương bước, người khác làm quan, ta cũng làm quan. người khác phát tài, ta chắc chắn cũng muốn phát tài. Cố đại nhân, ngươi làm quan mục đích lại là cái gì? Cố Dật Dương sửng sốt. Vạn bạn không nghĩ tới, vừa tới, liền trực tiếp mở lớn, bên trên cao như vậy độ khó. Hắn ngay cả ý nghĩa của cuộc sống đều không nghĩ rõ ràng, làm sao lại muốn suy xét làm quan ý nghĩa? Hắn vốn định há miệng liền nói, ta sinh ra chú định liền muốn làm quan. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Không đúng, không nên dạng này, đây nhất định không phải làm quan ý nghĩa. Hắn cứng họng, xem bộ dáng là bị nhốt rồi. Lông mày đều nhíu lại. Trần Quan Lâu cười. Chị loại người này, tay hắn cầm đem bóp. Hai tay chắp ở sau lưng, lắc ung dung rời đi, ẩn sâu công và danh. Cố Dật Dương thì bị vây ở ý nghĩa hai chữ bên trong, ăn không ngon ngủ không dưới, yêu cầu gì cũng không có. Mỗi ngày hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là tô tô vẽ vẽ làm suy xét hình dáng, dù sao thì là không có nhàn rỗi, có việc làm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Không có cảm nhận được tiền lao đắng, trước tiên cảm nhận được suy tính đau. Mục ý gì quan sẽ dạy vào người. Đại nhân không am hiểu trên lục thể dạy vò, nhưng mà cực kỳ am hiểu tinh thần bên trên dạy vò. Nếu là làm ta giáo, ngươi chắc chắn là dưới một người trên ba người. Giáo chủ phía dưới ngươi lớn nhất. Ai, thật đúng là để cho lão mục nói đúng. Trước đây Trương Đạo Hợp liền nghĩ kéo Trần Quan Lâu nhập giáo, lấy lợi dụ chi, đủ loại bánh vẽ. Trần Quan Lâu đời này cùng ta giáo thế bất lưỡng lập, kiên quyết không theo, bỏ lỡ dưới một người trên vạn người cơ hội. Hắn khoát qua tay, hay là muốn khiêm tốn một cái, đừng đem ta nói đến mơ hồ như vậy, ta chỉ là sẽ hợp ý nếu như Cố Dật Dương không phải một cái ưa thích suy tính người, một chiêu này đối với hắn không cần. Không thích động não người, chỉ thích thẳng thắn ngôn ngữ, thẳng thắn tẩy não, trực tiếp hướng về trong đầu hắn rót vào nội dung, cái gì yêu ma quỷ quái đều hướng bên trong đâm, đều không mang theo hoài nghi. Tự chủ suy xét kỳ thực là một kiện chuyện rất mệt mỏi. Đây chính là vì sao rất nhiều người rõ ràng có cơ hội, lại tình nguyện làm lặp lại tính chất lao động chân tay, mà không phải động não lao động trí óc. Thuần túy lặp lại tính chất thể lực lại nải, đến thời gian kết thúc, nên ăn một chút nên uống một chút, nằm trên giường liền ngủ. Trạng thái tinh thần rất tốt. Lao động trí óc, tan việc vẫn còn đang suy tư, dùng đầu óc. Ăn không ngon, uống không tốt, ngủ cũng ngủ không ngon. Người nằm xuống, đầu óc còn tại việc làm suy xét suy nghĩ vấn đề. Tinh thần năng quá tốt rồi mới là lạ. Cái gọi là không tim không phổi, kỳ thực chính là không động não, vạn sự không để ý bất quá não. Chương 1127 quyền nói chuyện tranh đoạt. Chương 1127 quyền nói chuyện tranh đoạt. Nghe nói hoàng đế bệnh, hoàng đế tại hành cung nghỉ mát, ăn ngọc tuyền cung đan dược, ngủ tần phi. Chính sự tự có chính sự đường các đại nhân lo lắng, nhưng hắn vẫn là bệnh. Hắn cùng tần phi nhóm nghịch nước, có thể là cấp trên trong nước ngâm hơn nửa ngày, thưởng thụ ngày mùa hè khó được thanh lương. Kết quả sau khi trở về cùng ngày buổi tối liền có chút không thích hợp, ăn một chút dự phòng cảm mạo thuốc vẫn là chưa tốt. Ngày thứ hai dậy, choáng đầu chân nhún ra, nước mũi ngăn không được chảy xuống, đau nhức toàn thân khó nhịn, điển hình cảm mạo triệu chứng. Các thái y tề tụ hành cung, vì hoàng đế hội trận, kê đơn thuốc, tự mình nhìn chằm chằm sát thuốc. Dược vật có trợ ngủ tác dụng, xây bắt đầu đế ngơ ngơ ngác ngác ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại một thân mồ hôi bẩn, cảm giác giống như tốt giờ, uống nửa bát cháo, sau đó lại không được. Đủ loại triệu chứng tề phát, so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Tức giận đến hắn đập tầm cung, vốn định chỉ vào các thái y cái mũi chửi mắng, làm gì hữu tâm vô lực, khí lực không đủ. Lan, tất cả cút ra ngoài. Xây bắt đầu đế thở phì phò, toàn thân khó chịu nhanh. Hắn đã nhiều năm không có bệnh, lần này sinh bệnh, thế tới hung hăng, để cho hắn có loại cảm giác xấu. Hắn không yên lòng, sai người đem Thuần Dương chân nhân mời đến. Ngọc Tuyền cung đan dược, cường thân kiện thể, chấm ăn mấy năm đều không xảy ra chuyện. Vì cái gì lần này chỉ là ngâm sẽ nước suối, liền bệnh thành bộ dáng này? Đi, đem Ngọc Tuyền cung người mời đến, chẳng lẽ là đan dược xảy ra vấn đề? Bệ hạ, là thỉnh, vẫn là chảo ngươi muốn bắt ai? Xây bắt đầu đế ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm quỳ dưới đất Cam Công Công, ngươi muốn bắt ai? Chấm bệnh còn chưa có khỏi hẳn, ngươi muốn làm gì? Ai cho phép ngươi bắt người? Nô tỳ biết sai. Nô tỳ biết sai. Nô tỳ chỉ là quá lo âu, bệ hạ long thể có việc gì, nô tỳ so với ai khác đều lo lắng. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Lan. Xây bắt đầu đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, Cam Công Công đội vội vã vã quỳ gối lui ra. Hạt khe phụt thay Cam Công Công, đang xây bắt đầu đế bên cạnh phục dịch. Bệ hạ bất giận, ngàn vạn bảo trọng thân thể. Thái y nói, bệ hạ là thông thường cảm mạo, cần tĩnh dưỡng. Xây bắt đầu đế tựa ở trên gối mềm, thể cốt mềm nhũn, một điểm khí lực đều làm cho không bên trên. Hắn ho nhẹ một tiếng, phái người nhìn chằm chằm hậu cung. Ý của bệ hạ là, chấp cái này một bệnh, chỉ sợ có ít người dục dịch, kìm nén không được muốn lộ đầu. Thay chấp nhìn xem, cỡ nào nhìn xem, đến tột cùng ai là thực tình, ai là giả ý còn có tuyển tú danh sách, nhưng có xác định được. Thiếu phủ bên kia sơ bộ đã có danh sách, chỉ chờ bệ hạ quyết định. Xây bắt đầu đế gật gật đầu, nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Nếu là có bắt buộc, phải đổi một phần danh sách. Lần này sinh bệnh cũng có chỗ tốt, có thể để cho hắn thấy rõ ràng ai là người ai là quỷ. Hắn lại phân phó nói, tiền triều cũng muốn nhìn chằm chằm. Bởi vì tuyển tú, gần nhất triều đình cũng thật náo nhiệt. Không cần buông lỏng, ngoài lòng trong chặt. Bệ hạ yên tâm, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Như thế thì tốt. Khu cụ bệ hạ ngàn vạn bảo trọng thân thể. Hạt khe phụt mang theo mấy cái tiểu thái giám, phục dịch xây bắt đầu đến nằm xuống, lại gọi tới thái y trông coi. Thuần Dương chân nhân bị mời đến hành cung. Y y đạo không phân biệt, tại thái y cùng với đại thần giám sát phía dưới, hắn cho xây bắt đầu đế bắt mạch. Bắt mạch sau khi kết thúc, hắn hơi kín đáo nói, nước suối đích xác hạ nhiệt, nhưng mà bệ hạ chính là vạn kim chi khu, lạnh nhập thể, có chỗ tổn thương khó tránh khỏi. Ta có một phe, có lẽ hữu hiệu. Trước tiên khai căn. Tạ Trường Lăng dẫn đầu nói, bây giờ hoàng đế bên cạnh từ hắn làm chủ, hoàng hậu nương nương đều phải đứng sang bên cạnh. Cũng không phải là Tạ Trường Lăng chủ động ôm lấy trách nhiệm, mà là Xây bắt đầu đế bệnh đa nghi quá nặng, không tín nhiệm hậu cung tần phi. Nhất là dưới mắt cho các hoàng tử tuyển phi thời khắc mấu chốt, như quỷ xà thần toàn bộ đều chui ra, đều tại các hiện thần thông. Đến nỗi có cần hay không thuần dương chân nhân đơn thuốc, sau này hay nói. Rơi hoàng đế, đối mặt thái y cùng triều thần, thuần dương chân nhân nói chuyện liền ngay thẳng nhiều, ngọc tuyền cung kính hiến đan dược, tùy cho các ngươi như thế nào cha, tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả đều là lão phương thuốc dược liệu cũng là trong cung cung cấp. Bệ hạ lần này sinh bệnh, chủ yếu vẫn là ở chỗ bệ hạ đã có tuổi, lại năm học người tuổi trẻ như vậy tại trong nước suối một bãi chính là nửa ngày. Như vậy lạnh như băng nước suối, chớ nói bệ hạ, chính là người trẻ tuổi ở trong đó pha nửa ngày, sợ rằng cũng phải nằm trên giường mấy ngày. Nói cho cùng, bên cạnh bệ hạ phục vụ người không có cố hết trách nhiệm, không thể kịp thời nhắc nhở bệ hạ bảo trọng thân thể. Tăng thêm nắng nóng, một lạnh một nóng, bệnh tình tăng thêm. Các người thái y sợ gánh trách, dùng thuốc cẩn thận, cũng là chút ôn hòa dược liệu, bởi vậy ăn không hiệu quả rõ rệt. Phàm là các ngươi chịu gánh trách, dùng thuốc lớn mật một điểm, vậy hạ bệnh tình đã sớm tốt 7-8 phần. Nghe đến đó, triều thần nhao nhao hướng các thái y nhìn lại. Các thái y biểu lộ khó xử, không phục lắm. Trong cung người hầu kê đơn thuốc, nhất là cho bệ hạ kê đơn thuốc, tự nhiên là cẩn thận hơn. Tình nguyện thuốc không có hiệu quả, cũng không thể mở hổ lang chi dược. Bọn hắn nhao nhao mở miệng phản bác, nói bậy nói bạn. Đừng muốn nói hiệu nói bựa. Dựa vào lao phu nhìn, rõ ràng là các ngươi Ngọc Tuyển cung đan dược có vấn đề. Bệ hạ dùng lâu dài đan dược, trong thân thể không thể thiếu đan độc. Vì chút đẩy trách nhiệm, chân nhân khuôn mặt cũng không cần. Vậy mà chỉ trích chúng ta không chịu trách nhiệm. Hoang đường. Các thái y phá phòng ngự, mắng người tới, miệng a rồi, so chợ bán thức ăn dùng sức đàn bà đánh đá còn có thể nói. Chư vị triều thần cũng là một lời khó nói hết biểu lộ, lòng dạ biết rõ thái y viện bị thuần dương chân nhân nói chúng tâm sự. Vốn là bệnh nhẹ, bởi vì dùng thuốc quá mức ôn hòa, hiệu quả có hạn, đến mức Xây bắt đầu đế chậm chạp không thấy khá. Một đám lang băm. Thuần dương chân nhân cười nạo một tiếng, tràn đầy miệng ai, đến tột cùng ai đang trốn tránh trách nhiệm, ai không biết xấu hổ, tại chỗ đều lòng dạ biết rõ. Vân đạo chưa từng nói dối. Vô lượng tiên tôn, hoang đường, các ngươi Ngọc Tuyền cung định hót lấn phía dưới, cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Đừng tưởng rằng biết luyện đan, liền có thể muốn làm gì thì làm. Sớm muộn bạch trần các ngươi Ngọc Tuyền cung chân diện mục. Song phương lẫn nhau chỉ trích, bắt đầu nhân thân công kích, đều bất tranh cãi. Tạ Trường Lăng đứng ra, hắn thân là trái cùng nhau, không thể tùy ý song phương tiếp tục tranh cãi tiếp. Thôi thái y thuật của ngươi ta là biết đến, một lần nữa khai căn, mau chóng để cho bệ hạ tốt. Nếu đang có chuyện, bản quan gánh trách. Thôi thái y có chút chần chờ. Ngươi có gì có thể chần chờ? Chẳng lẽ hoài nghi bản quan giấu ngươi? Bệ hạ bệnh nặng, tính khí khó tránh khỏi táo bạo, nếu là không mau chóng chữa khỏi bệ hạ bệnh, đến lúc đó các ngươi thái y viện từ trên xuống dưới đều ăn không được ôm lấy đi. Tạ Trường Lăng rất tức giận, dám can đảm hoài nghi danh dự của hắn. Lẽ nào lại như vậy? Một đám không biết điều đồ vật. Thôi thái y để thấy thế, chỉ có thể hơi hơi không người đáp ứng, hạ quan có thể một lần nữa khai căn. Nhưng mà, bệ hạ dùng lâu dài đan dược, phế tạng khó tránh khỏi sẽ có lưu lại. Một lần nữa khai căn sau, nếu là hiệu quả trị liệu không đủ, nhất định là đan dược vấn đề. Đến lúc đó, còn xin tạ cùng nhau có thể chống đỡ cha rõ Ngọc Tuyền cung. Đến lúc này, Thôi thái y cũng không quên mượn cơ hội đánh ngã Ngọc Tuyền cung. Ai bảo Ngọc Tuyền cung cùng thái y viện đoạt mối làm ăn? Đó không phải chỉ là sinh ý, vẫn là quyền nói chuyện tranh đoạt. Chương 1128 phong thủy không tốt, chương 1128 phong thủy không tốt cha rõ. Ngươi nghĩ cha cái gì? Thuần Dương chân nhân biểu lộ khinh miệt, cho trong cung kính hiến đan dược không chỉ Ngọc Tuyền cung, sát vách Tắc Hạ học cung cũng tại kính hiến đan dược. Có gan ngươi tại sao không đi làm Tắc Hạ học cung? Thật coi Ngọc Tuyền cung người ít dễ ức hiếp, phải không? Chính mình vô năng, không có bản sự chữa bệnh, tận làm một chút bảng môn tà đạo. Ta làm sao lại không có bản sự chữa bệnh? Ngươi đừng muốn nói hiệu nói bượng, nói xấu lão phu danh dự. Lão phu cho người ta khai căn chữa bệnh thời điểm, ngươi còn uốn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mà tã. Thôi thái y thì trực tiếp phá phòng ngự, tức giận đến mắng to. Thuần Dương chân nhân giận dữ mắng mỏ, ngay cả bần đạo tuổi tác đều nhìn không thấu, ta nhìn ngươi y thuật cũng liền như vậy. Ngươi cho người ta khai căn chữa bệnh thời điểm, lão phu đã có thể đơn độc luyện đan thay người điều lý cơ thể. Ngọc Tuyền cung đan dược, chân tài thực học. Ngươi không có bằng chứng, nói hiệu nói bượng, đưa Ngọc Tuyền cung vào chỗ chết, vậy cũng đừng trách bần đạo trở mặt. Tạ Trường Lăng nghe song phương tranh cãi, đầu óc có ngao ngọng, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn một tiếng quát lớn, đều cho chân tướng ngậm miệng. Bệ hạ bệnh nặng, chân tướng hy vọng song phương riêng phần mình ngán vận, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Chân tướng mặc kệ giữa các ngươi ân oán, nếu ai ảnh hưởng tới bệ hạ bệnh tình, chân tướng tìm ai? Thôi thái y đi, nhanh chóng khai can, cỡ nào vì bệ hạ điều dưỡng thân thể. Chân nhân, ngươi đan dược chân tướng từng tự mình thể nghiệm qua, nhưng mà lần này bệ hạ bệnh nặng, dựa theo quy củ, cần cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Không chỉ là đan dược muốn tra, phàm là dính đến bệ hạ ăn mặc nội dung, đều phải tra. Mong được tha thứ. Vô lượng tiên tôn, bần đạo tự sẽ trông coi trong cung quy củ, làm như thế nào cha liền như thế nào cha. Chỉ là bần đạo hy vọng đổi một nhóm người, thái y viện thái y lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét thành tính, bần đạo lo lắng bọn hắn âm thầm dở trò xấu, mang tư trả thù. Hầu ngôn loạn ngữ, thái y viện lúc nào mang tư trả thù? Thuần Dương chân nhân, ngươi không cần ỷ vào chính mình là người xuất gia, liền có thể nói hiệu nói bượng, làm ô uế thái y viện danh tiếng. Thôi thái y khí cấp bại phôi, hận chết đối phương. Thuần Dương chân nhân lạnh rên một tiếng, biểu tình kia rõ ràng, vô luận thái y viện như thế nào giả biện, hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tạ Trường Lăng nhìn chằm chằm song phương, điều tra một chuyện, chân tướng tự sẽ an bài người thích hợp đi làm. Tất cả giải tán. chớ có cãi vã nữa. Song phương đều không phục, lại đều nghe lời ai đi đường đấy. Ngay tại Thái Y viện thay xây bắt đầu đế trần bệnh thời điểm, hậu cung lại xảy ra chuyện. Hậu cung một vị nào đó trẻ tuổi tần phi, trong bụng còn đau, dưới bụng ra máu một kiểm tra, xảy thai. Tần phi khóc đến không kềm chế được, nói gần nói xa cũng là tại chiếu giỏi có người hại nàng. Hậu cung sự tình tự có hoàng hậu xử lý. Dưới mắt bệ hạ bệnh nặng, Tuyển Tú đang đứng ở thời khắc mấu chốt, vẫn chờ bệ hạ hạ chỉ ban hôn. Bây giờ lại có tần phi sinh non, thực sự là khắp nơi không thuận. Hoàng hậu chạy đến xây bắt đầu đế trước mặt, nói nhỏ. Hai vợ chồng tuy nói cảm tình không hòa thuận, nhưng nhiều năm qua một mực duy trì lấy cơ bản quan hệ hợp tác. Chỉ sợ hành cung phong thủy có chút ảnh hưởng. Một năm liền ở 2-3 tháng, lúc khác chỉ có số ít cung nhân giữ gìn hành cung. Trải qua rất nhiều năm tháng tới, phong thủy có chỗ biến hóa ảnh hưởng cũng là khó tránh khỏi. Hoàng hậu có ý tứ là, không bằng nhanh chóng lên đường hồi kinh. Chờ chúng ta sau khi đi, lại an bài Khâm Thiên giám người tinh tế thăm dò nghiệm chứng. Như thế nào? Xây bắt đầu đế nhíu mày, suy xét. Người sinh bệnh thời điểm, yếu ớt nhất. Cái gì cũng không tin, đồng thời cái gì đều tin tưởng. Càng là huyền học càng tin tưởng. Đem khỏe mạnh ký thác tại hư vô mở mịt huyền học, ngược lại so nghiêm chỉnh y học, càng có thể nhận được trong lòng an ủi. Quả thật phong thủy ảnh hưởng. Liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là bọn nhỏ làm ầm ĩ, Tuyển Tú tú nữ cũng ra mấy lần sự cố. Bây giờ bệ hạ vừa nằm xuống, hậu cung cũng không bình yên. Lòng ta đây đầu, lo nghĩ bất an, luôn cảm thấy hành cung có âm trầm. Bệ hạ nếu là không chịu hồi kinh, vậy ta liền tự mình sớm hồi kinh. Ngươi cũng đừng ngăn ta. Hoàng hậu xử tính tình, thái độ cũng rất kiên quyết. Xây bắt đầu đế khoát khoát tay, chấm không nói không trở về kinh. Bất quá hồi kinh phía trước, vẫn là trước hết để cho Khâm Thiên giám người tới nhìn một cái, bằng không chấm trong lòng nhớ sự tình, đối với cơ thể không tốt. Cái kia liền theo ý của bệ hạ xử lý. Bây giờ liền phái người hồi kinh triệu tập Khâm Thiên giám chư vị, để cho bọn hắn mau chóng chạy đến hành cung. Bệ hạ, chuyện này không chịu dây dưa, để phòng lại có mới sự cố xuất hiện. Có lý. Người tới, phân phó làm hoàng đế đều mê tín. Xây bắt đầu đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính sự đường chư vị triệu thần, biết được hoàng đế triệu kiến Khâm Thiên giám, cũng không ngăn. Dưới mắt kinh kỳ khu vực khô hạn, bọn hắn cũng muốn hỏi hỏi Khâm Thiên giám người, đến cùng lúc nào trời mưa, năm nay ngày mùa thu hoạch còn có thể hay không bảo trụ. Căn cứ vào các nơi đưa tới tấu chương, khô hạn không chỉ kinh kỳ một chỗ, toàn bộ phương Bắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Phương Nam bên kia nhưng là hồng thủy. Nhưng mà phương Nam hồng thủy không nghiêm trọng lắm, người chết cũng không nhiều, thuộc về khả khống. Phương Bắc khô hạn, liền có chút dò người. Tiếp tục như vậy, sợ là toàn bộ phương Bắc đều phải náo đẳng. Đã như thế, lương thảo áp lực chợt gia tăng mãnh liệt. Tạ Trường Lăng cũng tại suy xét, mấy người ngày mùa thu hoạch sau, thuế ruộng như thế nào điều phối. Hộ bộ nhất thiết phải phối hợp chính sự đường kế hoạch làm việc. Đã như thế, cuối năm lại phải gặp hoa hoang, quan nghèo ở kinh thành nhóm đều không có tiền ăn Tết. Tiền a tiền, vương bắt đạn. Tạ Trường Lăng xoa mi tâm, vì quốc sự vất vả, hắn cam tâm tình nguyện. Dù cho dễ dàng dàn mua, già đi 10 tuổi không ngừng, hắn hay là muốn một mực nắm chặt quyền hành, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Khâm Thiên giám người đến rất nhanh, có thể xưng phi tốc. Mấy cái lao đầu tử, mệt cơ thể đều tan thành từng mảnh, toàn bộ nhờ bên trong thanh niên hỗ trợ nâng, mới có thể tiếp tục hành động. Biết được thăm dò hành cung phong thủy, hoàng đế cùng hoàng hậu hoài nghi hành cung phong thủy có vấn đề, làm trở ngại đế hậu, Khâm Thiên giám người dọa đến tại chỗ liền muốn thỉnh tội. Thỉnh tội liền miễn đi. Lấy ra các ngươi giữ nhà bản sự, cỡ nào thăm dò một phen, bảo đảm hành cung không có vấn đề. Tuân mệnh. Xây bắt đầu đế phất phất tay, Khâm Thiên giám đám người lui ra. Kể từ thôi thái y y một lần nữa khai căn sau, xây bắt đầu bệnh tình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhớ hoàng hậu mà nói, không đợi Khâm Thiên giám bên kia ra kết quả, hạ lệnh 3 ngày sau lên đường hồi kinh. Coi như kinh thành nóng đến hận không thể cởi sạch quần cộc tử, hắn cũng muốn trở về. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Biết rõ hành cung có vấn đề, hắn cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi đụng nam tường. Bệnh một hồi, mới biết tiếp mạng. 3 ngày thời gian rất ngắn, các cung nhân vội vàng thu thập hành lý, vội vàng chân không rơi xuống đất. Hoàng đế tần phi triều thần xuất hành, cần chuẩn bị hành lý, tự như núi tựa như biển. Toàn bộ hành cung từ sớm bận đến muộn không thể ngừng. Thuần Dương chân nhân đứng tại hoa viên giả sơn chỗ cao, ngắm nhìn một phía, nhìn như là đang hóng gió, kỳ thực hắn cũng tại thăm dò phong thủy. Hắn cùng Khâm Thiên giám người không có giao lưu, tránh hiểm nghi. Phong thủy nói chuyện, có thể cứu người, càng có thể giết người. Lại giết người ở vô hình. Ngọc Tuyền cung liệt hỏa nấu dầu, không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị. Xây bắt đầu đế nho nhỏ một hồi phong hàn cảm mạo, đều có thể kéo tới Ngọc Tuyền cung đan dược trên đầu, có thể thấy được bọn hắn đã vội vã không nhịn nổi. Tại trong cuộc phong ba này chưa từng xuất hiện tác hạ học cùng, chỉ sợ cũng không có như vậy vô tội. Chương 1129 bát tự có ảnh hưởng, chương 1129 bát tự có ảnh hưởng. Xây bắt đầu đế trở lại kinh thành, còn không có thở một ngụm, ngay sau đó Khâm Thiên giám bên kia liền có kết quả. Cho dù ai đều không nghĩ đến, một hồi chạy theo hình thức thăm dò phong thủy, vậy mà lại liên lụy đến sủng thần Tiêu Trường Sinh. Thuần Dương chân nhân âm thầm cười lạnh, gọi hắn đoan chúng. Vô duyên vô cớ để cho Khâm Thiên giám đứng ra thăm dò phong thủy, tất nhiên sẽ có nói tiếp. Chỉ là không nghĩ tới, đầu tiên bị đẩy ra nhận lấy cái chết người, vậy mà lại là Tiêu Trường Sinh. Đây chính là Tiếu Quý Phi thân đệ đệ. Tiếu Quý Phi sinh 3 cái hoàng tử, toàn bộ đều sống tiếp được. Hậu cung không ai bằng. Một cái nữa, Tiêu gia nội tình nông cạn, nhìn như hoa tươi lầy gấm, kỳ thực giống như không trung lâu cát. Thứ nhất bị đẩy ra người, thế nào lại là Tiêu Trường Sinh? Chẳng lẽ là Tiêu Trường Sinh ngăn cản ai lộ? Tiếu Quý Phi chạy đến xây bắt đầu đế trước mặt, khóc sướt mướt. Một cái tiểu môn tiểu hộ ra đời nữ hài tử, tại không có nhà mẹ để trợ lực điều kiện tiên quyết, tại hậu cung một đường chém giết đến hôm nay, có thể tưởng tượng được Tiếu Quý phi dung mạo có thật đẹp, đầu óc có nhiều thông minh, đương nhiên còn có khí vận. Không còn khí vận người, năng lực lại mạnh, cũng không ra được đầu. Đã là ba cái hoàng tử mẹ, tuổi đã cao Tiếu Quý phi, vẫn như cũ trẻ tuổi mỹ mạo, giống như là chừng 20 thành thục thiếu phụ, chín muồi cây đảm mật, gọi là một cái mê người. Chỉ cần nàng hơi ra tay, liền có thể đem xây bắt đầu đế mê thần hồn điên đảo. Liền khóc sướt mướt, cũng là xinh đẹp không gì sánh được. Trong đó phong tình, tuyệt không phải 16 tuổi tiểu cô nương có thể so sánh. Trẻ tuổi tiểu cô nương chỉ có mỹ mạo, so với do tình, so dụ hoặc, so với đối với nam nhân lực hấp dẫn, tại trước mặt Tiếu Quý phi sách giày cũng không xứng. Bệ hạ, thân thiếp trong lòng đáng a. Tiếu Quý phi một chữ không đề cập tới Tiêu Trường Sinh, chỉ ở xây bắt đầu đế trước mặt khóc lóc kể lể tâm sự. Khâm Thiên giám đám kia rùa đen vương bắt đạn, vậy mà nói Tiêu Trường Sinh cầm tinh cùng bắt tự, cùng hình tượng đế vương khác. Đây mới là hoàng đế giữa mùa hè cảm mạo thật lâu không khỏi bệnh nguyên nhân. Nói bậy nói bạn, rõ ràng là thái y viện thái y vô năng. Một cái nho nhỏ cảm mạo trị nửa tháng mới thấy hiệu quả. Một đám lang băng, phế bật. Vậy mà dùng Tiêu Trường Sinh tới để tội. Nàng tuyệt sẽ không buông tha đám kia lang băng, càng sẽ không buông tha Khâm Thiên giám rùa đen vương bắt đạn. Thân thiếp còn nhớ kỹ sinh lão nhị lúc đó, tiên đế đối với bệ hạ có nhiều chừng trị, trong cung nâng cao dâm thấp. Thân thiếp muốn uống một chén canh thủy, muốn mời thái y viện thái y trần trị, nhưng khắp nơi bị người khó xử. Đến mức lão nhị sinh ra liền so hài tử khác yếu nhược. Hài tử cứu cứu là thật tâm yêu thương hắn nhóm, hận không thể đem một trái tim móc ra. Phàm là gặp phải đồ tốt, hài tử cứu cứu đầu tiên là nghĩ đến ba đứa hài tử. Những năm này, cơ thể của thần thiếp bất tranh khí, toàn bộ nhờ hài tử cứu cứu thu xếp, ba đứa hài tử mới không có bị ủy khuất Tiếu Quý phi tọa thai trên bậc, nằm ở xây bắt đầu đế trên đầu gối, gàn từng chữ nói trước kia. Xây bắt đầu đế một tay ôm nàng, theo nàng giảng thuật, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Chớ biết ủy khuất hắn, hết thảy đều là tạm thời, trước hết để cho hắn về nhà nghỉ một đoạn thời gian, chờ cái này danh tiếng đi qua, chớm sẽ để cho hắn tiếp tục làm việc. Bệ hạ thật hảo. Thần thiếp thay hài tử cứu cứu khấu tạ bệ hạ. Tiếu Quý phi tin tưởng, cơm muốn từng miếng ăn, sự tình muốn từng bước làm. Không trông cậy vào một hơi ăn thành mập mạp, trước tiên bảo trụ tính mạng của huynh đệ, còn lại sau đó lại tìm cơ hội sẽ. Nàng muốn tra ra, đến tột cùng là ai đang như hại bọn hắn Tiêu gia, đến tột cùng là ai đang tính toán nàng. Thái phi mau dậy. Xây bắt đầu đế hư hư vừa đỡ, Tiếu Quý phi thừa cơ thế ở xây bắt đầu đế trong lực, bắt đầu nguyên thủy xúc động. Xúc động kết thúc, xây bắt đầu đế để cho hạt khe phụt tự mình đi một chuyến tiếu phủ. Cỡ nào trấn an Tiêu Trường Sinh, để cho hắn chớ có vội vàng sao động. Chấm đã mệnh lệnh Khâm Thiên giám mau chóng hóa giải. Chờ hóa giải sau khi thành công, hắn tiếp tục làm kém. Mặt khác, tuyển mấy thứ đồ tốt thưởng cho hắn an hắn tâm. Hắn nhắc gan, chớ có hù dọa hắn. Hạt khe phụt. Hắn không khỏi không cảm khái, Tiếu Quý phi sắc đẹp uy lực, có thể xưng đại sắc khí. Nhớ ngày đó, Khâm Thiên giám báo cáo nói Tiêu Trường Sinh bát tự đối với bệ hạ có ảnh hưởng, bệ hạ trong mắt hận ý, rõ ràng là muốn đẩy Tiêu Trường Sinh vào chỗ chết. Còn kém một bước cuối cùng, hạ chỉ tứ tử. Ai có thể nghĩ tới, Tiếu Quý phi chạy tới khóc lóc kể lể một phen, thi triển mỹ nhân kế, hoàng đế không chỉ có thay đổi phía trước giết người ý nghĩ, còn muốn ban thưởng trấn an, còn muốn hóa giải. Tiếu Quý phi không hổ là hậu cung được sủng ái nhất nữ nhân. Tại phần này sủng ái tiêu thất phía trước, nhiều hơn nữa tính toán, chỉ sợ cũng là chẳng ăn thua gì. Hắn không người sư lửng, chuẩn bị xong quý giá đồ vật, liền mang theo một chuỗi dài cung nhân đi tới tiếu phủ ban thưởng. Cái này xuất diễn xoay chuyển nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Tất cả mọi người nhìn qua hậu cung, sách, cuối cùng vẫn là Tiếu Quý phi một nước cờ cao. Trần Quan Lâu đi vào giáp tự hào đại lao, thăm hỏi Cố Dật Dương. Kém một chút a, chỉ thiếu chút nữa. Một vị khác quốc cứu gia sẽ tới cùng ngươi làm bạn. Đáng tiếc, nhân gia tỷ tỷ so tỷ tỷ của ngươi năng lực càng mạnh hơn, nhẹ nhõm hóa giải sinh tử đại quan. Cố Dật Dương nghe vậy, sững sờ phút chốc, ngươi nói là Tiêu Trường Sinh. Dễ dàng như vậy liền đoán được. Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ. Cố Dật Dương biểu lộ rất là coi thường, ngươi cũng nói tỷ tỷ của hắn so tỷ tỷ của ta năng lực càng mạnh hơn, ngoại trừ Tiếu Quý phi còn có thể là ai? Tiêu Trường Sinh phạm vào chuyện gì, làm sao lại kém chút phía dưới thiên lao? Vậy hạ bệnh, Khâm Thiên dám nói là bởi vì hành cung phong thủy không tốt. Sau đó tra được Tiêu Trường Sinh bát tự có vấn đề, giống như sẽ ảnh hưởng bệ hạ. Kết quả là, ngươi biết được. Tất cả mọi người đều cho là Tiêu Trường Sinh cái này hai kiếp khó thoát, sớm muộn đầu người rơi xuống đất. Ai có thể nghĩ tới, Tiếu Quý phi thủ đoạn vừa ra, nhẹ nhõm hóa giải. Chậc chậc. Đều là do tỷ tỷ, cũng là hoàng đế nữ nhân, ngươi nhìn một chút ngươi, lại nhìn một chút họ Tiếu, làm thế nào cảm tưởng? Cố Dật Dương sắc mặt tái xanh, không phục lắm. Tiêu Trường Sinh bắt tự đối với bệ hạ có ảnh hưởng, cái này đều không chết. Hắn không dám tin. Bệ hạ nhiều lắm tin mù quáng Tiếu Quý phi, mới có thể buông tha Tiêu Trường Sinh. Không chỉ có không chết, hơn nữa bệ hạ hạ lệnh Khâm Thiên giám hóa giải. Chờ hóa giải sau khi thành công, Tiêu Trường Sinh liền trở về quan phục nguyên chức, tiếp tục tại nha môn người hầu, tiếp tục làm sủng thần. Chậc chậc, cũng là em vợ, ngươi làm sao lại bất tranh khí? Nhìn ngươi làm chuyện, thật cho thuộc phi nương nương thêm phiền. Trần Quan Lâu nói thẳng đồ sảng khoái, hoàn toàn không để ý đối phương chết sống. Có loại chỉ dựa vào ngôn ngữ, liền có thể sáng tạo chết đối phương loạn quyền đánh chết lão sư phó thác loạn cảm giác. Cố Dật Dương chịu không được kích động, gào khóc gọi, nắm đấm nện ở trên mặt tường, mu bàn tay tất cả đều là huyết, cũng không phát giác lấy đau. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi mơ tưởng chê cười ta. Trần Quan Lâu biểu hiện rất vô tội, ta không có chê cười ngươi à, ta chỉ là thực sự cầu thị Trần Thuật một sự thật mà thôi. Cố đại nhân, ngươi chớ có đổ tội ta. Ngươi hẳn là cảm kích ta, kịp thời vì ngươi mang đến mới nhất triều đình động tĩnh. Không có ta, ngươi phải đợi nhà ngươi hạ nhân tiễn đưa tin tức, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào? Cố Dật Dương nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hắn nhìn Trần Quan Lâu càng xem càng không giống như là người tốt, nhưng hắn còn muốn nhiều tin tức hơn. Thế là áp chế nộ khí, Tiêu Trường Sinh quả thật không có chuyện. Sự tình cũng đã truyền khắp quan trường, rất nhanh liền đem truyền khắp kinh thành, ta ha có thể nói mỏ. Việc này, ngươi tùy tiện tìm người nghe ngóng, liền biết thật giả. Nói cho cùng, thuộc phi nương nương không được sủng ái. Cố Dật Dương cả giận nói, ngươi cho rằng ai cũng là tiểu quý phi sao? Chương 1130 thỉnh uống rượu có kỵ nữ hầu, chương 1130 thỉnh uống rượu có kỵ nữ hầu. Một hồi mưu kế, từ kế hoạch đến áp dụng đến kết thúc, mấy tháng thời gian, vô số người hao phí tâm huyết, trả giá vô số nhân lực vật lực, kết quả lại đầu voi đuôi chuột, bị người dễ dàng hóa giải. Tiểu quý phi vui mừng nhướng mày. Còn lại tần phi tâm tình như thế nào, khó mà diễn tả bằng lời. Hoàng đế tiếc mạng, nhưng cũng thiên tính thiên tín. Cơ thể của hoàng đế khỏi hẳn, Thuần Dương chân nhân liền nhờ vào đó cáo tử. Khám phá trận này tính toán, hắn chỉ muốn mau mau rời đi. Đoạt đích chi tranh đã chính thức kéo ra màn che, sau này đấu tranh chỉ có thể càng ngày càng tán khốc huyết tinh. Vì bảo toàn ngọc tuyệt cung, tốt nhất rời xa hoàng cung. Hoàng đế lại không chịu buông người, lôi kéo chân nhân thủ chấm gần nhất trận có đạt được, đang muốn cùng đạo trưởng luận một luận. Đạo trưởng yên tâm trong thành ở lại, để chấm tùy thời thỉnh giáo. Bệ hạ có chỗ yêu cầu, bần đạo nên toàn lực ứng phó. Chỉ là luyện đan một chuyện, bần đạo không nên trường kỳ rời đi. Phía dưới đệ tử đối lửa đợi nắm giữ không đủ, sợ ảnh hưởng tới đan dược hiệu quả, lầm bệ hạ đại nghiệp. Không sao, cùng lắm thì chấm thiếu phục dụng mấy viên thuốc. Chân nhân chớ coi chối từ, theo chấm ngự hoa viên đi một chút. Chấm có một chút nghi vấn, hoang mang thật lâu, còn cần chân nhân giải hoặc. Xây bắt đầu đế không thả người, Thuần Dương chân nhân cũng chỉ có thể nhắm mắt ở lại kinh thành, mỗi ngày tiến cung bồi hoàng đế giải hoặc. Kỳ thực chính là nói chuyện giải buồn, ngẫu nhiên dính đến luyện đan tu luyện trường sinh một chuyện. Trên đời cũng không tiên nhân, càng không trường sinh. Thuần Dương chân nhân trịch địa hữu thanh. Nhớ năm đó, hắn tại tiên đế trước mặt cũng không phải nói như vậy. Đổi một hoàng đế, chuyện đương nhiên đổi một loại thuyết pháp. Thế nhưng là chấm nhìn tiền triều sách ghi chép, trên đời có tiên nhân, có tiên pháp, nếu tu luyện đắc đạo, liền có thể cầu được trường sinh. Đó đều là tiền triều người phán đoán. Nếu là thật sự có thể trường sinh, thật có tiên nhân, vì cái gì 800 niên đại ngu triều hội bị thái tổ hủy diệt? Trước kia khói lửa nổi lên bốn phía, vì cái gì tiên nhân chưa từng hạ phàm thay đại ngu triều xuất lực? Trường sinh không thể được, như vậy tiên pháp đâu? Phía trước mở ra tiền triều hoàng thất của mộ, chân nhân chớ có nói cho chấm, đó cũng là hư ảo. Thuần Dương chân nhân bước dâu, đầu óc cấp tốc suy xét xoay chuyển, 800 năm đại ngu triều, xảy ra quá nhiều chuyện. Những chuyện này bởi vì chiến hỏa, hoặc là nguyên nhân khác, đều không thể ghi chép xuống. Nhất là đại ngu triều thời kỳ đầu, đủ loại chỉ tốt ở bề ngoài nghe đồn, dân gian có thật nhiều. Từ một chút trong cổ mộ, cũng có thể nhìn ra, năm đó người đối với mấy cái này nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Đến tột cùng là thật hay giả, bây giờ khó mà xác định. Duy nhất có thể xác định chuyện, đại ngu triều thời kỳ đầu, không giống với bây giờ võ đạo. Bọn hắn có một bộ khác phương pháp tu hành, có thể gọi chung là đạo pháp. Tu hành đạo pháp, ngoại trừ vũ lực cường hãn, còn có một số khoa trương làm cho người khác sợ hãi than pháp thuật, tỉ như phun lửa, tỉ như khống thủy. Người đời sau đem hắn xưng là tiên pháp. Về sau nữa, không sai biệt lắm đến trong đại ngu chiêu kỳ, hoặc là bởi vì tài nguyên khốc kiệt, hoặc là bởi vì thiên địa dị biến, tóm lại tu hành tiên pháp người càng tới càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cái này phương thổ địa bên trên. Thay vào đó nhưng là võ đạo. Ban đầu, võ đạo chẳng phân biệt được phẩm cấp, về sau xuất hiện đại năng nhân vật, đem võ đạo chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên lại có tông sư, đại tông sư. Tại sao lại phân chia như vậy? Căn cứ ghi chép, bởi vì đây là này phương thiên địa quy tắc, tục xưng thiên đạo. Từ đó có thể biết, thiên đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngàn năm trước cùng ngàn năm sau, chính là khác biệt hai bộ tu luyện pháp tắc. Có lẽ ngàn năm trước, thật có tiên nhân hàng thế, có tiên pháp khả cầu trường thọ, tỉ như tuổi 300, 500, thậm chí 800. Nhưng là bây giờ, chắc chắn không có dạng này tiên pháp. Muốn cầu trường thọ, cũng chỉ có thể tu luyện võ đạo. Chỉ cần đến cửu phẩm, tuổi 100 lượng trăm cũng không phải là việc khó. Nếu là có thể tấn thăng tông sư, tuổi 200 trở lên cũng là có thể. Mặc dù bần đạo chưa từng thấy qua, chớp cái này niên kỷ, võ đạo tư chất phổ thông, làm sao có thể tấn thăng cựu phẩm võ giả? Liên tiên đế, nửa đường cũng từ bỏ võ đạo, cải tu đạo môn công pháp để cầu trường sinh. Xây bắt đầu đế liên tục thở dài, rất là tiếc nuối. Hoàng thất dòng họ, giống như cái khác thế gia đại tộc, võ đạo tư chất phân phối đồng đều, một thế hệ cứ như vậy một hai cái tư chất đô ra. Còn lại đại bộ phận cũng là phổ thông tư chất, chỉ có thể dựa vào tài nguyên chống chất, có thành tựu. Nhưng muốn tấn thăng cao phẩm cấp võ giả, thậm chí là tông sư, cơ bản không có trông cậy vào. Tài nguyên chống chất, hắn công hiệu cũng là có hạn. Tăng thêm làm hoàng vị người nối nghiệp, từ nhỏ muốn học nội dung quá nhiều quá tạp, cần suy tính vấn đề quá nhiều, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện võ đạo. Cho nên, lịch đại hoàng đế, tu vi võ đạo đều rất phổ thông, có liền dứt khoát là người bình thường. Muốn trường thọ, chỉ có thể gặm đan dược. Ngược lại gặm đan dược trong hoàng thất bộ, là một hạng lâu đời truyền thống. Khác nhau ở chỗ, có người là công khai gặm, gặm phải sinh muốn chết. Thì như tiên đế, chính là có phía sau cánh cửa đóng kín căn thuốc, gặm đến hơi ẩn nút chút. Ngọc Tuyền cung kính hiến tặng cho bệ hạ đan dược, vốn là có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bệ hạ nghe theo thái y lời dặn của bác sĩ, lại phối hợp đan dược, tuổi 100 bần đạo không dám hứa chắc, lao thọ tinh chắc chắn không thành vấn đề. Coi là thật. Xây bắt đầu đế hai mắt sáng lên, sáng lên. Thuần Dương chân nhân hơi hơi cong người, bệ hạ ngàn vạn bảo trọng thân thể, chớ có ỷ vào trẻ tuổi, quá mức hoang đường. Ngụ ý, thanh tâm quả dục qua sinh hoạt, bần đạo liền có thể cam đoan trường thọ. Mỗi ngày chơi bừa lung tung, ngủ nữ nhân, ngượng ngùng, ai cũng cam đoan không được. Xây bắt đầu đế chỉ nghe đối với chính mình có lợi cái kia hai từ trẻ tuổi hoang đường, cái khác đều không lọt vào tai. Hắn hắc hắc bật cười, chấm có đôi khi cũng là bất đắc dĩ a lại nói, chấm tinh lực dồi dào, cũng nên có đường tắt phát tiết. Chân nhân, ngươi bèn xuất núi người nhà, không hiểu chấm buồn rầu. Thuần Dương chân nhân mặt không biểu tình, trong lòng lại đem Xây bắt đầu đế mang chết. Hắn là ý kia sao? Còn có, bằng gì nói hắn không hiểu buồn rầu? Nói thật giống như hắn không có nữ nhân tựa như. Nhớ năm đó, hắn cũng là dạng ngự vài nữ, nhiều nữ nhân giống như cá giết sang sông, lại cũng là lấy lại. Hừ. Hảo hắn không đề cập tới trước kia dũng. Hoàng đế thân thể này cùng hắn so, chính là cặn bã. Thuần Dương chân nhân xuất cung sau, tâm tình vẫn như cũ khó chịu. Càng nghĩ, dứt khoát tìm Trần Quan Lâu uống rượu. Trần Quan Lâu đối với hắn đến, hoan nên cực kỳ. Làm uống rượu có ý gì? Ngươi trước tiên đổi một bộ quần áo, đi, ta dẫn ngươi đi nơi tốt, bảo đảm ngươi hài lòng. Tiên Hoa Liễu Hạng chi địa, bần đạo thì không đi được. Chân nhân chớ có khiêm tốn, cũng là người trong tính tình, hà tất giả bộ như vậy? Ta dẫn ngươi đi thuyền hoa, đêm nay ta xuất rất nhiều, ngươi nếu là không đi, thua thiệt lớn. Ta rất ít hào phóng như vậy mời người uống rượu có kỵ nữ hầu. Thuần Dương chân nhân trầm ngâm chốc lát, xem ở tiểu hữu thành tâm mời phân thượng, không thể để cho bạc trôi theo dòng nước, bần đạo liền cố mà làm cùng ngươi đi một chuyến. Trần Quan Lâu nghe vậy, ha ha vui lên, nhìn ngươi, lại trang thượng. Muốn đi cứ việc nói thẳng, nói cái gì cố mà làm. Ta lại không thể ép buộc ngươi, đúng không? Nếu là có thể đem cảm giác có thể cùng còn gọi tới, đó mới náo nhiệt. Cảm giác có thể yêu tăng gương mặt kia, thuyền hoa cô đương thấy, sợ là phải lấy lại đi lên. Nói không chừng ta cũng có thể đi theo thâm lây, thiếu tiêu phí mấy lượng bạc. Thuần Dương chân nhân nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu khuôn mặt nhìn nhìn, nghĩ thầm, Trần tiểu hữu khiêm tốn. Chương 1131 chủ ý ngu ngốc, chương 1131 chủ ý ngu ngốc. Uống hoa tiểu chắc chắn không có phần của giác năng hòa thượng, nhưng lại có phần của cậu em vợ Cố Dật Dương của hoàng đế. Thân phận của Cố Dật Dương đặc biệt, nói là ngồi tù, thật ra chỉ là đi nghỉ mát. Thay một bộ quần áo, Trần Quan Lâu đã đưa người ra ngoài. Hắn cũng không lo đối phương sẽ vượt ngục. Người ngồi tù đàng hoàng, ai sẽ vượt ngục chứ? Trừ khi đầu óc có vấn đề. Phạm nhân trong ngục giam số bính có thể sẽ vượt ngục, cùng lắm là ẩn danh đổi họ, thay đổi thân phận, lại là một hảo hán. Công tử thế gia, quan lại đàng hoàng, trừ khi phát điên, nếu không sẽ không có ai vượt ngục. Cầm dao kề cổ, cũng sẽ không bước nửa bước ra khỏi thiên lao. Cố Dật Dương vì chuyện Tiêu Trường Sinh mà bị kích động, đến thuyền hoa, liền xách bầu rượu đứng ở mũi thuyền cất cao giọng hát, giải tỏa tâm trạng, phát tiết bừa bãi một trận. Trần Quan Lâu mặc kệ hắn, dẫn Thuần Dương chân nhân ngồi trong khoang thuyền, xem vũ cơ biểu diễn. Đẹp thật, hàng ngàn lượng bạc tiêu đáng giá. Thuần Dương chân nhân uống rượu giải sầu, ca vũ kỹ có đẹp đến mấy cũng không thể khiến hắn động phàm tâm. Hắn đã qua cái tuổi thấy phụ nữ đẹp là đi không nổi. Đúng như câu nói, trải qua bao nhiêu phong ba báo táp, bị nữ tầm thường đều là da thịt xương khô. Nhìn thấu rồi, một trái tim cũng siêu thoát khỏi phàm tục. Trần Quan Lâu giơ ngón cái lên với chân nhân, vẫn phải là chân nhân, ngồi yên không loạn. Ta phải học hỏi ngài. Thuần Dương chân nhân tự giễu cười, vần đạo thân mình có giữ, Trần tiểu hữu chớ có cười đùa. Chẳng phải chỉ là bị hoàng thượng giữ lại kinh thành, hà tất phải lo lắng. Ngài cứ thuận theo lời người mà nói, người thích nghe gì thì ngài nói đó, chuyện này dễ thôi. Trần Quan Lâu đưa ra ý kiến lung tung, hoàn toàn không để tâm. Thuần Dương chân nhân cau mày, làm như vậy chẳng phải thành lệnh thần sao? Danh tiếng vần đạo duy trì bao nhiêu năm, e rằng sẽ bị hủy hoại. Trần Quan Lâu cười khẩy một tiếng, ngài muốn rời đi thật ra cũng dễ, chuyên môn đối đầu với bệ hạ. Người nói đông ngài nói tây, người chỉ bắc ngài nói nam. Không quá 3 năm lận, người sẽ đuổi ngài đi. Ngài, không chịu đưa ra ý kiến cho bần đạo thì thôi, sao lại nói bậy bạn? Nói càn. Trần Quan Lâu lại cười tươi, chân nhân, đừng giận. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ta biết nỗi khổ của ngài, cũng biết ngài muốn gì. Chỉ là, yêu cầu của ngài hơi cao, hơi khó, vừa muốn hoàng thượng coi trọng ngọc tuyển cung, lại không muốn thường xuyên vào cung, còn muốn hoàng thượng bỏ qua ngài, chật. Thật ra, hơi khó xử cho người khác. Ta hỏi ngài, hiện giờ bệ hạ coi trọng nhất điều gì? Coi trọng nhất điều gì? Thuần Dương chân nhân cau mày suy nghĩ sâu xa. Trần Quan Lâu cũng không quấy rầy hắn, bưng chén rượu chạy ra mũi thuyền cùng Cố Dật Dương làm loạn, để ngược trần, đối nguyệt cao ca. Thuyền hoa bên cạnh chê họ ồn ào, đứng ở mũi thuyền mắng mỏ. Trần Quan Lâu trực tiếp dẫn nước phun ra, cười ha hả. Nếu không phải lão bản ra mặt, e rằng sẽ đánh nhau. Trần Ngục Thừa, thuyền hoa cũng có quy tắc. Dù sao cũng đừng làm chúng ta khó xử quá. Mẹ à, bà thật không ra gì. Nhận tiền của ta rồi còn nói quy tắc. Ta nói cho bà biết, ở đây, tiền chính là quy tắc. Trần Ngục Thừa nói vậy sai rồi, tiền ở đây có tác dụng, nhưng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Còn có thứ tốt hơn tiền, đó là quyền. Nói không chừng khách trong thuyền hoa nào đó là quyền quý có lai lịch lớn, không thể chọc vào. Ngài là võ giả ngài không sợ, Cố đại nhân có nương nương trong cung che chở, tự nhiên cũng không sợ. Nhưng chúng tôi là tiệt tỷ, đều sợ chết. Trần Ngục Thừa thương hương tiếc ngọc, dù sao cũng cho chúng tôi một con đường sống. Bà nói xem, có nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được rồi, ta không gây chuyện là được chứ gì. Nhưng, nếu có người chủ động gây sự, bà đừng trách ta. Nếu có người chủ động gây sự, không cần Trần Ngục Thừa ra mặt, nô gia sẽ mang chết hắn trước. Lão bản vẻ mặt núng nịu. Nói là lão bản, thật ra cũng chỉ mới 20 mấy 30 tuổi, nhan sắc đang độ đẹp nhất. Trần Quan Lâu cười ha hả, lại chui vào khoang thuyền. Toàn bộ ca vũ kỹ đều lùi xuống. Thuần Dương chân nhân khoanh chân ngồi trên sập, vẫy tay, bảo Trần Quan Lâu lại gần hơn. Hắn thì thầm nói, ta thấy bệ hạ hiện tại coi trọng nhất là sức khỏe của bản thân và cầu trường sinh. Trường sinh là hư ảo, nhưng trường thọ thì có thể cầu. Bệ hạ chậm chạp không lập thái tử, là do công bằng mà coi thường mỗi người con trai, hay là cảm thấy mình còn mấy chục năm để sống, nên không đổi. Hẳn là về sau. Thuần Dương chân nhân hạ thấp giọng, bệ hạ rất tự phụ, tự tin ít nhất còn có thể sống 3-40 năm, nên căn bản không vội vàng sách lập thái tử. Thậm chí coi mỗi hoàng tử trưởng thành là mối họa lớn trong lòng, khắp nơi đề phòng. Lần này Khâm Thiên giám khảo sát phong thủy, liên quan đến bát tự của Tiêu Trường Sinh, vì Tiêu Quý Phi dùng mỹ nhân kế, nên được hóa giải. Ngươi nói bệ hạ không biết sự thật đằng sau sao? Thật ra bệ hạ trong lòng hiểu rõ, người cố ý ngồi xem hồ đấu, xem hậu cung tranh đấu, xem các hoàng tử tranh đấu. Bảo vệ Tiêu Trường Sinh là bảo vệ Tiêu Quý Phi, bảo vệ Tiêu Quý Phi là không muốn hậu cung một nhà độc đại. Tiêu Quý Phi có 3 người con trai, có khả năng tranh giành. Thân phận hoàng hậu khiến nàng tất nhiên cũng là một đối thủ tranh giành mạnh mẽ. Cộng thêm các phi tần khác, phía sau đều có chỗ dựa. Mấy nhà tranh giành mới bảo đảm hậu cung thái bình. Bệ hạ muốn chính là thái bình, đấu một chút không sao, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc người cầu trường thọ. Trần Quan Lâu nghe đến đây, rất tò mò hỏi một câu, theo chân nhân thấy, bệ hạ còn bao nhiêu năm? Lời này phạm vi, không ai dám công khai bàn luận về tuổi thọ của hoàng đế, thậm chí bàn luận riêng tư cũng không được, chỉ có thể nghĩ trong lòng. Các thái y chẳng lẽ trong lòng không biết sao? Nhưng họ không bao giờ nói, dù là người gối chăn, cũng đừng hòng moi ra một câu thật lòng, một câu mạch đán từ miệng họ. Nhưng hắn đã hỏi, theo hắn thấy, đây căn bản không phải là điều cấm kỵ, rõ ràng là tự tẩy não, tự xiềng xích. Dâu của Thuần Dương chân nhân run rẩy, bị kích động, miệng của ngươi thật sự không có cửa. Trần Quan Lâu không để ý lắm, uống một ngụm rượu, ta không tham gia tranh giành ngôi vị, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Dù ngươi không nói, một ngày nào đó ta tự mình vào cung nhìn một cái, cũng có thể đoán ra đại khái. Với tu vi võ đạo của hắn, quan sát khí tức, sinh cơ của một người, phán đoán đại khái tuổi thọ của một người, không phải là chuyện khó. Chỉ là, đa số võ giả cựu phẩm đương thời đều không làm như vậy, để tránh bị cuốn vào tranh giành quyền lực thế tục, ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Nếu đạo tâm tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma, thì được không bù mất. Bất kỳ võ giả cựu phẩm nào cũng đang theo đuổi đại đạo, đều muốn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới tông sư. Không ai sẽ từ bỏ cho đến giây phút ngã xuống. Cũng chỉ có Trần Quan Lâu, cả ngày quan tâm đến những chuyện bắt quái này. Thuần Dương chân nhân vẻ mặt bất lực, ta xem tướng mặt bệ hạ, mười mấy năm không thành vấn đề. Ngắn ngủi vậy sao? Trần Quan Lâu rất ngạc nhiên. Ngắn ngủi sao? Bệ hạ chỉ là người bình thường, chưa từng tu luyện võ đạo, tuổi này đã là trưởng thọ. Thuần Dương chân nhân hừ một tiếng. Trần Quan Lâu chợt hiểu ra, thời này có thể sống đến 50-60 tuổi, quả thực có thể gọi là trưởng thọ, đặc biệt là người bình thường. Là đế vương, 50-60 tuổi cũng là một cái tuổi già sụp đổ bình thường. Phần lớn các đế vương khỏe mạnh đều qua đời ở tuổi này. Chương 1132 lăn. Cút xa một chút. Chương 1132 lăn. Cút xa một chút. Đan dược nhà ngươi không có tác dụng gì cả. Trần Quan Lâu chế nhạo. Mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có thể sống đến tuổi thọ bình thường. Chật. Thật là một lời khó nói hết. Chân nhân Thuần Dương rất khâm phục, nếu không phải đan dược của bần đạo, thân thể bệ hạ đã sớm có vấn đề rồi. Cứ cái đà hoang đường như vậy, tuổi tác lớn rồi còn tự cho mình là người trẻ tuổi mà làm vậy, thật sự cho rằng mình là kim cương bất hoại sao? Chính đan dược của nhà ta đã giữ lại tinh nguyên và tuổi thọ cho bệ hạ. Dựa vào đám thái y kia, bệ hạ đã chết 800 năm rồi. Chân nhân phá phỏng, có chút nói năng lung tung. Trình độ thực sự của đám thái y kia thế nào? Trình độ đương nhiên là đỉnh cao nhất thế gian, nhưng bọn họ quá nặng tư lợi, càng coi trọng quyền thế mà không phải y y thuật. Từng người một chỉ cầu an ổn. Chân nhân Thuần Dương trong lời nói ngoài lời đều coi thường đám thái y kia, một đám nhát gan, cả ngày làm nhảm. Có 10 phần trình độ, cũng chỉ chịu lấy ra 3 phần. Tự bảo vệ mình không có gì sai. Nhưng, đồng thời tự bảo vệ mình, lại còn muốn kéo người khác xuống nước, còn không cho phép người khác vượt qua bọn họ, thì thật quá đáng. Nói cách khác, thái y rất rõ tình trạng sức khỏe của bệ hạ, đại khái cũng có thể ước tính tuổi thọ của bệ hạ. Đúng không? Đương nhiên. Chân nhân Thuần Dương khẳng định. Hắn ghét đám thái y kia, nhưng không thể phủ nhận trình độ y lý thuật của đám thái y kia, chỉ là coi thường nhân phẩm của thái y kia. Nghe chân nhân nói vậy, Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng. Ngươi đang nghĩ đến điều gì sao? Chân nhân hỏi hắn. Hắn cười cười, ngươi đoán xem các nương nương hậu cung có biết tình hình này không? Chân nhân Thuần Dương nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến bần đạo? Liên quan lớn lắm. Tiên triều và hậu cung là một thể, từ trước đến nay không phân chia. Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, về Ngọc Tiền cung an phận luyện đan, nhưng bệ hạ lại không chịu thả người. Thật sự không được, hoặc là cầu cứu các quan viên trên triều đình, hoặc là hợp tác với các nương nương hậu cung. Các nàng ấy giỏi thổi gió bên hai, ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế. Chân nhân Thuần Dương nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Các quan viên trên triều đình, mấy người bần đạo quen biết, trước mặt bệ hạ dường như không được thể diện lắm, không thể ảnh hưởng đến quyết định của bệ hạ. Còn về các nương nương hậu cung, tuyệt đối không được. Một khi dính líu đến hậu cung, đồng nghĩa với việc để lại nhược điểm. Hơn nữa, tâm tư phụ nữ dễ thay đổi, không phải là đối tượng hợp tác đủ tiêu chuẩn. Lời nói có lý. Nếu ngươi trẻ hơn 20 tuổi, sẽ không có phiền não này. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chân nhân Thuần Dương cảm thấy đối phương nói có ẩn ý, mà không phải là lời hay ý đẹp. Trần Quan Lâu không giấu giếm, nói thẳng, trẻ hơn 20 tuổi, dựa vào nhan sắc, ngươi nghĩ các nương nương hậu cung không thích khuôn mặt đẹp trai, thân hình cường tráng sao? Các nàng ấy ngày ngày nhìn hoàng đế béo ú như vậy, sớm 800 năm đã chán ngấy rồi, nằm mơ cũng muốn có một nam tử cường tráng trong vòng tay. Ai, đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cái tuổi chỉ cần dựa vào nhan sắc là có thể tung hoành năng dọc, tâm tưởng sự thành. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực. Cả khuôn mặt của chân nhân thuần dương co giật, dâu cũng run rẩy theo, thật là một lời khó nói hết. Lại còn bảo hắn ăn bám. Hừ, đừng nghĩ ăn bám là mất mặt. Không có chút vô liếng, không thể ăn bám. Chỉ riêng hai chữ vô liếng thôi, đã có thể ngăn chặn hơn 90% đàn ông ngoài ngưỡng cửa rồi. Chân nhân thuần dương lười tranh cãi với hắn, trực tiếp hỏi, dựa vào thực lực thì dựa vào thế nào? Bần đạo chỉ biết luyện đan. Luyện đan tốt đấy. Nếu ngươi có thể móc nối được với tạ tướng, vấn đề của ngươi, hắn có thể giải quyết cho ngươi trong vài phút. Chân nhân thuần dương nhíu mày, rất bất mãn, cái gì gọi là móc nối? Cũng có thể gọi là câu kết, hoặc là giao dịch. Thật sự không được, thành tâm thành ý kết giao, tổng không có vấn đề gì chứ. Chỉ là một cách nói thôi, không cần tính toán. Một câu thôi, kết nối được với tạ tướng, tất cả phiền não của ngươi đều có thể giải quyết. Thế nhưng, bần đạo phải làm sao để kết nối với hắn? Hắn là đứng đầu trăm quan, nghe nói chưa từng dùng thuốc, chỉ sợ không chịu cho bần đạo cơ hội. Sai. Hắn chắc chắn sẽ cho ngươi cơ hội. Hắn còn cần ngươi phối hợp, điều chỉnh liều lượng đan dược của bệ hạ, ảnh hưởng đến cảm xúc của bệ hạ. Ngươi hiểu không? Chân nhân thuần dương hiểu ra ngay, ý của ngươi là Trần Quan lâu vẫy tay, ra hiệu đối phương lại gần hơn, thì thầm nói, một tả tướng đầy tham vọng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trở thành trở ngại. Hoàng đế cũng không được. Ngươi hiểu không? Chân nhân thuần dương kinh ngạc, rõ ràng rất bị kích động. Ngươi đừng nghĩ sai, người ta không có ý định tạo phản đâu, chỉ đơn thuần muốn làm một tiên cổ nhất tướng. Nguyên lai là như vậy. Phàm là tiên cổ nhất tướng, nhất định phải quân thần hài hòa, quân thần phối hợp an ý. Ngươi xem cái tính cách của bệ hạ, có phải là dáng vẻ sẽ phối hợp tốt với triều thần không? Chân nhân thuần dương theo bản năng lắc đầu. Kiến thủy đế tính cách tự phụ, tuyệt đối không phải là một đế vương dễ chung sống. Tác dụng của đan dược lập tức nổi bật. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng nói, Ngọc Tuyền cung không thể mạo hiểm. Đặc biệt là chuyện này, không cần mạo hiểm. Trần Quan Lâu thì thầm nói, ngươi ví dụ như năm ngoái, hoàng đế nóng nảy, điên loạn. Đan dược điều chỉnh một chút, sau đó tính tình của bệ hạ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Không có bất kỳ rủi ro nào, cũng không làm hại cơ thể. Chân nhân thuần dương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nếu chỉ giới hạn ở mức độ này, ngược lại cũng được. Dù sao cũng là vì sức khỏe của bệ hạ, quá cuồng táo không có lợi cho việc trường thọ. Chính là như vậy, không có lợi ích to lớn, không ai sẽ mạo hiểm làm chuyện chém đầu. Hơn nữa tạ tướng muốn làm tiên cổ nhất tướng, tuyệt đối sẽ không gánh vác tiếng xấu ngàn đời giết chết hoàng đế. Ngươi cứ yên tâm 100%. Chân nhân thuần dương quả nhiên yên tâm hẳn. Dựa vào yêu cầu để suy ngược lại nhân quả, từ đó phán đoán tạ trưởng lăng sẽ làm đến mức nào, hẳn là có thể yên tâm. Bần đạo sẽ nghe ngươi lần này. Ngươi tin ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, thật sự xảy ra chuyện không thể nói ra, không cần ngươi mở miệng, ta thay ngươi bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, đưa các ngươi về Thập Vạn Đại Sơn. Ngọc Tuyền cung bản thân vốn là từ Đại Sơn đi ra. Cũng bởi vì Đại Sơn, bọn họ không hề đứt đoạn truyền thừa, mới có vinh quang ngày nay. Nếu có một ngày, cục diện nguy hiểm, trở về Đại Sơn chính là đường lui của bọn họ. Vậy thì nói vậy đi. Tình nghĩa giữa ngươi và ta, không cần khách khí như vậy. Trần Quan Lâu bao hết mọi việc, không hề khiêm tốn. Hai người cũng ly, đồng thanh cười khúc khích, tự có sự an ý. Trần Quan Lâu còn đưa ra ý kiến cho đối phương, làm thế nào để lừa hoàng đế, tốt nhất là lừa cho hoàng đế quẹt mặt. Chân nhân thuần dương nói, hắn bụng bề, không thể làm được tự nhiên chân thành như vậy. Vẫn nên giữ phong cách như trước, có sao nói vậy. Hai người đang giao lưu, Cố Dật Dương tức giận đùng đùng đi vào khoang thuyền, giống như bị táo bón 10 ngày. Hắn tức giận nói, vậy hạ ra lệnh Tiêu Trường Sinh bế môn tư quá, ngay vừa rồi, ta tận mắt nhìn thấy họ Tiêu kia đang tiêu giao sung sướng ở thuyền hoa đối diện. Hắn công khai vi phạm thánh chỉ của bệ hạ, đây là tội chết. Chân nhân, ngày vào cùng, có thể kể chuyện Tiêu Trường Sinh cho bệ hạ không? Để bệ hạ trị tội chết hắn. Chân nhân thuần dương, cút xa ra, đừng hại bần đạo. Bần đạo đã đủ phiền phức rồi, còn bảo hắn đi tố cáo lại là em trai của Tiêu Quý Phi. Hắn còn chưa sống chán. Chương 1133 liền hỏi ngươi đến cùng có hay không, chương 1133 liền hỏi ngươi đến cùng có hay không. Cố Minh, ta coi huynh là huynh đệ, huynh lại hãm hại tính mạng chúng ta. Huynh thật là độc ác. Chưa đợi chân nhân thuần dương bùng nổ, Trần Quan Lâu đã nhảy ra trước, túm lấy cổ áo Cố Dật Dương. Rốt cuộc là thù oán gì mà huynh phải dày công hãm hại chúng ta như vậy? Không có, ta không phải. Không có gì, không phải gì. Ta thấy huynh rõ ràng là một bụng nước độc. Huynh rõ ràng biết chân nhân là người ngoài vòng thế tục, chưa từng can thiệp vào triều chính, càng không có chút liên quan nào đến hậu cung. Huynh lại để chân nhân đi cáo trạng với bệ hạ, mà lại cáo trạng huynh đệ của quý phi nương nương. Đây không phải là một bụng nước độc thì là gì? Huynh thân là huynh đệ của thụ phi nương nương, lại là quan viên triều đình, lẽ nào huynh không biết, chân nhân một khi bước ra bước này, cái đầu trên cổ sẽ không giữ được sao? Nói, rốt cuộc huynh có mục đích gì, là ai phái huynh đến hãm hại chúng ta? Trần Quan Lâu phẫn nộ chất vấn, đau lòng khôn xiết, đau lòng quá, hận không thể xé xác đối phương. Cố Dật Dương đầu tiên là một mặt mộng bức nghe xong lời tố cáo của Trần Quan Lâu, hắn lớn tiếng biện bạch, không phải như vậy, ta nhất thời quá tức giận, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta tuyệt không có ý hại người, càng không có ai phái ta đến hại các ngươi. Ta chỉ đơn thuần không ưa Tiêu Trường Sinh, bắt được tóc của hắn liền muốn tố giác. Ta không ngờ chuyện này lại có hậu quả nghiêm trọng. Trần Minh, huynh tin ta. Hắn thành khẩn nhìn đối phương, đều tại tính khí mình quá nóng nảy, không có thời gian suy nghĩ, lỡ lời, khó trách đối phương lại tức giận đến vậy. Trần Minh, ta tuyệt không có ý hại người, huynh tin ta. Hắn nhấn mạnh lần nữa, vẻ mặt hối hận, không nên nói nhanh như vậy. Ta dựa vào đâu mà tin huynh? Huynh là tù nhân tiên lao, lại nửa đêm nhìn thấy Tiêu Trường Sinh trên mặt hồ. Chuyện này mà tố giác ra ngoài, cấp trên truy cứu, ta có thể yên ổn được sao? ta hảo tâm hảo ý đưa mình ra ngoài tiêu dao, huynh lại muốn lấy đầu ta đi tế trời. Cố Dật Dương a Cố Dật Dương, các người đám con cháu thế gia này thật là quá độc ác, uổng phí tấm lòng của ta. Trần Quan Lâu đẩy mạnh đối phương ra, vẻ mặt tức giận. Cố Dật Dương tự biết mình đối lý, vội vàng tiến lên xin lỗi, thế thốt. Trần Quan Lâu cười khẩy một tiếng, miệng nói vài câu xin lỗi, có ích gì sao? Huynh nếu thật lòng xin lỗi, hãy thể hiện chút thành ý ra, đừng để người khác xem thường. Trần huynh muốn thành ý gì? Đừng hỏi ta. Trần Quan Lâu nghiêm mặt, Ngọc Tuyền Cung gần đây đang sửa kinh, cần rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu huynh thật lòng xin lỗi, chi bằng bao chọn tất cả chi phí, miễn cưỡng coi như huynh quá cửa. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Chi phí tu sửa kinh điển của Ngọc Tuyền Cung, ta một mình gánh vác. Chân nhân, người đừng khách khí với ta. Chân nhân Thuần Dương hơi ngây người, hắn lén lút nhìn Trần Quan Lâu, ánh mắt hỏi, Ngọc Tuyền Cung khi nào tu sửa kinh điển, hắn thân là quan chủ, sao hắn lại không biết, lại còn để một người ngoài thông báo cho hắn. Trần Quan Lâu đáp lại đối phương một ánh mắt, quyết định tạm thời, nói có là có, chỉ hỏi rốt cuộc có hay không. Chân nhân Thuần Dương nuốt râu, khẽ ho một tiếng, Cố đại nhân thành ý tràn đầy, bần đạo nếu từ chối, ngược lại sẽ lộ ra bần đạo không biết điều. Thôi vậy, chi phí tu sửa kinh điển, vậy làm phiền Cố đại nhân phí tâm. Vài ngày nữa, bần đạo sẽ cho người bên dưới đưa sổ sách lên. Không cần, chân nhân cứ nói thẳng cần bao nhiêu tiền, ta sẽ đưa đủ một lần. Lần này đều là lỗi của ta, ta không bằng heo chó, ta suy nghĩ không chu đáo, khiến chân nhân bị kinh sợ. Vẫn mong chân nhân đừng chê vật chất. Không chê, không chê. Còn về chi phí tu sửa kinh điển, đại khái 22 vạn lượng. Trần Quan Lâu nhanh chóng nói. Chân nhân Thuần Dương chấn động. Trong lòng hắn, tựa hồ sóng gió cuộn trào. Hắn rõ ràng muốn nói 2000 lượng, kết quả lại tăng lên gấp 10 lần. Cái này có được không? Cái này không tốt lắm đâu. Giống như tống tiền vậy. Hắn lén lút nhìn Trần Quan Lâu, đối phương ra hiệu hắn yên tâm, đừng căng thẳng, đừng để lộ. 2 vạn lượng. Cố Dật Dương hỏi lại. Sắc mặt Trần Quan Lâu lập tức trùng xuống, chẳng lẽ Cố huynh chê nhiều? Huynh có thể không cho một lượng nào? Dù sao ta và chân nhân, hai chúng ta cộng lại còn không xứng sách dạy cho huynh. Huynh là con cháu thế gia cao quý, chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ giang hồ kiếm cơm mà thôi. Trần huynh nói vậy thật là quá lời. Nếu ta có ý nghĩ đó, hãy để ta bị trời đánh sét đánh chết không toàn thây. 2 vạn lượng thì 2 vạn lượng, chỉ là cần một chút thời gian. Tiền riêng của ta có hạn, còn cần nghĩ cách xin thêm từ trưởng bối mới có thể gom đủ. Vẫn mong chân nhân khoan dung cho ta vài ngày. Không sao. Chân nhân Thuần Dương cố gắng thể hiện phong thái của một cao nhân thế ngoại, nhưng trong lòng lại đang kích động gieo họ. Mở miệng ra là có thể có 2 vạn lượng, việc làm ăn này thật đáng giá. Nếu có thể đến thêm vài chuyến thì tốt quá. Vẫn là Trần Tiểu Hữu biết làm ra tiền. Không giống hắn, chỉ dám đòi 2000 lượng. Thiện cận quá rồi. Thật sự là, 2 vạn lượng có thể mua rất rất nhiều, thậm chí mua hết cả số đan dược tồn kho. Hắn khó giấu được sự kích động, nếu không phải khuôn mặt đều bị râu che quất, e rằng đã lộ ra dấu vết. Người có trái tim lớn vẫn phải là Trần Quan Lâu, liên quan đến giao dịch 2 vạn lượng, mà không đổi sắc, thậm chí còn tỏ ra vẻ ít đòi. Quá đáng rồi đó. Thế mà còn chê ít. Việc làm ăn của Thiên Lao có số tiền lớn đến mức nào chứ? Vì chân nhân đã tha thứ cho mình, nếu ta tiếp tục truy cứu, ngược lại sẽ khiến ta trở nên vô tình. Thôi vậy, thôi vậy. Cố Minh, chuyện này đến đây là kết thúc, mong huynh sớm thực hiện lời hứa. Sau này, không được phạm cùng một lỗi lầm nữa. Tính mạng của người khác cũng là tính mạng. Trần Quan Lâu lời lẽ chân thành, khuyên nhủ tận tình, thái độ như thể đang nghĩ cho đối phương. Cố Dật Dương cảm động không thôi, Trần huynh đối đại với ta bằng sự chân thành, còn ta thì chỉ lo nghĩ đến ân oán tình thủ của mình. May mà huynh đã kịp thời nhắc nhở ta. Còn về việc Tiêu Trường Sinh công khai vi phạm ý chỉ của bệ hạ, ta sẽ tìm kênh khác để tấu chỉnh. Ta không tin, bệ hạ sẽ hết lần này đến lần khác khoan dung hắn. Huynh có thể sẽ thất vọng đấy. Huynh hỏi chân nhân mà xem, chân nhân gần đây thường xuyên đi lại trong cung, biết không ý chuyện. Cố Dật Dương mong đợi nhìn chân nhân Thuần Dương. Chân nhân Thuần Dương hơi ngây người, tự biên tự diễn à? Thật là làm có hắn. Tuổi đã cao, đầu óc không nhanh nhạy bằng người trẻ, ít nhất cũng phải nhắc trước một tiếng chứ. Hắn khẽ ho một tiếng, cân nhắc nói, vậy hạ thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, đều triệu quý phi nương nương đến hầu hạ. Nghe thấy chưa? Vậy hạ chỉ triệu quý phi nương nương đến hầu hạ. Huynh muốn tố cáo Tiêu Trường Sinh, thì chẳng khác nào tố cáo quý phi nương nương. Đến lúc đó, còn liên lụy đến thuộc phi nương nương. Huynh thật sự sẽ trở thành hoa hại. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn sao? Cố Dật Dương không phục. Huynh còn quá trẻ, chuyện triều chính huynh cần phải hỏi thêm trưởng bối trong nhà, để họ đưa ra ý kiến. Thực sự không được, có cơ hội huynh vào cung hỏi thuộc phi nương nương. Tóm lại, tuyệt đối đừng tự cho mình thông minh, đừng tự cho mình là đúng. Trần Quan Lâu chân thành khuyên nhủ. Tranh giành ngôi vị, đường xá hiểm trở, tuyệt đối không phải thắng thua một sớm một chiều có thể quyết định kết quả cuối cùng. Ai có thể cười đến cuối cùng, bây giờ đưa ra kết luận còn quá sớm. Đúng như câu nói, một động không bằng một tĩnh. Vẫn chưa đến lúc phải buông tay đánh cược. Chỉ cần bước vàng từng bước, thu thập thông tin, sớm muộn gì cũng có thể dùng đến. Chương 1134 Bách Quan Tài sắp không lấn át được. Chương 1134 Bách Quan Tài sắp không lấn át được xong xuôi, hắn đưa Cố Dật Dương về lại nhà lao quý khách, tiếp tục giam giữ. Thuần Dương chân nhân có chút chột dạ, hắn lén lút hỏi Trần Quan Lâu, mở miệng ra là 2 vạn lượng, cái này có phải đòi quá nhiều rồi không? Bây giờ hắn đang xúc động, đợi ngày mai bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện này, vạn nhất đoán ra chúng ta đang lừa hắn, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn dù sao cũng là huynh đệ của thuộc phi nương nương, nếu trở mặt, bần đạo thật sự không muốn dính líu vào vũng bùn hậu cung. Trần Quan Lâu một bộ dáng vạn sự không sợ, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, chân nhân, người gan dạ không khỏi quá nhỏ rồi. Ta đã dám mở miệng đòi 2 vạn lượng, thì có nắm chắc ăn chết hắn, khiến hắn không dám trở mặt. Lùi một vạn bước, hai vạn lượng đối với những người quanh năm thiếu tiền như chúng ta, quả thật rất nhiều. Nhưng đối với những thế gia đại tộc tích lũy hàng trăm năm mấy đời người, thì cũng giống như 200 lượng vậy. Chân nhân, ngươi cũng là người từng trải, ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt hoàng đế, chỉ hai vạn lượng, có đáng gì đâu. Thuần Dương chân nhân có nỗi khổ không nói nên lời. Bần đạo cũng không muốn như vậy. Nhưng mà, trong túi xấu hổ quá. Bệ hạ ban thưởng, đa số là các loại ngọc khí đồ vật, ít có vật vàng bạc. Đồ vật ngự ban lại không thể đổi tiền dùng, còn phải cẩn thận cùng bái. Lại thêm chi tiêu trong môn phái rất lớn, chỉ có thể dựa vào bán đan dược, cộng thêm một ít tiền thuê đất để sống qua ngày. Không thể sánh bằng Tắc Hạ học cung bên cạnh, có cách kiếm tiền. Thuần Dương chân nhân lau nước mắt, bắt đầu than nghèo. Khoe miệng Trần Quan Lâu giật giật, đại gia trước mặt hắn than nghèo, năm nay còn có thiên lý không, còn có vương pháp không. Đây là sự tiêu vong của đạo đức, hay là sự vặn vẹo của nhân tính? Chân nhân, theo ta được biết, bệ hạ đã ban thưởng rừng núi ruộng đất cho Ngọc Tuyển Cung. Chỉ riêng tiền thuê đất hàng năm, cũng đủ để các ngươi ăn no bụng rồi. Chưa kể sản vật trong núi, lại là một khoản tiền lớn. Chân nhân ngươi trước mặt ta than nghèo, là muốn làm tổ tiên xấu hổ sao? Trần Quan Lâu không khách khí vạch trần đối phương. Có lẽ Ngọc Tuyển Cung thật sự không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng lương thực, than tuổi, những vật tư có thể đổi ra tiền mặt bất cứ lúc nào lại chất thành núi. Chỉ cần tung tin, trước mắt đã có một khoản tiền lớn chạy vào. Kiến Thủy Đế đối với Ngọc Tuyển Cung thật sự rất hào phóng, không hề liên quan nửa đồng đến sự keo kiệt. Chân nhân than nghèo, thì có chút không đúng đắn rồi. Thuần Dương chân nhân lau nước mắt, có chút ngượng ngùng, lời không thể nói như vậy. Thu nhập có tiền, nhưng chỗ tiêu tiền lại nhiều, bần đạo khó xử quá. Trần Quan Lâu lén lút đảo mắt, lười tiếp tục vạch trần đối phương, dứt khoát nói, đã thiếu tiền, càng nên nhận số tiền này của Cố Dật Dương. Ta cũng không đòi nhiều, chia 5 năm. Người muốn 5 phần. Thuần Dương chân nhân cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Trần Quan Lâu nổi giận, ta bận rộn một hồi, đòi 5 phần có nhiều không? Thuần Dương chân nhân đương nhiên nói, chẳng lẽ không nên cho toàn bộ Ngọc Tuyển Cung sao? Dù sao, đó là kinh phí để sửa kinh. Trần Quan Lâu tức giận cười, chân nhân ơi chân nhân, ta bận rộn nửa đêm, thay ngươi bày mưu tính kế, còn vì ngươi kiếm được một khoản tiền lớn. Lại còn, tất cả chi phí cũng là ta bỏ ra. Chẳng lẽ, ngươi một đồng cũng không định chia cho ta? Ngươi thật đúng là một con gà sắt. Ngươi tự vấn lương tâm, làm như vậy có lý không? Ngươi nghèo, chẳng lẽ ta không nghèo? Ta bận rộn một hồi, chẳng lẽ không vì tiền, không vì lợi, chỉ vì vô tư cống hiến, làm người tốt việc tốt. Ngươi nhìn ta xem, nhìn mặt ta này, có giống đại công vô tư không? Vô lượng tiên tôn. Thuần Dương chân nhân đánh một cái chắp tay Trần Tiểu Hữu, ngươi hà tất tranh giành với bần đạo? Tiền tài của người ngoài đạo ngươi cũng muốn, không sợ ông trời không vừa mắt, giáng xuống thiên phạt sao? Trần Quan Lâu cười lạnh, người ngoài đạo còn tham lam như vậy, chân nhân, ngươi thật nên tự kiểm điểm lại. Lao tổ nhà ngươi sợ là ván quan tài sắp không đậy nổi rồi. Cũng đúng. Nhiều tiền như vậy, nếu lao tổ nhà ta mà biết, nhất định sẽ kích động nhảy ra khỏi ván quan tài, chiếm số tiền này làm của riêng. Trần Quan Lâu phục rồi. Hóa ra chết vì tiền là truyền thống của Ngọc Tuyển Cung sao? Tóm lại, chia 5 năm, không mặc cả. Thuần Dương chân nhân cau mày, có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, được rồi. Dù sao ngươi cũng vất vả như vậy, số tiền này hoàn toàn dựa vào ngươi lừa được, thì chia 5 năm. Lần sau còn có chuyện làm ăn như vậy, đừng quên bần đạo. Đạo sĩ thối, ta coi như nhìn thấu ngươi rồi, chết vì tiền. Trần Tiểu Hữu đừng nói bậy, bần đạo đây gọi là yêu quý tiền tài. Ngoài ra, chết vì tiền là biệt danh của ngươi. Trần Quan Lâu tức muốn thổ huyết, đạo sĩ thối có cách đâm dương hắn. Ta thật không ngờ, ngươi lại là đạo sĩ như vậy. Chết vì tiền. Đồ không biết xấu hổ. Giả đáng thương. Lại còn dám than nghèo. Vô sỉ. Vô sỉ. Trên đời lại còn có người vô sỉ hơn hắn. Vô lượng tiên tôn. Trần Tiểu Hữu đừng tức giận, lần sau bần đạo tặng ngươi một bình đan dược, đảm bảo ngươi hài lòng. Quan ta không nghiện thuốc. Người đời, thuốc vẫn phải dùng. Cuộc đời không dùng thuốc, là không trọn vẹn, là có khuyết điểm. Thôi rồi. Không chọc nổi. Trần Quan Lâu vội vàng mời vị đại thần này đi, để hắn vào cung làm hại hoàng đế đi. Một bụng một ngạt. Quan Y Mẫu sáng sớm đi làm, liền thấy hắn mặt mày đen sạm, trực tiếp hỏi, đại nhân làm sao vậy, có phải có người chọc ngài không vui? Ai to gan như vậy? Có cần lão phu cống hiến một bình độc dược bí truyền, để đối phương biết điều không? Trần Quan Lâu hừ một tiếng, trong lòng rất khó chịu. Đương nhiên, sự khó chịu này không phải hướng về Quan Y Mẫu. Hắn vây tay, ra hiệu đối phương lại gần, ngươi nói xem, vì sao đạo sĩ lại vô liêm sỉ như vậy, còn mặt dày hơn cả ta? Hắn kể lại sự việc một cách đơn giản. Quan Y Mẫu nén cười, nghiêm trang nói, hòa thượng và đạo sĩ từ xưa đến nay đều không cần mặt mũi. Chính vì tinh thần không cần mặt mũi của họ, nên Phật giáo và đạo giáo mới có thể truyền bá khắp thiên hạ. Cũng chính vì họ không cần mặt mũi, phàm là kẻ đối đầu với họ đều biến mất không dấu vết. Đại nhân hãy suy nghĩ kỹ, cùng là truyền giáo, vì sao Bạch Liên giáo lại trở thành tà giáo? Nếu nói Bạch Liên giáo đi theo con đường tà đạo, chẳng lẽ những con đường tà đạo đó Phật giáo và đạo giáo chưa từng đi qua sao? Nhưng họ lại được triều đình công nhận, còn những người khác đều trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người la ó đánh đập. Suy cho cùng, họ không cần mặt mũi, có thể co rỗi tùy ý, có thể co rỗi tự do theo yêu cầu của triều đình. Những tà giáo đó chính là quá có khí phách, quá thích đối đầu với triều đình. Suy cho cùng, quá cần mặt mũi. Có lý. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, rất tâm đắc. Quan Y Mẫu lại nói, lão giả Thuần Dương chính là một lão âm dương nhân. Đừng thấy hắn không lộ vẻ gì, không tranh không đoạt. Nhưng ngươi xem hắn dẫn đệ tử chạy đến kinh thành, đến khi đặt chân vững chắc ở kinh thành, chỉ mất mấy năm, có thể thấy ngầm có công phu thật sự. Hắn không khoe khoang, nhưng lại có thể mưa dầm thấm lâu ảnh hưởng đến quyết định của bệ hạ, cắt mất nửa ngọn núi của Tắc Hạ học cùng, bản lĩnh như vậy, người khác không có đâu. Nếu ngươi coi thường hắn, nhất định sẽ chịu thiệt. Lão mẫu, trước đây ngươi có từng giao thiệp với Thuần Dương chân nhân không? Lão phu đã nói rồi, đó chính là một lão bất tử, một bụng tính toán. Chương 1135 thực tình giả ý, toàn bộ nhờ diễn kỹ chương 1135 thực tình giả ý, toàn bộ nhờ diễn kỹ Mục Y Quan và Thuần Dương chân nhân chắc chắn có thủ. Trần Quan Lâu phán đoán như vậy. Mục Y Quan lại sống chết không thừa nhận, chỉ nói tuổi đã cao, kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn thấu chân diện mục của Thuần Dương chân nhân. Hỏi nhiều, hắn mới không cam lòng thổ lộ một hai. Khi lão mục vẫn còn là tiểu mục, đã từng tiếp xúc với chân nhân, chuyện xa xưa, chân nhân hẳn là không nhớ rõ. Tiểu mục khi đó đã chịu thiệt, vẫn ghi hận đến bây giờ. Một y một đạo, sự va chạm giữa các ngươi Trần Quan Lâu nhiều kỳ. Mục Y Quan mặt lạnh, rõ ràng không muốn nói. Dù hỏi thế nào, cũng không chịu mở miệng. Ta mạo hiểm đoán, ngươi bị bắt nạt, ngươi không phải đối thủ của hắn, thậm chí là bị làm nhục. Mục Y Quan không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh một câu, lão già kia không phải người tốt lành gì, ngươi qua lại với hắn, cẩn thận bị bắn đi. Có ngươi nhắc nhở, ta chắc chắn cẩn thận. Cố Dật Dương giữ lời hứa, mấy ngày sau, gom đủ 2 vạn lượng. Trần Quan Lâu thay Thuần Dương chân nhân thu khoản phí tu sửa này. Cố Dật Dương có chút không yên tâm, Trần Mục Thừa, nhất định phải đảm bảo số tiền này dùng vào việc tu sửa kinh thư, cũng coi như một việc công đức. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, số tiền này nhất định sẽ dùng vào chính đồ, tuyệt đối sẽ không để số tiền này bị che mờ. Ngươi khi nào ra ngoài? Bị giam giữ lâu dài trong thiên lao cũng không phải chuyện tốt. Trần Quan Lâu có chút ghét bỏ Cố Dật Dương. Mặc dù nhưng, đối phương đã đưa đủ tiền, thiên lao cũng có thể kiếm lời lớn từ đối phương, chỉ là họ Cố vốn là người gây rắc rối. Người gây rắc rối chắc chắn sẽ mang đến chuyện phiền phức. Hiện tại tiền đã vào tay, hắn chỉ mong đối phương sớm ra tù, ra ngoài gây họa cho người khác. Trần huynh chẳng lẽ cho rằng ta cam tâm tình nguyện ngồi tù sao? Ta cũng mong có thể sớm ra ngoài, nhưng bệ hạ một ngày không mở miệng, ta liền phải tiếp tục ngồi trong thiên lao. Để ngươi thuộc phi tỉ tỉ nghĩ cách. Thuộc phi nương nương gần đây cũng rất khó khăn. Cố Dật Dương ngồi trên ghế, thở dài. Thở dài xong, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua, chẳng lẽ Trần huynh ghét bỏ ta, ghét ta ở thiên lao gây chuyện? Trần Quan Lâu bị bật trần, nhưng sắc mặt không đổi, nghiêm trang nói bừa, đâu có chuyện đó, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Ta đây là quan tâm ngươi, nhìn thấy thu hổ hoành hành, những ngày tiếp theo sẽ không dễ chịu. Nếu mùa thu còn không thể ra ngoài, đợi đến mùa đông, thiên lao không phải nơi người ở, lạnh lẽo như hầm băng vậy. Ngươi cũng thấy cấu trúc xây dựng của thiên lao, tự nhiên không cho phép đốt lò sưởi. Ngươi thử nghĩ xem, mùa đông ở kinh thành lạnh đến mức nào? Thiên lao lại còn lạnh hơn bên ngoài. Hàng năm mùa đông, trong nhà lao đều có phạm nhân chết quáng. Ngươi gấm bóc thức ăn ngon, ta lo lắng thân thể ngươi không chịu nổi. Toàn bộ là tình cảm chân thành, toàn bộ là sự chân thành. Chân thành mới là tuyệt chiêu. Ghét bỏ thì không có. Mặc dù từ tận đáy lòng ghét bỏ, nhưng trên mặt đều là thật lòng thật dạ. Cố Dật Dương cảm động hỏng rồi, Trần huynh đối với ta quan tâm như vậy, lòng ta rất an ủi. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, ngươi đừng vội an ủi. Trước tiên hãy nghĩ cách, hoặc là bảo người nhà ngươi nghĩ cách, sớm ra ngoài. Càng muộn càng bất lợi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện đáng sợ nhất trong quan trường, không phải là bị tống vào đại lao, mà là bị hoàng đế lãng quên. Ngươi cũng không muốn Tiêu Trường Sinh một mình trước mặt hoàng đế độc hưởng vẻ đẹp chứ? Cái này, Cố Dật Dương bắt đầu suy nghĩ. Hắn đương nhiên không hy vọng Tiêu Trường Sinh đắc ý, nhưng hắn không được hoàng đế sủng tín, cũng không bằng Tiêu Trường Sinh có thể liều mạng đến mức không cần danh tiếng, thể diện. Hắn là con nhà thế gia chính thống, hắn cần thể diện, hắn không thể làm ra chuyện tối nát. Trần Quan Lâu hận rèn sắt không thành thép. Hắn kiên nhẫn quyên bảo, đưa ra mưu kế cho đối phương, Cố Minh, ngươi có thân phận, có bối cảnh, có chỗ dựa, gia tộc có nội tình, bạn bè khắp triều đình. Ưu thế của ngươi nhiều như vậy, ngươi phải tận dụng tốt chứ. Ta nghe nói bên cạnh bệ hạ có một phụng nghi lang khá được sủng ái, người này chính là một đối tượng hợp tác cực tốt. Vì sao các ngươi không có động tĩnh? Cố Dật Dương thở dài một tiếng, Trần huynh không biết, vị phụng nghi lang mà ngươi nói mục tiêu quá lớn, ai cũng nhìn chằm chằm, dễ gây ra nghi ngờ. Ngươi và phụng nghi lang tuổi tác sắp xỉ, kết bạn có liên quan gì lớn? Biết đâu bệ hạ vui vẻ, coi trọng ngươi một chút. Ngươi phải nhớ, không có gì quan trọng bằng sự sủng tín của bệ hạ. Tiêu Trường Sinh chính là dựa vào sự sủng tín của bệ hạ mà phất lên. Ngươi xuất thân từ nhà nhỏ, hiện giờ quan chức cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi cam tâm sao? Cố Dật Dương nhíu chặt mày, hắn đương nhiên không cam tâm. Hắn mỗi lần nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, liền hận không thể giết chết đối phương. Một linh thần cũng dám tiêu ngạo ở kinh thành nơi quyền quý khắp nơi, chẳng qua là dựa vào thế lực của Tiêu Quý Phi. Trần huynh, để ta nghĩ một chút. Mau nghĩ đi, nghĩ nhiều một chút. Ngươi hãy nghĩ đến hoài bão của ngươi, giá tâm của ngươi, mục đích ngươi đọc sách làm quan. Thời gian không thể lãng phí ở thiên lao. Ngươi phải sớm ra tù, sớm thể hiện tài năng trên triều đình, mới không phụ họ của ngươi, không phụ nội tình mà gia tộc đã cho ngươi. Trần Quan Lâu ra sức lừa bịp. Nhìn thấy cuộc tranh giành ngôi vị thái tử đang diễn ra, các phe phái tranh giành chém giết. Thiên lao là nha môn bên lề, lúc này tốt nhất là đứng ngoài cuộc. Bọn người này, sau này phạm tội, tốt nhất là giam giữ ở chiếu ngục hoặc đại lý tự, đừng đến thiên lao. Sau một hồi lừa bịp, Cố Dật Dương nghiêm túc bắt đầu nghĩ cách, thúc giục người nhà cứu hắn ra ngoài. Trần Quan Lâu thấy vậy, rất hài lòng, trẻ con có thể dạy dỗ. Mặc dù họ Cố kém xa Tạ Trường Lăng và những người khác về tư chất, nhưng hắn vẫn rất lạc quan về chàng trai trẻ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Với gia thế hiển hách như vậy, không có tiền đồ mới là lạ. Tuy nhiên, người nhà họ Cố làm việc không được nhanh nhẹn. Mọi chuyện cứ dây dưa, mãi không xong, người vẫn bị giam trong thiên lao. Trần Quan Lâu rất bất mãn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn xuống thiên lao, hỏi Cố Dật Dương, rốt cuộc nhà ngươi có chuyện gì vậy? làm một chuyện ra tù, lại phải kéo dài lâu như vậy. Cố Dật Dương cũng rất phiền não, trong nhà bảo ta cứ bình tĩnh, trong cung hiện tại không yên ổn. Đợi một thời gian nữa rồi tính. Chậc. Đường đường là Cố gia, cứu một người cũng không được, nhà ngươi rốt cuộc có được không? Chẳng lẽ nhà ngươi đã sớm thành cái khung giống? Nói vậy, Cố Dật Dương nghiêm giọng phản bác, nhà ta có phải khung giống hay không, ngươi hỏi người của hầu phủ sẽ rõ ràng. Ngươi không tin ta, tổng nên tin hầu phủ. Trần Quan Lâu gật đầu, mai ta sẽ đi hỏi hầu phủ tình hình nhà ngươi. Trần huynh là thật lòng hy vọng ta ra tù sao, chứ không phải ghét bỏ ta? Ta đương nhiên là thật lòng mong ngươi tốt. Trần Quan Lâu mở mắt nói dối, làm sao ta có thể ghét bỏ ngươi? Người ta huynh đệ, ta chỉ mong ngươi phát đạt, sau này cùng ngươi ăn sung mặc sướng. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ dụng tâm của ta? Trần huynh thứ lỗi, ngươi mỗi lần thúc giục ta ra tù đều có vẻ quá vội vàng, ta khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Lỗi ta, ta không nên nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Cố Dật Dương thành thật xin lỗi. Trần Quan Lâu hừ lạnh một tiếng, hoài công một tấm lòng chân thành của ta lại bị ngươi nghi ngờ. Các ngươi thế gia tử có phải đều cái đức hạnh này, tổng thích nghi thần nghĩ quỷ? Lần sau ta không thúc giục nữa, nếu ngươi thích ngồi tù thì ngồi đến khi trời hoang đất lão. Chương 1136 tuyển tú ban hôn. Chương 1136 tuyển tú ban hôn. Trần Quan Lâu đến hầu phủ một chuyến, liền biết trong cung đang bận rộn chuyện gì. Chẳng trách Cố gia tạm thời không để ý đến Cố Dật Dương. Việc tuyển tú sắp kết thúc, Trần Mộng Vân đã về nhà, không ngoài ý muốn, hai ngày nữa trong cung sẽ hạ chỉ tứ hôn. Tứ hôn cho ai? Trần Quan Lâu tò mò hỏi. Đại quản gia rít một hơi thuốc lá cuốn, nhà khói ra nói, tam hoàng tử. Đã định rồi sao? Đương nhiên, lại là tam hoàng tử. Thân mẫu của tam hoàng tử là hoàng hậu nương nương, hắn là hoàng tử đích xuất chính thống, thân phận không thể chính thống hơn. Vốn tưởng rằng với cái tính của hoàng đế, sẽ tứ hôn Trần Mộng Vân cho nhị hoàng tử hoặc tứ hoàng tử, cả hai đều do Tiêu Quý phi sinh ra. Hoàng đế sủng ái Tiêu Quý phi như vậy, đương nhiên phải ban cho thứ tốt nhất. Sao lại là tam hoàng tử? Tam hoàng tử thân phận chính thống, nhưng hắn không được sủng ái, không được hoàng đế coi trọng. Thái độ của hoàng đế đối với tam hoàng tử, vừa đề phòng lại có vẻ hơi hổ thẹn, nhưng phần lớn là đàn áp công khai. Đôi khi các thần tử không chịu nổi, nhảy ra nói vài câu, hoàng đế miệng thì khiêm tốn tiếp thu, nhưng trong lòng vẫn làm theo ý mình, vẫn phớt lờ. Rõ ràng là không có ý định truyền ngôi cho tam hoàng tử. Bằng không, tại sao đến nay vẫn không ban cho tam hoàng tử đãi ngộ tương xứng, ngay cả tước vương cũng không có? Đến nay vẫn chỉ là thân phận hoàng tử. Thân phận hoàng tử có ích gì, đãi ngộ thấp đến chết. Vừa không có phủ đệ riêng, đến nay vẫn ở trong hoàng cung, độc lập hàng tháng và các khoản cống nạp, thậm chí không bằng phi tần được sủng ái. Một hoàng tử cần phải sống, cần phải nuôi những người bên cạnh, cần phải giao thiệp, cần phải lôi kéo triều thần. Số tiền đó đủ để quỷ dùng, chỉ có thể trông cậy vào mẫu tộc viện trợ. Sau khi thành thân thì trông cậy vào thê tộc viện trợ. Trần Quan Lâu đối với cuộc hôn nhân này biểu cảm duy nhất là nhếch mép. Cuộc hôn nhân này nói tốt cũng tốt, tốt ở chỗ tam hoàng tử thân phận chính thống, nói tệ cũng tệ, khắp nơi bị đàn áp, khắp nơi bị hạn chế, muốn phát triển đương nhiên khó hơn người khác rất nhiều. Hoàng đế vừa đề phòng hầu phủ, thật không thể trừ cờ hờ hầu ra đi cho nhanh, vừa lại gả con gái hầu phủ cho tam hoàng tử, rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn bắt toàn bộ là? Biểu cảm của đại quản gia vốn còn khá bình tĩnh, nghe đến từ bắt toàn bộ là thì thật là khó nói thành lời. Ngươi không thể nghĩ theo hướng tốt sao? Cuộc hôn nhân này có lợi ích sao? Ngươi nói cho ta nghe xem có lý không? Trần Quan Lâu nghiêm túc nói, hắn thật sự muốn học hỏi kinh nghiệm, muốn nghe người khác từ các góc độ khác nhau trình bày lợi ích của cuộc hôn nhân này. Đại quản gia hít một hơi thật sâu, uống một ngụm trà để dằn xuống cơn tức giận trong lòng, chỉ riêng thân phận đích xuất của tam hoàng tử đã là lợi ích lớn nhất rồi. Nếu một ngày nào đó, giả sử nhé, ta nói là giả sử. Nếu hoàng đế một ngày nào đó cố chấp, phế hậu, thân phận đích xuất của tam hoàng tử còn có tác dụng không? Ngươi không thể mong điều tốt đẹp sao? Cái miệng quạ đen của ngươi, đừng có giả sử nữa. Lão phu sắp bị ngươi chọc tức chết rồi. Đại quản gia giả vờ bóp nhân trung của mình, như thể thật sự bị tức chết vậy. Rốt cuộc là hầu phủ muốn kết thân với hoàng hậu, hay hoàng hậu muốn kết thân với hầu phủ? Hai bên nên có một bên chủ động, hay cả hai bên đều hướng về nhau? Không thể nào hoàng đế cố chấp tứ hôn, hầu phủ không thể vô năng như vậy, ta nói đúng không? Hôn sự của hoàng tử bản chất là một cuộc đấu tranh quyền lực. Hoàng đế vẫn không thể một tay che trời, tùy tiện thao túng hôn sự của con cái quyền thần. Luôn có một quá trình đấu tranh và thỏa hiệp. Đại quản gia khẽ nói, ban đầu hầu phủ có mấy lựa chọn. Cuộc tuyển tú kéo dài, xảy ra một vài sai sót nhỏ, một vài sự cố nhỏ. Cuối cùng hai bên khóa chặt nhau. Đó là quá trình hoàn chỉnh. Hoàng đế vui vẻ thấy các ngươi khóa chặt nhau. Không vui cũng làm được gì? Như ngươi đã nói trước đó, hoàng đế có lẽ định bắt toàn bộ là chúng ta. Đại quản gia tức giận phừng phừng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp lại bị nhiễm phải khí tức không may. Thật là xui xẻo. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, có lý. Hôn sự bản thân nó là một cuộc đấu tranh, hiện giờ xem ra ba bên đều rất hài lòng. Ban đầu, các ngươi không coi trọng con trai của Tiêu Quý phi sao? Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, tất cả đều là từng bước đi đến ngày hôm nay, làm gì có chuyện coi trọng hay không? Cuối cùng đều là hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã nói lên sự hiểm ác của cuộc tuyển tú này. Trong đó không biết có bao nhiêu âm mưu dương mưu, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu mưu đồ. Xem ra, hầu phủ và hoàng hậu nương nương kết thân, hiện tại coi như là đôi bên cùng có lợi. Một bên có thực quyền, một bên có thân phận chính thống, mỗi bên lấy cái mình cần. Sau đó, Trần Quan Lâu lại đi thăm Trần Mộng Vân, nhìn nụ cười điềm đạm của cô bé, sau khi trải qua một phen rèn luyện trong cung, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Thế nào? Có hài lòng với hôn sự không? Cũng được. Đa tạ Lâu thúc quan tâm. nếu không phải Lâu Thúc đã chỉ điểm trước đó, ta suýt chút nữa đã bị người khác tính kế trong cung. Không có chuyện gì chứ?
Ta không sao.
Có chuyện là người khác. Vị tam hoàng tử đó là người ngươi ưng thuận sao? Trần Mộng Vân túi đầu cười, Lâu Thúc yên tâm, cuộc hôn nhân này ta không có bất mãn, cũng không có bất ức.
Vậy thì tốt quá.
Vài ngày sau, trong cung quả nhiên hạ chỉ tứ hôn, Trần Mộng Vân được tứ hôn cho tam hoàng tử, lệnh Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để định hôn kỳ, sớm thành thân. Kiến Thủy Đế dù sao cũng có chút dáng vẻ của một người cha, con trai sắp đại hôn, cuối cùng cũng chịu phong tước cho con trai trưởng thành, ban cho phủ đệ. Hoàng tử có phủ đệ thì không cần đại hôn trong cung, kết hôn xong độc lập, không cần chịu gò bó trong cung. Chỉ là như vậy, hộ bộ lại bắt đầu thăng nghèo, ép hoàng đế phải móc tiền từ thiếu phủ, sắm sửa nhà cửa cho các hoàng tử, chuẩn bị hôn sự. Hoàng tử đại hôn, dù có tiết kiệm đến mấy, cũng phải tốn vài vạn, mười mấy vạn. Một lần đại xuất huyết, Kiến Thủy Đế nhìn tiền bạc chảy đi như nước, đau lòng đến không thở nổi. Có một khoảnh khắc, hoàng đế này sinh ý nghĩ con trai quá nhiều toàn bộ là kẻ phá của. Ít đi hai đứa con trai là có thể ít đi hai khoản chi phí. Tính toán kỹ, có thể tiết kiệm được mấy chục vạn lượng. Tâm trạng của Kiến Thủy Đế nhất thời quá phức tạp. Nhìn đứa con trai nào cũng trướng mắt, toàn bộ là quỷ đòi nợ, không có đứa nào khiến người ta yên tâm. Ngay cả con trai của Tiêu Quý Phi cũng không tránh khỏi bị ghét bỏ. Nhân lúc hỷ sự, người nhà họ Cố bắt đầu hoạt động, vỡ người. Con trai bảo bối không thể mãi bị giam trong thiên lao. Đều là cậu vợ của hoàng đế, dựa vào đâu Tiêu Trường Sinh gặp chuyện có thể thoát thân, mà con trai bảo bối của mình lại chỉ có thể ngồi tù. Thục Phi nương nương cũng bắt đầu hành động, thổi gió bên hai. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, cái gọi là hỷ sự, lại là nỗi đau khổ của hoàng đế. Tiền bạc cao ảo chạy đi, thật là muốn mạng mà. Thục Phi làm cho khéo lại thành bụng, Cố Dật Dương không những không được thả, mà bản thân còn bị một trận phê bình. Bị các phi tần hậu cung xem cho cười. Tức chết người ta mà. Thế là, các phe phái bắt đầu hành động, lần này nói gì cũng phải đưa Tiêu Trường Sinh vào tù, cho Tiêu Quý Phi một đòn phủ đầu. Không có âm mưu quỷ kế gì cao siêu. Chỉ là tranh một khoảng thời gian, tranh trước khi Tiêu Quý Phi thổi gió bên hai, ra tay trước, tống Tiêu Trường Sinh vào đại ngục. Tội danh đều có sẵn, đại bất kính. Chương 1137 hắn trời sập, chương 1137 hắn trời sập, trời của Trần Quan Lâu sắp sập rồi. Tiểu cứu tử họ Cố của hoàng đế còn chưa tiến đi, lại đến một tiểu cứu tử họ Tiêu. Tại sao đều thích chui vào thiên lao? Bục chiếu bên cạnh không tâm sao? Đại lao thiếu phủ không tâm sao? Đại lý tự không tâm sao? Hắn muốn kháng nghị. Hắn tìm Tôn Đạo Ninh than thở, Tiêu Trường Sinh là bảo bối của hoàng đế, ngươi giam hắn vào thiên lao, bên cạnh còn có một Cố Dật Dương, đây là làm gì vậy? Ngươi ghét thiên lao quá yên tĩnh, nhất định phải tìm chút niềm vui, đúng không? Hay là ngươi đổi người khác làm ngục thừa đi? Tôn Đạo Ninh uống trà, vẻ mặt không đổi không vàng, ngươi cho rằng bản quan muốn giam giữ kẻ họ Tiêu sao? Đây không phải là việc gấp, đã đến lúc rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm mũi mà nhận. Ngươi nếu không phục, ngươi đi chính sự đường, tìm Tạ tướng, Vũ tướng. Nếu còn không phục, ngươi cứ gõ trống đăng văn, tìm bệ hạ. Bản quan tuyệt đối không ngăn ngươi. Nếu ta có bản lĩnh tìm bọn họ, ta hà tất phải ngày ngày chui giúp ở thiên lao? Vị trí của ngươi, 800 năm trước đã cho ta ngồi rồi. Trần Quan Lâu không hề khách khí, trực tiếp đáp trả. Thật sự cho rằng dùng lời lẽ hoa mỹ có thể dọa được hắn? Lao Tôn, thái độ của ngươi không được. Ngươi phải chấn chỉnh thái độ, ngươi nói năng bóng gió, đây là thái độ giải quyết vấn đề sao? Kẻ họ Tiêu và kẻ họ Cố bị giam trong cùng một nhà lao, ngươi cho rằng thích hợp sao? Tôn Đạo Ninh tức đến méo cả mũi, trước tiên là phỉ báng hắn, sau đó lại bóng gió hắn, còn muốn tước quyền, thật sự quá đáng. Trần Quan Lâu, ngươi đừng quá đáng. Bản quan là hình bộ thượng thư đường đường, ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút. Thái độ gì? Ngươi rốt cuộc có thái độ gì? Hắn tức đến chửi thề, nếu không phải vì đánh không lại, hắn đã muốn động thủ rồi. Ta chính là thái độ như vậy. Trần Quan Lâu càng không khách khí, ngươi cầm bút viết một cái, Tiêu Trường Sinh liền vào thiên lao. Ngươi có biết không, ngươi làm như vậy khiến ta rất khó xử, công việc cũng không thể triển khai. Cứ nói vấn đề đơn giản nhất, thiên lao chỉ có một gian nhà giam khách quý chí tôn, xin hỏi ta đi đâu biến ra gian thứ hai đây? Ngươi sắp được đưa đến thiên lao, cho dù ngươi chịu phê chuẩn tờ giấy và chi tiền, ta cũng không có thời gian bố trí. Kẻ họ Cố ở nhà giam khách quý, kết quả kẻ họ Tiêu lại ở nhà giam thông thường, mâu thuẫn này, cảnh tượng kích thích đó, ngươi đang lấy đầu ta để làm hài lòng bọn họ sao? Tôn Đạo Ninh, hắn gãi đầu, hỏi, thật sự không có gian thứ hai sao? Ngươi biến ra cho ta đi. Nhà giam khách quý, từ sàn nhà đến mái nhà đến tường đến song cửa nhà giam, đều phải tu sửa lại. Ngươi cho rằng chỉ cần thay vài món đồ nội thất là được sao? Trước hết sàn nhà phải dùng đá xanh dày 2 thước, tường cũng phải dùng đá phiến. Mái nhà phải xây dựng lại và gia cố, đảm bảo an toàn. Còn phải tránh xa cửa sổ, đồng thời phải đảm bảo ban ngày có ánh nắng chiếu vào. Trần Quan Lâu liệt kê từng yêu cầu để xây dựng một nhà giam khách quý. Tôn Đạo Ninh lúc này mới rõ ràng, một gian nhà giam nhỏ bé lại phức tạp đến vậy. Tiền đề còn phải là, công bộ bên kia chịu phái thợ thủ công đúng hạn, thợ thủ công sẽ hoàn thành công trình đúng hạn. Đây gọi là làm theo thủ tục. Xây dựng theo thủ tục mới có thể chi trả. Đi ra ngoài tìm đội xây dựng dân gian, xin lỗi, không phù hợp quy tắc, sổ sách không được chi trả. Thiếu một câu, nhà giam khách quý đừng hòng xây dựng được. Hiện tại hai tiểu cứu tử cùng tụ tập ở thiên lao, có thể nói là trời sập rồi. Ngươi cứ nói xem phải làm sao. Nếu ngươi không nghĩ ra cách, không giải quyết vấn đề, ta sẽ không về thiên lao. Không có ta ở thiên lao, ta xem ai dám tiếp nhận Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhất định phải bị giam ở đại lao số giáp. Trần Toàn không nhận được lệnh, chắc chắn không dám tiếp nhận. Vậy là bị kẹt ở giữa, ôi, việc này phiền phức rồi. Trong chốc lát, Tôn Đạo Ninh đau cả đầu. Giam giữ một tên tội phạm, còn gây ra chuyện phiền phức lớn như vậy. Ai có thể nghĩ ra? Hắn nghiến răng, thật sự không được, thì cứ giam Tiêu Trường Sinh vào nhà giam thông thường. Trần Quan Lâu cười lạnh, ta còn chưa sống chán. Đại lao số giáp khó khăn lắm mới yên bình được vài năm, ngươi đừng gây chuyện. Hay là, để kẻ họ cố đổi sang một nhà giam thông thường, để kẻ họ tiêu vào nhà giam khách quý. Ngươi không sợ bị hai nhà chém chết, ngươi cứ việc làm như vậy. Trần Quan Lâu ngẩng đầu nhìn trời, việc này không làm được. Quá kích thích. Cuộc cạnh tranh giữa tiểu cứu tử và tiểu cứu tử, Thiên Lao với tư cách là bên trung lập, phải đối xử công bằng. Hễ thiên bị ai, đều đừng hỏng có ngày lành. Tiêu Quý Phi có thể thổi gió bên thai hoàng đế, còn Cố gia thì có thể huy động quan hệ triều đình để chỉnh đốn hình bộ. Tốt nhất là không thiên bị ai, không đắc tội ai. Tôn Đạo Ninh cũng sắp tức chết, thật sự không được, thì cứ giam cả hai người vào nhà giam thông thường. Cái này thì được chứ? Trần Quan Lâu cười ha hả, lão Tôn, ngươi không khỏi nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi. Cố Dật Dương ở nhà giam khách quý, ngươi cho rằng kẻ họ Tiêu không thể hỏi thăm được tin tức sao? Cách tốt nhất, ta nói cho ngươi biết, chính là họa thủy đồng dẫn. Để kẻ họ Tiêu đi ngục chiếu, đi thiếu phủ, đi đại lý tự, chính là đừng đến hình bộ. Không thể để tất cả rủi ro đều do chúng ta gánh. Tôn Đạo Ninh đương nhiên rõ ràng, họa thủy đồng dẫn mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Tuy nhiên, đã một rồi. Lục Phiến Môn đã bắt người, bước tiếp theo là áp giải đến Thiên Lao. Các nha môn khác lúc này đều tránh hình bộ, không có cách nào họa thủy đồng dẫn. Lao Tôn, ngươi đường đường là hình bộ thượng thư, lại bị người ta tính toán đến mức này, thật sự quá thất vọng. Ngươi có thể cố gắng lên một chút không? Trần Quan Lâu đau lòng đến cực điểm. Một tướng bất tài, làm hại ba quân. Tôn Đạo Ninh mọi thứ đều tốt, chỉ riêng quá bảo thủ, không hiểu sự cấp tiến. Ngươi bảo thủ, hành sự theo lệnh, không dám có suy nghĩ riêng. Nhìn kia, bị người ta tính toán rồi đấy. Tôn Đạo Ninh với khuôn mặt xanh đen, khó chịu nói, ngươi nói chuyện với bản quan khách khí một chút. Bản quan trước mặt ngươi, mặt mũi không còn, thể diện cũng không còn, bây giờ ngay cả quan uy cũng không có. Ngươi đừng quá đáng. Rõ ràng là người bên ngoài ước hiếp ngươi, nhưng ngươi lại chỉ dám la lối với ta. Lao Tôn à Lao Tôn, ta xem như đã nhìn thấu ngươi rồi. Thôi vậy, nể tình ngươi bất lực, ngươi phê cho ta một khoản tiền, việc này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Trần Quan Lâu vẻ mặt bất đắc dĩ, miễn cưỡng thay người khác giải quyết nỗi lo, cái công việc tệ hại này, chó cũng không làm. Ấy vậy mà hắn lại làm. Sống không bằng chó. Ngươi có cách nào giải quyết? Tôn Đạo Ninh nghi ngờ. Trước đó mở miệng là khó khăn, nhắm mắt lại là trời sập. Một vấn đề nhỏ về nhà giam thôi, đã làm hình bộ to lớn bị mắc kẹt. Thoáng cái, đã có cách giải quyết. Nhìn thế nào, cũng giống như bị gài bẫy. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, dù sao ta cũng có cách để cả hai vị tiểu cứu tử đều hài lòng. Tôn Đạo Ninh vừa suy nghĩ vừa hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 5.000 lượng. Ngươi cướp tiền à? Không có. Ngươi rốt cuộc có muốn giải quyết vấn đề không? 5.000 lượng cũng không cho, vậy thì để Cố Tiêu hai nhà đánh nhau sống chết, tốt nhất là đánh đến trước mặt ngươi, được không? Tôn Đạo Ninh suy nghĩ một chút, 2.000 lượng, bao giải quyết. Tất cả các chi phí phát sinh sau này đều nằm trong đó. 4.000 lượng không thể ít hơn được nữa. 2.000 mức lượng, hoặc là chấp nhận, hoặc là để hai vị tiểu cứu tử đánh nhau sống chết. Bản quan là quan của triều đình, là quan của hoàng đế, là quan của bách tính, duy nhất không phải là quan của hai vị tiểu cứu tử. Tôn Đạo Ninh chính khí lâm liệt, lập tức trở nên cao thượng. Khiến Trần Quan Lâu bị làm nền thành kẻ gian tà. Chương 1138 hắn liền là cố ý, chương 1138 hắn liền là cố ý. Trần Quan Lâu miễn cưỡng chấp nhận giá 2.100 lượng. Cầm phê duyệt xong, không nói một lời thừa thãi, đội vàng bỏ chạy. Dường như phía sau có chó hoang đuổi hắn. Tôn Đạo Ninh thấy vậy, mai sau mới nhận ra, cảm thấy mình đã bị gài bẫy, bị lừa rồi. Hắn mắng lớn một câu, tiểu tặc, lần sau đừng để rơi vào tay ta. Có tiền, mọi vấn đề đều không thành vấn đề. Trực tiếp tìm người từ bên ngoài, nhanh nhất có thể dọn dẹp một gian nhà tù VIP. Không cần bên trong kiên cố đến mức nào, quan trọng là vẻ ngoài phải đẹp. Thời gian không đủ, chỉ có thể bắt đầu từ vẻ ngoài. Loại việc này, mấy chục lượng, 200 lượng bạc, có thể tìm được rất nhiều người từ bên ngoài, bao thầu cả công lẫn vật liệu. Tương đương với 2.100 lượng phê duyệt, chỉ làm được việc trị giá 100 lượng. 2.000 lượng còn lại đều là phí vất vả. Chẳng trách hắn chạy nhanh như vậy, là sợ bị vạch trần a. Tôn Đạo Ninh cũng là xui xẻo, bị Trần Quan Lâu lừa gạt một phen, lừa đến choáng váng đầu óc. Cái gì khó khăn, cái gì kích thích, cái gì đầu óc, cái gì đắc tội người, tất cả đều là sự chuẩn bị. Chỉ vì 2.100 lượng đã là một cái bẫy nhỏ. Tiêu Trường Sinh rất kiêu ngạo, chuyện này thế gian đều biết. Hắn ngồi xe ngựa đến Thiên Lao, phía sau theo một chuỗi nha hoàn, tiểu thư, hộ vệ. Cảnh tượng lớn hơn 3 lần so với lúc Cố Dật Dương ngồi tù. Ít nhất Cố đại nhân còn biết Thiên Lao này không hoan nên phụ nữ, không mang nha hoàn đến. Tiêu Trường Sinh mặc kệ, nha hoàn xinh đẹp, tiểu thư xinh đẹp đều có, ngục tốt nhìn đến hoa mắt, mắt không chớp. Tạo nghiệp a. Ngục tốt có thể có phẩm chất cao đến mức nào, người đẹp, bất kể nam hay nữ vào Thiên Lao, trong mắt ngục tốt đều là hàng hóa. Công khai và táo bạo bình phẩm. Không thiếu vài phần khí chất dâm đãng, thậm chí có người táo bạo hơn, còn đem Tiêu Trường Sinh so với phụ nữ, ai đẹp hơn? Thật sự không biết sống chết. Trần Quan Lâu ra mặt, một tiếng quát lớn, đuổi tất cả ngục tốt đi. Vô pháp vô thiên, người của ai thì người đó quản cho tốt, phạm vào tay bổn quan sẽ không cố niệm tình cũ. Hắn vừa ra mặt, cảnh tượng hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại, có trật tự, cũng có quy củ, giống như một nơi đứng đắn. Tiêu Trường Sinh dẫm lên lưng người hầu, bước xuống xe ngựa. Người hầu bị dẫm, vẫn là vẻ mặt cam tâm tình nguyện, hớn hở. Trần Quan Lâu thấy vậy, lập tức nhíu mày. Tiểu môn tiểu hộ, còn hơn cả thế gia đại hộ. Tiêu gia có xứng đáng không? Mới phát đạt mấy năm mà đã không coi người là người. quả nhiên là tác phong của kẻ phát tài bất chính. Tiêu đại nhân, ta là Thiên Lao Ngục Thừa Trần Quan Lâu. Quy tắc ở đây là, nhà tù chỉ có một mình ngài được vào, những người không liên quan khác, xin hãy rời khỏi Thiên Lao càng sớm càng tốt. Tiêu Trường Sinh cầm quạt xếp, dáng vẻ công tử văn nhân, đáng tiếc trong bụng thiếu mực nước. Dáng vẻ thì cực kỳ tốt, nếu không cũng không thể được bệ hạ sủng ái mấy năm. Trần Ngục Thừa, lần đầu gặp mặt, còn mong bao dung. Ta đây, lần đầu ngồi tù, cái gì cũng không quen thuộc. Do đó đã mang theo một số hạ nhân đến, giúp bố trí. Còn mong Trần Ngục Thừa thông cảm một hai. Mối ân tình này, ta sẽ ghi nhớ. Tiêu Trường Sinh ngược lại cũng trực tiếp, mở miệng liền nói rõ mọi chuyện, chứ không phải bày ra vẻ quan cách. Trần Quan Lâu cười rộ lên, thông cảm thì được, nhưng Thiên Lao có quy tắc riêng. Bất kể là thái phó hay vương gia, ở Thiên Lao này muốn làm chút chuyện, ngài hiểu mà. Tiêu Trường Sinh đầu tiên hơi nhíu mày, sau khi được quản sự bên cạnh nhắc nhở, mới vẻ mặt đống nhiên hiểu ra. Hắn trực tiếp với tay, quản sự Tiêu phủ đặt một túi vàng bạc vào tay Trần Quan Lâu, hỏi, đủ không? Trần Quan Lâu cân nhắc trọng lượng, cười rộ lên, những thứ này dùng để thông cảm hôm nay thì đủ rồi. Nhưng mà, ta vẫn phải nhắc nhở một câu, ngồi tù là giá tiền khác. Tiêu Trường Sinh hơi nhíu mày. Quản sự Tiêu phủ lập tức dâng lên phần vàng bạc thứ hai, lần này đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Trần Quan Lâu ha ha cười lớn, người đâu, dâng trả cho Tiêu đại nhân. Lại sắp xếp người, dẫn những nha hoàn, tiểu tư này xuống bố trí nhà tù. Nhớ kỹ, phàm là vật dụng tiếp xúc với cơ thể, không được mang theo. Mọi đồ ăn thức uống bao gồm thuốc men, đều phải qua Thiên Lao mới được đưa vào nhà tù. Tiêu Trường Sinh hơi bất mãn, đều nói Trần Ngục Thừa thu tiền làm việc, nhưng không cho mang theo, cái này không tốt lắm đâu. Đây là hai chuyện khác nhau. Đồ ăn thức uống, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Đây cũng là vì sự an nguy của các ngươi mà suy nghĩ. Nếu cho phép mang theo, vạn nhất ăn ra vấn đề, chết người, tính cho ai? Đến lúc đó nói không rõ ràng a, chẳng phải chết vô ích sao? Ngươi nói có đúng không? Thú nhân đại lao hạng giáp quý giá biết bao nhiêu? Từng người đều là khách hàng chất lượng cao, tuyệt đối không thể chết. Trước khi phán quyết, đều phải sống tốt cho hắn. Còn về tù nhân đại lao hạ bính, thì không nghiêm ngặt như vậy. Chết thì chết, dù sao cũng là một đám không đáng tiền. Sắc mặt Tiêu Trường Sinh không tốt, hắn nghi ngờ đối phương đang ám chỉ hắn, nhưng không có bằng chứng. Trời đất lương tâm, Trần Quan Lâu thật sự không ám chỉ bất cứ ai. Chẳng qua, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, nói chuyện khó tránh khỏi âm dương quái khí, kẹp súng mang vậy. Hắn không nhắm vào bất cứ ai, hắn chỉ công bằng mà làm tất cả mọi người phát điên. Thiên Lao thường xuyên chết người sao? Tiêu đại nhân yên tâm, ngài ở trong phòng giam VIP Thiên Lao, mỗi ngày y quan sẽ đúng giờ kiểm tra thân thể cho ngài, đảm bảo sức khỏe của ngài. Cho nên, những người khác chết hết, ngài cũng sẽ không chết. Ngài yên tâm ở lại, đảm bảo ngài hài lòng. Tiêu Trường Sinh càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Trần Ngục Thừa vất vả rồi, trời nóng như vậy. Không vất vả, đều là điều ta nên làm. Phía dưới đã dọn dẹp xong rồi, Tiêu đại nhân mời đi lối này, ta đích thân đưa ngài xuống. Những người không liên quan, xin hãy rời đi càng sớm càng tốt. Thiên Lao này, không có việc gì thì ít đến. Tiêu Trường Sinh gật đầu, với tay, ra hiệu cho hạ nhân đều rời đi, trừ quản sự. Đích thân đưa Tiêu Trường Sinh vào nhà tù, đi ngang qua phòng giam của Cố Dật Dương. Trần Quan Lâu chính là cố ý hai vị tiểu cứu tử vừa gặp mặt, mắt đỏ hoe, nhìn nhau giận dữ, âm dương quái khí. Nguyên lai là Cố đại nhân. Cố đại nhân là người quen của Thiên Lao, sau này còn phải nhờ ngài chiếu cố. Tiêu đại nhân bản lĩnh thông thiên, đâu cần buồn quan chiếu cố. Trần Ngục Thừa, ngươi nhất định phải sắp xếp người thích hợp chăm sóc Tiêu đại nhân. Đặc biệt là khuôn mặt của Tiêu đại nhân, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề, mọi người đều không yên. Đây là ám chỉ Tiêu Trường Sinh dựa vào khuôn mặt mê hoặc đế vương, bán thân cầu sủng. Một chữ bẩn cũng không có, nhưng lại mắng thật bẩn. Tiêu Trường Sinh tức đến méo mó mặt, có người miệng thật cứng. Có lẽ toàn thân trên dưới chỉ có miệng là cứng nhất. Hy vọng Cố đại nhân sau này vẫn cứng miệng như trước. Ngươi ngàn vạn lần đừng nhận thua, ngàn vạn lần đừng thỏa hiệp, nếu không bổn quan nhất định sẽ coi thường ngươi, coi thường Tiêu gia các ngươi. Bổn quan rốt cuộc có cứng không? Ngươi đến, ngươi vào đây, bổn quan đích thân để ngươi trải nghiệm một lần. Phóng túng. Tiêu Trường Sinh tức đến vỡ trận, Cố Dật Dương, ngươi cũng chỉ biết miệng lưỡi kiêu ngạo hai câu. Hai ngày nữa, xem ngươi còn có thể tiếp tục kiêu ngạo không? Được rồi, đều ít nói hai câu. Trần Quan Lâu xem kịch đủ rồi, cuối cùng cũng chịu ra mặt ngăn cản cuộc tranh chấp này, Tiêu đại nhân, phòng giam của ngài ở phía trước, ta dẫn ngài qua. Chương 1139 ngoài miệng giao tình không đổi được vàng dòng bạc trắng. Chương 1139 ngoài miệng giao tình không đổi được vàng dòng bạc trắng. Tiêu đại nhân xin hãy nguôi giận, ngài hà tất phải so đo với Cố đại nhân? Hắn ngồi tù đã lâu, khó tránh khỏi có chút oán giận, ngài hãy bao dung nhiều hơn. Đến rồi, mục thất của ngài chính là gian này, ngài xem có hài lòng không? Có yêu cầu gì cứ nói, có thể đáp ứng được sẽ cố gắng đáp ứng. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm, ra dấu mời, nhanh chóng, mau vào đi. Tiêu Trường Sinh xuống đại lao, đi suốt đoạn đường này, kỳ thực đã sắp không chịu nổi rồi. Hắn lấy khăn tay ra, che miệng mũi, đánh giá ngục thất, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Tiêu đại nhân, đây là ngục thất tốt nhất của Thiên Lao. Nếu ngài không tin, ta đưa ngài đi tham quan ngục thất của người khác một hai. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể chiếu tới. Tiêu đại nhân, ngài thật biết nói đùa. Trần Quan Lâu vẻ mặt nửa cười nửa không, đây là Thiên Lao, giam giữ đều là phạm quan phạm tội, chứ không phải phòng nắng nhà ngài, còn có thể phơi nắng. Ngài sẽ không thật sự coi ngồi tù là đi nghỉ dưỡng chứ? Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ là trình bày một sự thật. Thiên Lao, trước hết phải là một ngục thất. Ngươi nói có đúng không? Trần Quan Lâu vẻ mặt trêu tức, rất muốn thấy vẻ mặt đối phương sụp đổ. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, cắn răng, theo ta được biết, bên thiếu phủ có sân viện riêng dùng làm ngục thất. Ai, chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Tiêu đại nhân có quan hệ không? Bây giờ ta sẽ làm thủ tục chuyển giam đến thiếu phụ cho ngài. Chỉ cần ngài có quan hệ, có tiền, ta sẽ giúp ngài chạy việc, thế nào? Trần Quan Lâu rất tích cực, rất nhiệt tình. Hắn chỉ mong sao Tống Khứ củ khoai nóng bỏng tay này đi, thật sự cho rằng ai cũng coi người họ Tiêu là miếng bánh ngon à, không có chút tự biết mình. Tiêu Trường Sinh nổi giận đùng đùng, đúng là nhắc đến nỗi đau. Rõ ràng biết hắn không được lòng Tông thân, còn bảo hắn tìm quan hệ chuyển giam. Nếu hắn có quan hệ với thiếu phủ, hà tất phải ở thiên lao nghe đối phương ồn ào? Hắn là một linh thần, đám Tông thân kia có thể hoan nghênh hắn mới là lạ. Trần Quan Lâu ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm đối phương, còn hy vọng đối phương có thể thông thiên, chuyển giam. Tiêu Trường Sinh hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, mặc dù không bằng bên thiếu phủ, nhưng đã đến rồi, không bằng cứ ở tạm đã. Tiêu đại nhân, ngài không chuyển giam sao? Ngài là nhất trọng thần tử bên cạnh bệ hạ, chỉ cần ngài mở miệng, kinh thành không có chuyện gì ngài không làm được, càng không ai dám không nể mặt ngài. Ngài đừng kiêm tốn, cũng đừng ngại. Ta đã nói rồi, ngài đưa tiền, ta giúp ngài chạy việc, đảm bảo không để ngài lộ mặt. Trần Quan Lâu tỏ ra rất sốt ruột, như thể đang lo lắng một vụ làm ăn đã đến tay sẽ tuột mất. Tiêu Trường Sinh mặt lạnh tanh, lửa giận bốc lên, đừng nói bậy, làm hỏng danh tiếng của ta. Ta là thần tử của triều đình, thần tử của bệ hạ, một lòng một dạ chỉ vì bệ hạ mà phân ưu. Ngươi bất nói những chuyện không đâu đi. Nếu để ta biết ngươi ở ngoài bại hoại danh tiếng của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Dứt lời, hắn chủ động bước vào ngục thất, hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trần Quan Lâu ha ha hai tiếng, tỏ vẻ rất tiếc nuối, không ngờ Tiêu đại nhân lại tuân thủ pháp luật như vậy, là ta nông cạn rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tuyên dương nghĩa cử này của ngài. Bệ hạ sao có thể vì ngài đại bất kính mà giam giữ ngài ở thiên lao, thật sự là quá hà khắc rồi. Thiện ý của Trần Mục Thừa ta xin nhận, danh tiếng của ta tốt hay xấu, không cần ngươi tuyên dương. Ngươi làm tốt công việc của mình, làm tốt chức trách của mình là đủ rồi. Những chuyện thừa thãi đừng làm nữa. Tiêu Trường Sinh quả không hổ là người đã rèn luyện nhiều năm trên quan trường, nói chuyện rất có bài bản. Nghĩ lại cũng đúng, nếu hắn chỉ có nhan sắc không có đầu óc, sao có thể được hoàng đế sủng ái nhiều năm, làm mưa làm gió trên triều đình. Ít nhiều cũng có chút thông minh, chút tinh mắt, chút thủ đoạn. Năng lực sinh tồn chắc chắn mạnh hơn Cố Dật Dương ở bên cạnh một chút. Gia thế Cố Dật Dương quá tốt, chưa từng trải qua sự đánh đập tàn nhẫn của xã hội, còn mang chút ngây thơ. Đương nhiên khi trở nên xấu xa cũng không kém là bao. Tiêu đại nhân đã căn dặn, ta tự nhiên sẽ làm theo. Trần Quan Lâu rất dứt khoát đáp ứng, không hề miễn cưỡng. Ngài xem, có cần gì không, cứ nói ra. Với bản lĩnh của Quý phi nương nương, chắc hẳn đại nhân rất nhanh sẽ ra ngoài. Đừng nhắc đến Quý phi nương nương. Ta là ta, Quý phi nương nương là Quý phi nương nương, đừng lẫn lộn. Còn về nhu cầu, tạm thời không có. Trần Ngục Thừa bận rộn nửa ngày, vất vả cho ngươi rồi, ngươi có thể lui xuống. Trần Quan Lâu thầm cười lạnh một tiếng, đã không có việc gì, ta đi trước đây. Có việc thì lên tiếng. Rời khỏi ngục thất giam giữ Tiêu Trường Sinh, hắn lại đi thăm Cố Dật Dương. Cố huynh à, Cố huynh, ngươi cũng quá xung động rồi, ngươi cãi nhau với hắn làm gì, thắng thua trên miệng có ý nghĩa gì? Chẳng qua là tranh cái miệng lưỡi nhanh thôi. Ta chính là tranh cái miệng lưỡi nhanh, ta chính là muốn thấy hắn chịu thiệt. Cố Dật Dương khó nguôi giận, Trần huynh, sao ngươi có thể sắp xếp hắn ở gần ta? Loại người như hắn, không xứng đáng ở trong ngục thất tốt như vậy. Trần Quan Lâu xuề tay, tỏ ý lực bất tòng tâm. Ngươi tưởng ta muốn vậy hả? Người ta là huynh đệ của Quý phi nương nương, ta có thể đối xử khắc nghiệt với hắn sao? Ta có thể giam hắn vào ngục thất bình thường sao? Ngày mai, ta chết không minh bạch, ngươi sẽ thay ta báo thù sao? Cố huynh, tình nghĩa thì tình nghĩa, ngươi không thể không làm gì mà bắt ta vị tư trái pháp luật nhân tư báo phục, đúng không? Ta một tiểu tiểu ngục thừa, không chịu nổi sự báo phục của các ngươi đâu. Hắn chua xót quá. Tiểu nhân không có nhân quyền, không cho tiền, hai môi chạm nhau, đã muốn hắn mở cửa sau, cũng không xem mình là thứ gì. Tình nghĩa trên miệng có thể dùng như chân kim bạch ngân không? Rõ ràng là không thể. Hai thứ không có chức năng đổi chác. Hắn nước mắt chua xót, nội dung khóc lóc toàn bộ là những khó khăn của tiểu nhân. Cố Dật Dương chợt cảm thấy mình đã giận lây đối phương, rất không nên. Là ta đã hiểu lầm Trần huynh. Công việc của Trần huynh cũng có nhiều chỗ bất đắc dĩ, ta đều hiểu. Ngươi yên tâm, Tiêu Trường Sinh cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám đối phó với ngươi. Dù sao ngươi họ Trần, sau lưng có hầu phủ. Hơn nữa ngươi còn là cựu phẩm võ giả, cả kinh thành không mấy ai có thể giết ngươi. Ta cảm ơn cả nhà ngươi nhé. Trần Quan Lâu cười gượng gạo, lau mặt, đa tạ Cố huynh an ủi, lòng ta dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngươi cũng bất nóng tính đi, hắn có quý phi tỷ tỷ, nói không chừng vài ngày nữa là có thể ra tù. Đến lúc đó hắn châm chọc ngươi, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nói rồi, hắn suýt nữa thì khóc, thậm chí còn giả vờ lau nước mắt. Đó rõ ràng là sự mong đợi được xem kịch vui, sự mong đợi mãnh liệt. Hai người tốt nhất là đánh nhau. Hắn muốn ra tù, nằm mơ. Chưa vào thì thôi, đã vào rồi thì đừng hòng dễ dàng ra ngoài. Cố Dật Dương tức chết đi được, căm hận nói, dù thế nào cũng phải kéo người họ Tiêu cùng ngồi lại lao. Trần Quan Lâu rất tò mò, chẳng lẽ các ngươi đã nắm được nhược điểm của người họ Tiêu, hắn thật sự không ra được sao? Gió gối của quý phi nương nương cũng không hữu dụng sao? Cố Dật Dương nghe vậy, cười khinh thường, Trần huynh, ta nói với ngươi thế này, đường thần thoại hóa gió gối của Tiêu quý phi, không hữu dụng như ngươi nghĩ đâu. Triều đình có pháp độ, có quy củ, tuyệt đối không phải một hậu cung phi tần có thể dễ dàng chi phối. Ồ, một trận đấu giữa hậu cung và tiền triều, thật đáng mong đợi. Chương 1140 khoái độ 3, năm người tâm chương 1140 khoái độ 3, năm người tâm hai vị đại thần đồng thời bị giam giữ tại Thiên Lao. Nhất thời Thiên Lao trở thành nơi nổi tiếng nhất kinh thành, trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Mỗi ngày đều có đủ loại người, viện đủ loại lý do để đến thăm tù. Quy định rõ ràng, trừ nhân viên điều tra ra, chỉ có người nhà mới được thăm tủ. Những người khác, bạn bè, bạn học, đồng hương, họ hàng, tất cả đều cút đi. Miễn tiếp. Nói với lính gác cổng, nếu còn ai đến, mỗi người một lạng tiền phí cổng. Bất kể thân phận gì. Lính gác cổng nghe xong, mừng rỡ. Đây là khoản thu nhập thêm mà. Từng người một đều rất tích cực. Phàm là những người đến thăm hai vị tiểu cứu tử, đều bị thu phí. Còn việc sau khi nộp tiền có thăm tù được như ý hay không, lính gác cổng không quản. Ngay tại chỗ có người mắng chửi lính gác cổng thiên lao, chui vào mắt tiền, vô liêm sỉ hạ tiện, đạo đức bại hoại, làm ô danh kinh thành. Đám lính gác cổng nhà lao, làm sao mà chịu chuộng, bất kể ngươi thân phận gì, đánh rồi nói sau. Dám làm càn ở địa bàn thiên lao, đánh chết cũng đáng đời. Đừng đánh chết, đừng đánh chết. Đánh vài cái rồi ném ra ngoài là được rồi. Ngục thưa đại nhân nói, ai có oan tình thì đi hình bộ tố cáo. Hình bộ tự khắc sẽ xử lý. Đừng tụ tập ở thiên lao. Thiên lao là trọng địa giam giữ phạm nhân, nếu bị các ngươi mà gây ra náo loạn, khiến phạm nhân vượt ngục hoặc bị thương vong, các ngươi đều không thoát khỏi liên can. Đến lúc đó, đại lao của thiên lao sẽ mở cửa chào đón các vị. Xui xẻo. Hạ tiện. Ta bây giờ liền đi hình bộ tố cáo, ta muốn hỏi hình bộ, rốt cuộc quy tắc nào mà tham tù còn phải đưa tiền cổng. Thật là vô lý. Hoang đường. Dám uy hiếp chúng ta sẽ về viết bài mắng chết các ngươi. Mục Thanh Sơn đứng trước bức bình phòng, lạnh lùng nhìn đám người này, nghe tiếng họ la ó, trong lòng cười khẩy hai tiếng. Ai muốn tố cáo thì nhanh đi hình bộ. Muộn rồi, người của hình bộ sẽ tăng ca. Ai không muốn tố cáo thì nhanh về nhà. Nghe nói hai ngày nay có mưa lớn, cẩn thận bị ướt như chuột lột. Tiện những người không hiểu chuyện này đi, cộng thêm việc cố ý tuyên truyền và chuyện tiền cổng, sau đó không còn người không liên quan nào đến tham tù nữa. Cửa lớn tiên lao cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ngươi nói những người đó nghĩ gì? Chỉ vì giam giữ hai vị tiểu cứu tử mà họ lũ lượt chạy đến góp vui, có thể đạt được danh lợi gì? Trần Quan Lâu lẩm bẩm với Mục Y Quan. Hắn không hiểu tâm lý của đám người thích góp vui đó. Mục Y Quan thời trẻ cũng là người đọc sách, cũng từng lăn lộn trong giới sĩ lâm, hiểu rõ tình hình bên trong. Hắn cười hiểu ý, nói: hai vị tiểu cứu tử cùng nhau vào đại lao, thật là một chuyện đáng xem. Nếu có thể thăm tù thuận lợi, chỉ cần viết lại trải nghiệm này, lập tức có thể nổi danh trong giới sĩ lâm. Bất kể danh tiếng đến từ đâu, nổi tiếng vẫn tốt hơn nhiều so với vô danh. Một lũ phế vật vô công rồi nghề, ăn no rừng mỡ. Trần Quan Lâu rất ghét bỏ mắng một câu. Họ không phải phế vật, họ giỏi luồn lách hơn ai hết. Thấy cơ hội, lập tức chạy đến, cho thấy khiếu giác nhạy bén, người khác khó mà sánh kịp. Những người này, nếu có chút tài học, sau này vào quan trường nhất định có thể thăng tiến nhanh chóng. Ngược lại, đám thư sinh một mặt kia, cơ hội bày ra trước mắt cũng có thể bỏ qua, mới là phế vật thực sự. Dù có thi đỗ khoa cử, ở quan trường cũng không đi xa được. Lời này Trần Quan Lâu phản cảm, nhưng cũng biết là sự thật. Cơ hội luôn dành cho những người giỏi luồn lách, hàng ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Lão Mục, ngươi thuộc loại người nào? Giỏi luồn lách hay một mạc? Lão Phu ở giữa. Lão Phu hiểu luồn lách, nhưng không luồn lách. Biết thế sự mà không thế sự. Ngươi lão nhiêu? Ngươi lão ngươi là trải qua phong vân, nhìn thấu phong vân, cười xem phong vân. Ta phải học theo ngươi, cũng là một người hiểu thế sự nhưng không thế sự. E rằng ngươi không làm được. Tại sao ta không làm được? Trần Quan Lâu không phục. Bởi vì ngươi là võ giả, bởi vì ngươi có võ lực. Võ giả, dựa vào chính là một bầu nhiệt huyết. Thiện ác đều ở trong một niệm của ngươi. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu. Lời này nói đúng tâm căn hắn. Nhiều lúc, hắn không thiện cũng không ác, chỉ là một võ giả bình thường. Thiện ác hoàn toàn do hoàn cảnh mà ra, đều ở trong một niệm. Hai vị đại thần bị giam giữ tại Thiên Lao, vẫn chưa có nhân viên điều tra nào đến Thiên Lao để thẩm vấn phạm nhân. Dường như hình bộ đã hoàn toàn quên mất hai người này. Trần Quan Lâu chán ghét, ngồi dưới mái hiên, ăn dưa hấu ướp lạnh, uống đồ uống ướp lạnh, cùng Mục Y Quan tán gẫu linh tinh. Ta còn tưởng Tiêu Quý Phi lợi hại đến mấy, đã nửa tháng trôi qua, cũng không thấy ai đến. Tiêu Trường Sinh đến nay vẫn bị giam giữ tại Thiên Lao, không có lý nào gối đầu gió lại mất hiệu lực nhanh như vậy. Cố gia cũng tỏ ra rất vô năng, đã bao lâu rồi, Cố Dật Dương vẫn bị giam trong ngục. Hai vị tài thần gia, ngươi còn không vui sao? Mục Y Quan cười hỏi. Trần Quan Lâu biểu cảm rất khinh thường, rất ghét bỏ. Ban đầu, ta cũng nghĩ là có hai vị tài thần gia đến. Kết quả, hai người này căn bản không cần chạy việc, cũng không cần giúp đỡ truyền lời thông quan hệ. Chi tiêu hàng ngày đều là tiêu chuẩn. Ta kiếm tiền ở đâu? Lão Mục, ngươi nói xem, ta kiếm tiền ở đâu, ta kiếm tiền của ai? Đây là không kiếm được tiền, mất bình tĩnh, ghét bỏ rồi. Mục Y Quan khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đại nhân nói nhỏ thôi, tuy chuyện này là công khai, nhưng có thể làm không thể nói, truyền ra ngoài rốt cuộc không hay. Còn về chuyện kiếm tiền này, lão phu cũng bất lực. Hay là ngươi cho họ uống thuốc, rồi tìm cớ đòi tiền họ. Tiền đến tay, ngươi liền chữa bệnh cho họ. Mục Y Quan cao mày, đại nhân, cái này không hợp quy củ. Dù có chui vào mắt tiền, cũng không thể làm như vậy. Nếu làm như vậy, sau này quy củ sẽ hỏng mất. Trần Quan Lâu không thể không biết sao. Trước đây cho phạm nhân uống thuốc, đủ loại lý do, duy nhất không có yếu tố kiếm tiền này. Hắn không thể mở cái lỗ hổng này. Một khi đã mở, thì thật sự sẽ hỗn loạn. Nhưng hắn nhìn hai vị tiểu cứu tử, thật sự không vừa mắt chút nào. Cố Dật Dương khá hơn một chút, tên này lúc thì khôn khéo tinh danh, lúc thì ngây thơ dễ lừa. Tiêu Trường Sinh tên này, từ nhỏ đã lăn lộn ngoài chợ bữa, là một kẻ tinh danh lợi hại. Không keo kiệt, chịu chi tiền, nhưng tiền không nên chi thì một xu cũng không động đến. Ca hát, diễn kịch, cực kỳ giỏi diễn xuất, kỹ năng diễn xuất kinh người. Xứng đáng là nhân vật đã diễn trước mặt hoàng đế mấy năm mà vẫn chưa bị vạch trần, lợi hại thật. Rất nhiều người đều cho rằng họ Tiêu là một người không có đầu óc, có ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào Quý Phi tỷ tỷ. sau khi tiếp xúc trực tiếp mới biết, phần lớn mọi người đều mắc lỗi kinh nghiệm chủ nghĩa. Tiêu Trường Sinh tuyệt đối là một người có đầu óc, còn giỏi nhẫn nhịn, giỏi diễn trò. Có thể không có đại trí tuệ, không thể khuấy động phong vân thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể khuấy động tâm tư của 3-5 người. Ví dụ như tâm tư của hoàng đế, có thể bị hắn khuấy động. Quản gia của Tiêu phủ đến thăm tù. Theo báo cáo của lính gác, quản gia khi rời đi đã mang theo một món đồ vật. Trần Quan Lâu suy nghĩ một hồi, nếu ta không đoán sai, Tiêu đại nhân rất nhanh sẽ ra tù. Chương 1141 tỉnh lại a tỉnh lại chương 1141 tỉnh lại a tỉnh lại Tiêu Trường Sinh đang tìm cách ra tù. Con ngươi, suốt thời gian qua ngươi đã làm gì? Ngươi định ngồi tù đến khi trời đất già đi sao? Trần Quan Lâu như một giáo viên lớp cuối cấp ghét sắc không thành thép, đứng trước cửa ngục của Cố Dật Dương, thống thiết phê phán, chỉ mong học sinh này có thể phấn chấn lên, đuổi kịp, đừng phụ lòng mong đợi của mọi người. Hắn có thể có cách gì? Hắn bất kính với bệ hạ, tội danh của hắn đã rõ ràng, hắn dựa vào đâu mà có thể ra ngoài? Cố Dật Dương dường như đã tin rằng Tiêu Trường Sinh không thể ra ngoài, đối với lời của hắn nửa tin nửa ngờ. Ý ngầm là không chịu tiến bộ, tiếp tục buông thả. Hắn sống trong thiên lao khá tốt, tạm thời không ra ngoài cũng không sao. Trần Quan Lâu tức chết, thái độ này, khó trách không thể thắng Tiêu Trường Sinh. Hắn giận dữ nói, ngươi không nghĩ đến việc đuổi kịp, chỉ biết nói dựa vào đâu. Ngươi mặc kệ hắn dựa vào đâu, đừng đến lúc hắn ra ngoài rồi, ngươi vẫn còn ngồi tù, ta xem ngươi còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Làm hồ thẹn tổ tiên. Hắn làm sao có thể ra ngoài được? Trần huynh đừng có lừa ta. Bệ hạ một tiếng ra lệnh, hắn là có thể ra ngoài. Trần Quan Lâu nói chắc định, tam pháp ti ngăn cản, cũng không ngăn được ý muốn của bệ hạ. Bệ hạ nếu nhất quyết muốn thả hắn ra ngoài, thử hỏi, ai có thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh ra tù? Cố Dật Dương nhíu mày, vẫn không dám tin. Hắn có lý lẽ riêng của mình, không thể nào. Hắn đã vào đây, chứng tỏ trên triều có người đang ra sức. Hắn mới vào được bao lâu, ghế trong nhà lao còn chưa ấm chỗ, đã muốn ra ngoài, đây là tát vào mặt. Những người trên triều, tha bác bỏ mặt mũi của hoàng đế, cũng không thể để người khác tát vào mặt. Lời này có lý, nhưng phàm sự đều có ngoại lệ. Trần Quan Lâu gật đầu, lại lắc đầu, ngươi nghĩ xem, Tiêu Quý Phi đến Tiêu Trường Sinh, chuyện của họ có thể dựa vào kinh nghiệm thông thường mà suy đoán sao? Theo kinh nghiệm thông thường, Tiêu Quý Phi đã chết 800 năm rồi, Tiêu Trường Sinh vẫn là một tên côn đồ đường phố. Nhưng ngươi nhìn xem, bây giờ chị em nhà người ta phong quang biết bao, có thể thấy chị em họ là người phi thường. Đã là người phi thường, thì không thể dùng kinh nghiệm thông thường mà suy đoán. Trên người họ tồn tại kỳ tích, tồn tại vật thế, tồn tại điều không hợp lý. Cố Minh, không thể đặt hết hy vọng vào cái gọi là quy tắc triều đình, ngươi cũng phải nghĩ cách sớm ngày đưa mình ra ngoài. Ta còn chờ ngươi mời rượu. Cố Dật Dương nói, đợi ta ra ngoài, sẽ mời ngươi đến Hoa Phường uống rượu, có những cô nương đẹp nhất hầu hạ. Ngươi đừng chỉ nói xuông, ngươi phải làm đi. Ngươi không nghĩ cách ra tù, ta phải đợi đến khi nào mới có thể uống rượu của ngươi? Trần Quan Lâu rất ghét bỏ, chỉ nói miệng hay ho, một chút hành động thực tế cũng không có, có ích lợi gì? Đừng vội, đừng vội. Sắp rồi, sắp rồi. Trần Minh, ngươi giúp ta theo dõi Tiêu Trường Sinh, bên hắn có động tĩnh gì? Dù thế nào, ta không cho phép hắn ra tù sớm hơn ta. Ê, đúng rồi đó. Phải có cái khí thế này, cái khí phách này. Kẻ thù sống tốt hơn ngươi, ngươi có nhịn được không? Không thể, một chút cũng không nhịn được. Làm sao đây? Xử hắn là xong. Cần tìm người thì tìm người, cần thông quan hệ thì nhanh chóng thông, đừng để cuối cùng bị người khác giành trước. Ngồi tù là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn. Trần Quan Lâu một hồi lựa gạt, chỉ mong đối phương đánh nhau với Tiêu Trường Sinh. Vốn dĩ là quan hệ cạnh tranh, hơi châm chọc một chút, nghĩ rằng sau này sẽ rất náo nhiệt. Không chừng hắn cũng có thể nhân cơ hội kiếm một khoản. Kiếm hay không không quan trọng là xem náo nhiệt. Cuộc sống của Tiêu Trường Sinh rất tốt, dù ngồi tù, cũng cố gắng đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, chi tiêu của hắn trong thiên lao, đứng đầu, đúng là khách hàng lớn, tài nguyên chất lượng cao. Các cai ngục đều rất thích hầu hạ hắn, thỉnh thoảng lại nhận được tiền thưởng. Mua chuộc lòng người. Trần Quan Lâu nhìn thấu ý đồ của đối phương. Chỉ là, hắn căn bản không cần phải làm vậy. Hắn cũng không bực ngục, há tất phải tốn tiền thưởng cho cai ngục. Dù không thưởng, cai ngục nhìn vào tiền thưởng cũng sẽ chăm sóc hắn tử tế. Có thể là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu. Mục y quan nói đùa. Không thể nào. Trần Quan Lâu phủ nhận dứt khoát, Tiêu Quý Phi có 3 người con trai, cả 3 người con trai. Đó là gì? Đó có phải đơn thuần là con trai không? Không phải. Đó là 3 con thú nuốt vàng. 3 vị hoàng tử có thể trông cậy vào ai? Chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Trường Sinh, người cậu này. Tiền nhiều đến đâu, 3 vị hoàng tử cũng có thể tiêu hết. Tranh giành ngôi vị, tranh giành lòng người, vật khí, càng là tiền tài. Không có tiền tài, một kẻ nghèo rất mồm tơi, xem ai sẽ bán mạng cho người. Gia đình họ Tiêu là kẻ trọc phú, thiếu nội hàm, cũng có nghĩa là thiếu tích lũy. Tiền tài đều là những năm gần đây tích góp được. Như lâu đài trên không, không đúng chắc chút nào. Làm sao có thể chê tiền nhiều? Mục y quan nghe xong, cũng cảm thấy rất có lý. Vậy ngươi nói hắn vì sao lại thưởng cho cai ngục? Trần Quan Lâu không nghĩ ra, chỉ có thể dặn Trần Toàn theo dõi kỹ hơn, có bất kỳ tình huống bất thường nào cũng phải báo cáo ngay lập tức. Lại bảo mục y quan kiểm tra sức khỏe cho 2 vị cậu vợ đảm bảo cả 2 khỏe mạnh, không bị trúng độc. Ngươi nghi ngờ Tiêu Trường Sinh muốn hạ độc. Ta nghi ngờ tất cả mọi người. Những phạm nhân bị giam giữ bên trong, không có ai là kẻ thiện lương. Đúng như câu nói, sự việc bất thường tất có yêu. Tiêu Trường Sinh có tiền, cũng không phải tiêu theo cách này. Trần Quan Lâu thậm chí không tin Mục Văn Húc, lo lắng ý thuật của đối phương không đủ, chỉ tin vào kết quả kiểm tra của Mục Y Quan. Mục Y Quan mỗi ngày không quản ngại khó khăn, xuống nhà lao giáp tự số để kiểm tra sức khỏe cho 2 vị cậu vợ. Mỗi lần kết quả đều là mọi thứ bình thường. họ khỏe mạnh hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Môi trường ngồi tù không tốt, nhưng đối với hai người họ, ngược lại lại có tác dụng dưỡng thân. Không có ăn chơi chắc táng, không có chìm đắm trong tiểu sắc, còn khỏe mạnh hơn một hai phần so với lúc mới vào tù. Trần Quan Lâu nghe xong, lập tức ghen tị. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu chứ? Ngồi tù mà còn có thể dưỡng thân. Quá đáng thật. Không có dấu hiệu trúng độc. Tuyệt đối không. Ba bữa đúng giờ, ăn uống bình thường. Ngoại trừ không phơi nắng, da hơi trắng bất thường, còn lại đều rất khỏe mạnh. Đại nhân, còn phải tiếp tục theo dõi không?
Tiếp tục.
Mỗi ngày kiểm tra một lần. Hai người này đều không phải là kẻ an phận thủ thường, đừng có bất kỳ ảo tưởng nào về họ. Giữ cảnh giác là rất cần thiết. Hai kẻ trời sinh gây rối, làm sao có thể an phận thủ thường ngồi tù? Không gây rối thì không phù hợp với hình tượng và phong cách thường ngày của họ. Trong lòng có người lẩm bẩm là chuyện rắc rối, nghi thần nghi quỷ, nhưng khi làm nhiệm vụ thì không có làm loạn. Thỉnh thoảng, Trần Quan Lâu tự mình cũng không nhịn được nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều. Cho đến khi có người mời hắn uống rượu hoa ở Thanh Lâu mãi đến sáng sớm, rửa mặt một cái, chạy đến Thiên Lao làm nhiệm vụ, kết quả tất cả cai ngục trực ban ở nhà lao giáp tự số đều hôn mê bất tỉnh. Trần Quan Lâu trực tiếp hất một chậu nước lạnh xuống, Trần Toàn lờ mờ tỉnh lại. Chuyện gì vậy? Vì sao tất cả mọi người đều bị trúng chiêu? Tối qua ai đã đến? Trần Toàn lau mặt, đầu óc còn hơi mơ hồ, cố gắng nhớ lại, tối qua, ta nhớ tối qua chương 1142 động thủ trên đầu Thái Tuế, chương 1142 động thủ trên đầu Thái Tuế, tối qua ta dường như đã thấy Tôn Thượng Thư. Cái gì gọi là dường như? Thấy là thấy, không thấy là không thấy. Chuyện này sao có thể mờ, đây là chuyện có thể gây chết người đấy. Trần Quan Lâu tức giận đến mức mặt mày biến sắc. Trần Toàn mặt đầy vẻ chán nản, ký ức của hắn bị đứt đoạn, hơn nữa còn rất mơ hồ. Hắn cũng muốn nhớ lại, nhưng luôn mơ mơ hồ hồ. Lúc này, ngục tốt kiểm tra Thiên Lao trở về bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, phạm nhân đều ở đây, không có ai vượt ngục trốn thoát. Mọi việc đều bình thường. Thế mà mọi việc đều bình thường. Trần Quan Lâu kinh ngạc. Hắn đuổi ngục tốt đi, rồi nhìn chằm chằm Trần Toàn, ngươi rốt cuộc còn nhớ được bao nhiêu? Tối qua, mọi việc đều rất bình thường, không có gì khác so với thường ngày. Đánh bài thì đánh bài, ngủ thì ngủ, ta còn sắp xếp người đi tuần tra. Sau đó, mơ mơ màng màng, hình như thấy có người đi xuống, rồi sau đó không biết gì nữa. Đến khi có ý thức thì là lúc này. Trần Quan Lâu lại hỏi những ngục tốt trực ban khác, lời nói đều tương tự. Đánh bạc đang đến lúc cao hứng, kết quả ngủ một giấc đến sáng bảy mắt. Giữa chừng xảy ra chuyện gì, một chút cũng không nhớ ra. Trần Quan Lâu thấy không hỏi được gì hữu ích, đành phải chuyển hướng điều tra. Mục y quan đang phụng mệnh đi khắp nơi kiểm tra. Hắn hỏi đối phương, có tra ra được gì không? Nhiều người như vậy lập tức hôn mê bất tỉnh, làm sao mà làm được? Mê dược, độc dược, đồ ăn thức uống, hay là hương liệu đèn dầu đến? Mục y quan từ từ lắc đầu, rất sạch sẽ đến mức không thể tin được. Tối qua chắc chắn có người vào nhà lao. Bên các cổng, hai cánh cửa sắt của nhà lao giáp tự hiệu, một chút động tĩnh cũng không có. Không có một người nào nhìn thấy sao? Nếu có động tĩnh, ta có đến mức này mà tức giận sao? Đã sớm bác đao giết qua rồi, bị tính kế rồi. Trần Quan Lâu trong lòng rất khó chịu. Quan trọng là đối phương là ai cũng không rõ. Hắn cũng không thể chỉ dựa vào một câu Tôn Thượng Thư của Trần Toàn mà chạy đến hình bộ tìm Tôn Đạo Ninh chất vấn. Luôn phải có chút manh mối, chút dấu vết. Hắn để mục y quan tiếp tục kiểm tra. Hắn đi tìm Cố Dật Dương nói chuyện. Cố Dật Dương nói tối qua hắn ngủ sớm, lại ngủ say, một giấc ngủ đến sáng, không phát hiện ra tình huống gì. Trần Minh, chẳng lẽ có người vừa ngủ? Ngươi tối qua ngủ sớm hơn bình thường sao? Không hẳn, đều là khoảng thời gian tương tự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì lớn. Nhà lao có phạm nhân mắc bệnh nặng, bệnh tình có chút kỳ lạ, cho nên hỏi một chút tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không. Trần Quan Lâu tùy tiện tìm một cái cớ để lấp liếm. Đáng tiếc, ta thật sự không nghe thấy gì cả, ngủ quá say rồi. Trần Quan Lâu gật đầu. Tiếp theo, hắn dự định đi tìm Tiêu Trường Sinh nói chuyện. Tiêu Trường Sinh đang đọc sách, thấy hắn đến, liền gặp sách lại. Trần Ngục Thừa hôm nay không bận sao? Tiêu đại nhân dường như có ý gì. Ta hôm nay nên rất bận sao? Tiêu Trường Sinh cười, Trần Ngục Thừa đừng nghi thần nghi quỷ, đối với ta có thành kiến. Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Tối qua, nhà lao có chút động tĩnh, ngươi có nghe thấy không? Trần Quan Lâu đi thẳng vào vấn đề, muốn đánh úp, xem phản ứng thật sự của đối phương. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, tỉ mỉ nhớ lại, động tĩnh gì? Ta không nhớ có nghe thấy động tĩnh bất thường. Có chuyện gì xảy ra sao? Tối qua có người xông vào nhà lao. Có người vượt ngục. Tiêu Trường Sinh mặt đầy vẻ bất ngờ, cùng với sự tò mò hưng phấn, thật sự có người vượt ngục. Không có vượt ngục. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm đối phương, tối qua ngươi ngủ lúc nào? Thời gian cụ thể không nhớ rõ. Khoảng thời gian tương tự như mọi ngày. Trần Ngục Thừa đang nghi ngờ điều gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không chê, có thể nói cho ta một hai, ta giúp ngươi phân tích. Có người xông vào đại lao, không cấm ngục, không giết người, không hạ đầu. Tiêu đại nhân, ngươi giúp phân tích xem, bọn người này rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự có loại người này. Tiêu Trường Sinh rất nhiều chuyện, tốn công sức lớn như vậy, chỉ để vào nhìn một cái, không đáng đâu. Có lẽ có mục đích khác. Ồ, dám hỏi mục đích gì? Ví dụ, vào gặp một người, nói vài câu. Tiêu đại nhân rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tận mắt chứng kiến? Trần Quan Lâu khẽ nhíu mắt. Tiêu Trường Sinh liên tục xua tay, cười nói, Trần Ngục Thừa thật biết nói bừa, ta làm sao có thể tận mắt chứng kiến? Ta chỉ là đoán bừa. Đương nhiên, còn có một trường hợp, những người bên dưới để thoái thác trách nhiệm, bịa đặt lung tung, bịa ra những chuyện không có thật, chỉ để qua mặt. Trần Ngục Thừa không bằng điều tra những người dưới trướng, gần đây có làm chuyện gì khuất tất không? Có lẽ sẽ có thu hoạch. Tối qua, thật sự không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Đúng vậy, không nghe thấy gì cả.
Tiêu Trường Sinh lại nhấn mạnh.
Trần Quan Lâu lại cười.
Được, ta biết rồi. Tiêu đại nhân khỏe mạnh là hơn tất cả. Ra khỏi nhà lao giáp tự hiệu, hắn buồn bực ngồi trên ghế dài.
Mục y quan hỏi hắn, chuyện này không báo cáo lên hình bộ sao?
Cho đến bây giờ, không tra ra được gì hữu ích. Ngoại trừ những ngục tốt trực ban tối qua, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta đều không kìm được nghi ngờ, tất cả những điều này chẳng lẽ là ai đó bịa đặt, nói bừa.
Ý đại nhân là, tạm thời không kinh động cấp trên.
Trần Quan Lâu cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hiện tại, những phạm nhân trong nhà lao giáp tự hiệu, xét về tầm quan trọng của thân phận và bối cảnh, phạm nhân quan trọng nhất không ai khác ngoài hai vị tiểu cứu tử. Tối qua thật sự có người vào đại lao, nhất định là nhắm vào một trong hai người này. Rất có thể là nhắm vào Tiêu Trường Sinh.
Nhưng tại sao?
Tại sao lại phải tốn công sức lớn như vậy mà nửa đêm vào nhà lao, họ muốn làm gì?
Không thể nào là phá nhà lao.
Cho dù giết hết những người trong nhà lao, thì có ích gì?
Hiện tại chuyện quan trọng nhất của triều đình, và ảnh hưởng lâu dài đến cục diện thiên hạ, cục diện quan trường, không gì khác ngoài cuộc tranh giành ngôi vị thái tử.
Tuy nhiên, cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, căn bản không cần giết hết phạm nhân thiên lao.
Ngươi đã kiểm tra Cố Giật Dương, hắn không trúng độc, đúng không?
Mọi việc như thường, không có dấu hiệu trúng độc.
Mục y quan nói như vậy.
Nghĩ cũng phải, không đáng để hạ độc họ Cố.
Cố Giật Dương dù có quan trọng đến mấy, cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Trần Quan Lâu đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng công sự.
Vấn đề nằm ở đây, tại sao?
Mục đích của việc này là gì?
Hắn đau đầu quá.
Mục y quan rất thẳng thắn, chúng ai buộc người đó tháo, đại nhân sao không đến hình bộ, đích thân hỏi Tôn Thượng Thư đại nhân.
Vì Trần Toàn nói đã nhìn thấy Tôn Thượng Thư đại nhân, có lẽ hắn không nhìn nhầm.
Ta biết, ta sớm muộn gì cũng sẽ đến hình bộ.
Nhưng, trước khi đi, ta phải sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu không đến lúc đó hắn không thừa nhận, nói bừa một hồi, ta lấy gì để phản bác?
Trần Quan Lâu sầu não.
Chuyện này nói ra, quá kỳ lạ.
Thần bí, luôn cảm thấy có người đang giả thần giả quỷ.
Tiêu Trường Sinh tên khốn này không chịu ngồi tù tử tế, lại chơi trò thần thần quỷ quỷ với hắn, không cho chút giao hấn, không biết Mã Vương gia rốt cuộc có mấy con mắt.
Lão mục, hạ dược Tiêu Trường Sinh,
cho hắn nếm chút khổ sở.
Chỗ Cố Giật Dương, ngươi cũng chăm sóc một hai.
Hai người này, luôn có một người nói dối,
thậm chí cả hai đều nói dối.
Chương 1143 không có tiền đặt cược, chỉ cầu chân tướng. Chương 1143 không có tiền đặt cược, chỉ cầu chân tướng. Trần Quan Lâu cầm cuộn hồ sơ đến hình bộ, hắn quyết định báo cáo tình hình.
Lão tôn, nhà lao giáp tự hiệu bị trộm, ta không phải chuyên gia điều tra án, đến nay vẫn chưa có manh mối nào.
Ngươi hãy để huynh đệ Lục Phiến Môn ra mặt, nhất định phải điều tra rõ vụ án này.
Hắn đặt cuộn hồ sơ trước mặt Tôn Đạo Đình.
Trộm nhà?
Bị trộm cái gì?
Có người lẻn vào thiên lao, hai ngục cả đêm hôn mê bất tỉnh, đến nay vẫn không biết ý đồ của bọn trộm.
Hoang đường, chuyện như vậy sao có thể xảy ra?
Tôn Đạo Ninh đại nộ.
Chẳng lẽ là cố ý gây chuyện hoang đường như vậy mà cũng nói ra được?
Đúng là hoang đường.
Nhưng, quả thực đã xảy ra.
Ta đâu có biểu đặt.
Đây có một bản khẩu cung, những hai ngục trực đêm đó, chia ra thẩm vấn, nội dung nói đều gần giống nhau.
Tôn Đạo Ninh lật xem khẩu cung, lông mày càng nhíu chặt, hoang đường hết sức.
Lẻn vào thiên lao, không giết người, không phóng hỏa, không cướp ngục, trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy, Trần Mục Thừa, ngươi đừng có làm cản.
Lao Tôn, ngươi xem ta có giống làm cản không?
Ngươi đừng quên, nhà lao giáp tự hiệu giam giữ hai vị tiểu cứu tử,
đủ để một số người mạo hiểm một chuyến.
Dù là tiểu cứu tử của hoàng đế, cũng không phải nhân vật ghê gớm gì, đối với triều đình mà nói thì vô ích.
Ngươi bảo mục y quan điều tra kỹ xem, đám hai ngục đó có phải đã gây ra chuyện gì, cố ý bịa đặt,
hoặc là ăn phải thứ gì không sạch sẽ, sinh ra ảo giác.
Chuyện này không thể điều tra.
Chuyện chuyên môn nên để người chuyên môn làm.
Ngươi cứ để Lục Phiến Môn điều tra, ta sẽ phối hợp hết mình.
Ta cũng muốn biết rốt cuộc là đám hai ngục cố ý gây chuyện, hay là ăn nhầm thứ gì sinh ra ảo giác,
hoặc là không ai nói dối, đêm đó quả thực có người lén lút lẻn vào thiên lao.
Đúng rồi, có hai ngục nói, mơ hồ hình như thấy một trong số đó trông hơi giống ngươi.
Hoang đường.
Tôn Đạo Ninh tức đến râu ria dựng ngược, mắt trợn trừng.
Bản quan cả ngày bận rộn không ngơi chân, thời gian ngủ nghỉ còn không đủ, điên rồi mới nửa đêm chạy đến thiên lao.
Hai ngục nào nói lung tung, ngươi giao người đó ra đây.
Người này nhất định là điểm đột phá.
Tôn Đạo Ninh tức giận đến tái mét mặt mày, sự phẫn nộ khi bị oan uổng, cùng với sự bất lực trước mức độ hoang đường của vụ án này.
Người dưới quyền phẩm chất không đồng đều, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói.
Bịa đặt thì cũng nên bịa đặt cái gì đó ra dáng một chút.
Trần Quan Lâu đúng, tùy tiện nói, mấy người đều nói như vậy.
Ta khẳng định là không tin.
Hơn nữa, trên đời có rất nhiều người trông giống nhau.
Hơn nữa, ngươi thân là hình bộ thượng thư, muốn đến thiên lao, hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà đi.
Không cần phải lén lút nửa đêm canh ba.
Tôn Đạo Ninh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hắn, ngươi nghi ngờ bản quan.
Lao Tôn, trời đất chứng giám, ta 100% tin ngươi.
Trần Quan Lâu vỗ ngực, thế tốt.
Còn cố ý tìm lý do để biện hộ cho đối phương.
Tôn Đạo Ninh nghiêm mặt, thứ nhất, bản quan không có thời gian đến thiên lao.
Thứ hai, bản quan không có bất kỳ liên quan nào với hai vị tiểu cứu tử.
Thứ ba, đêm đó, bản quan ở phủ chiêu đãi mấy vị học tử từ quê nhà đến, không có thời gian.
Nói như vậy, ngươi yên tâm chưa?
Lao Tôn à, sao ngươi lại có thể nghĩ ta như vậy?
Trần Quan Lâu một bộ dạng đau lòng như bị oan uổng, chúng ta là đồng minh kiên định, ta không tin ngươi thì tin ai?
Tôn Đạo Ninh biểu cảm nửa cười nửa không, thằng nhóc ngươi, một bụng tính toán.
Bản quan nếu không nói rõ hành tung đêm đó, e rằng ngươi sẽ lén lút theo dõi ta.
Ta chủ động nói cho ngươi, để ngươi khỏi phí công một chuyến.
Chuyện này,
bản quan vẫn nghiêng về phía đám cai ngục cố ý gây chuyện, đừng để đám cai ngục đó lừa gạt. Bản quan sẽ sắp xếp người của Lục Phiến môn bí mật điều tra chuyện này. Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện người của ngươi tay chân đều sạch sẽ. Chỉ cần điều tra ra một chút vấn đề, bản quan lần này nhất định sẽ nghiêm trị, ai cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc. Lao Tôn, ngươi thật sự không nghi ngờ sao? Trần Quan Lâu rất ngạc nhiên. Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ triều đình có người cấu kết với hai vị tiểu cứu tử. Ngươi cho rằng suy nghĩ này của ngươi rất hợp lý sao? Ngươi nghĩ kỹ xem, ngươi không thấy suy nghĩ của ngươi rất buồn cười sao? Hai vị tiểu cứu tử nói quan trọng thì rất quan trọng, nói không quan trọng thì cũng không quan trọng. Muốn làm chuyện gì, sao không đợi đến khi bọn họ ra tù rồi làm? Tranh đoạt ngôi vị, tranh là kết quả cuối cùng, chứ không phải một sớm một chiều. Ngươi hả? Không hiểu triều đình, không hiểu cục diện, nói năng lung tung, làm nhiễu loạn suy nghĩ. Tôn Đạo Ninh với thái độ của một người từng trải dạy dỗ Trần Quan Lâu, bảo hắn bớt suy nghĩ lung tung. Nhiều khi, nhiều chuyện không phức tạp, chỉ là con người cố tình nghĩ phức tạp lên. Trần Quan Lâu không phản bác đối phương, mà nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi tin chắc là đám cai ngục gây chuyện. Còn ta thì tin chắc thật sự có người lén lút lẻn vào thiên lao, mục đích cụ thể vẫn chưa rõ. Cứ để huynh đệ Lục Phiến môn âm thầm điều tra. Hy vọng cả hai chúng ta đều đoán sai. Tôn Đạo Ninh nghe vậy cười khẩy một tiếng. Từ khi ngươi nhậm chức ngục thừa, bắt đầu chỉnh đốn đám cai ngục đó, quả thực có chút hiệu quả. Thiên lao trông có quy củ hơn trước rất nhiều. Nhưng cái bản tính xấu xa trong xương tủy của đám cai ngục đó không hề thay đổi chút nào. Bản quan làm trong ngành hình ngục mấy chục năm, hiểu rõ đức hạnh của đám cai ngục đó hơn bất cứ ai. Vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi, có thể làm ra những chuyện không thể tin nổi, thậm chí không cần mạng, chỉ để thỏa mãn nhất thời. Lần này, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Hắn rất tin chắc. Xuất phát từ kinh nghiệm của hắn, sự hiểu biết của hắn về nhóm cai ngục, cùng với quan điểm của hắn về hai vị tiểu cứu tử, hai người rất ăn ý lập một cuộc cá cược không có tiền cược. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là sự thật. Lục Phiến môn nhận được lệnh, bắt đầu âm thầm điều tra vụ án này. Trong nội bộ, bọn họ gọi đây là án kỳ lạ, án đột nhập kỳ lạ. Trần Quan Lâu thì ngồi trấn giữ thiên lao, đề phòng bạn nhất có người cùng đường làm liều. Mục Y Quan là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó, cảm thấy lời của Tôn Thượng Thư rất có lý, khả năng rất lớn là đám cai ngục này tự biên tự diễn, để che giấu một sự thật nào đó. Sự thật gì? Ngươi nói cho ta sự thật gì? Sổ sách không sai, sổ sách khớp với thực tế. Cai ngục nếu gây chuyện, chẳng qua là vì tiền, hoặc là có người chết rồi, muốn che giấu. Nhưng mà, ngươi cũng thấy rồi, mấy ngày nay không có người chết, người và danh sách cũng cướp. Ta đích thân tuần tra mấy lần, theo danh sách từng người điểm danh, đều không có vấn đề gì. Đại nhân, có khi nào thật sự có người vượt ngục rồi? Tìm một người thế thân trông giống 7-8 phần để lừa gạt qua loa. Chuyện như vậy, nhà lao Bính Tự Hiệu đã xảy ra rất nhiều lần. Nhà lao Giáp Tự Hiệu tuy ít, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trần Quan Lâu nghe vậy, không khỏi nhai răng. Nếu sự thật là như vậy, hắn thật sự phải bội phục đám cai ngục này. Có thật sự có người vượt ngục hay không, không phải chỉ bằng một cái miệng là có thể định án. Vẫn phải điều tra. Những tù nhân trong nhà lao Giáp Tự Hiệu, người thì vài tháng, người thì vài năm. Tóc râu bù xù, mặt mũi mơ hồ không rõ không ít. Muốn nhận diện rõ ràng, phải có một cuộc tổng vệ sinh lớn mới được.